Chương 126, Lạc Phượng đấu giá hội chương 126, Lạc Phượng đấu giá hội Lạc Phượng thành hôm nay dòng người phu trào, phản phất toàn bộ thiên huyền giới tu sĩ đều tụ tập ở này. Vô Song Phường trước cửa phi thường náo nhiệt, các tu sĩ chen vai thích cánh, hưng phấn nói chuyện với nhau âm thanh liên tiếp. Hôm nay chính là Lạc Phượng đấu giá hội mở ra thời gian, trận thịnh hội này hấp dẫn bát phương tu sĩ. Vô Song Phường trong lầu chính, chư vị khách nhân, hoan nên đi vào Vô Song Phường. Ta thụ Thái Hạo Tông cùng Vô Song Phường ủy thác, đại biểu Thái Hạo Tông cùng Vô Song Phường hoan nên tất cả tu sĩ quang lâm Lạc Phượng thành. Cảm tạ chư vị nể mặt, một đạo vui mừng mà phong khoáng thanh âm như hồng trung giống như truyền vào trong thai của mọi người. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một vị khí vũ hiên ngang nam tử trung niên đứng tại trên đài cao, trong ánh mắt để lộ ra tự tin cùng uy nghiêm. Phía sau hắn là từng dãy bảo vật chất quý, lóng lánh quang mang thần bí. Lại là Tây Môn thập tam thần thông chân nhân đến chủ trì, không biết muốn cho bao nhiêu linh thạch cái này Thái Hạo Tông lần này thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn a. Cái này lao bất tu làm sao tới chủ trì? Trong đám người, các loại tiếng nghị luận giống như thủy triều vào tới. Chỉ gặp trên đài kia Tây Môn thập tam nói tiếp, xin cho ta là chư vị quý khách giới thiệu một chút lần này hội đấu giá quá trình. Lần này hội đấu giá chia làm hai trận, hơn nửa hiệp là linh khí pháp bảo cùng công pháp, nửa hiệp sau là các loại cổ quái kỳ lạ vật liệu cùng linh vật đương nhiên đấu giá thôi. Vậy khẳng định là người trả giá cao được. Nếu có người muốn náo sự, ta Tây Môn thập tam tại thiên huyền giới cũng là có chút điểm mặt mũi và thực lực. Tây Môn thập tam lời nói năng có khí phách, để mọi người ở đây trong lòng run lên. Lâm Huyền Tinh cùng hắn bốn vị đệ tử sớm đi tới hội đấu giá hiện trường. Bọn hắn năm người an tĩnh ngồi trong đại sảnh, cũng chưa đi tìm Lưu Lý Khôn tiến vào bao sương, ai bảo bọn hắn là giả Hoàng Tuyển Tông đệ tử đâu. Nghe người bên ngoài nghị luận, bọn hắn biết được trên đài Tây Môn thập tam lại là một vị thần thông chân nhân, là ngộ được thần thông cao thủ. Thần thông cảnh, hiện tại thiên huyền giới xưng là thần thông chân nhân. Liền xem như tại Trung Châu, cũng là một cái đại tông môn trụ cột. Tin tức này để Lâm Huyền Tĩnh năm người trong lòng hơi chấn động một chút, đối với cuộc bán đấu giá này càng là nhiều hơn mấy phần kính sợ. Cũng đối Thanh Huyền Tiên Minh thực lực có tiến thêm một bước nhận biết. Sư phụ, xem ra cái này một minh không phải gọi không ân, sư phụ tất nhiên là biết, cho nên chúng ta hiện tại tuyệt không thể sư phụ, đệ tử minh bạch. Năm người tại nhỏ giọng trao đổi. Tại Lâm Huyền Tĩnh bọn hắn nhẹ giọng nói chuyện với nhau thời khắc, hội đấu giá bằng tốc độ kinh người kéo ra màn che. Các loại chân quý thiên tài địa bảo, cường đại công pháp, thần bí pháp bảo cùng lăng lệ linh khí dần dần biểu diễn, quang mang lập lòe, làm cho người hoa mắt thần mê. Lúc này, Tây Môn thập tam âm thanh vang dội quanh quẩn ở đại sảnh, hiện tại bán đấu giá chính là có thể tu đến nguyên anh cảnh trở lên công pháp tên là Thương Lan Quyết. Giá khởi đầu 4000 linh thạch theo Tây Môn thập tam lời nói rơi xuống, hiện trường lập tức sôi trào lên. Gia tộc hoặc là môn phái nhỏ trọng yếu nhất chính là cái gì? Đương nhiên là công pháp. Lần này Lạc Phượng đấu giá hội phía chủ sự Thái Hạo Tông sát thực bỏ hết cả tiền vốn. Bình thường nguyên anh công pháp tối thiểu là tại 400,000 linh thạch tả hữu, hiện tại thế mà chỉ cần 4000 linh thạch giá bắt đầu. 4500 linh thạch. Một cái thanh âm vội vàng vang lên. 5000 linh thạch. Một thanh âm khác không cam lòng yếu thế theo sát phía sau, các loại kêu giá thanh âm tại đấu giá hội liên tiếp. Vừa mới bắt đầu hội đấu giá, bầu không khí trong nháy mắt bị đẩy tới cao trào, mọi người đều là bộ này chân quý công pháp mà điên cuồng. Lâm Huyền Tĩnh bọn hắn 5 người tại cái này huyên náo trong đấu giá hội lộ ra dị thường bình tĩnh. Đám người kịch liệt tranh đoạt cái kia Thương Lan Quyết, mà bọn hắn lại bất vi sở động. Theo bọn hắn nghĩ, công pháp này hoàn toàn không sánh bằng Đạo Kiếm Tông công pháp nhập môn. Dù sao hiện tại Đạo Kiếm Tông rộng là truyền đạo vô cực tâm pháp nhập môn thiên, đều có thể tu vi đến thiên nhân cảnh giới. Lại hậu kỳ công pháp tông môn cũng có thể toàn bộ truyền thụ. Lâm Huyền Tĩnh cùng 4 vị đệ tử biểu hiện trên mặt lạnh nhạt, nhưng trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Từ hiện trường phản ứng của mọi người bên trong, bọn hắn cũng càng thêm minh bạch công pháp tầm quan trọng cùng lão tổ toan tính to lớn, đồng thời cũng càng thêm bội phục lão tổ lòng dạ. Tại Lâm Huyền Tĩnh mấy người trầm tư thời điểm, hội đấu giá bầu không khí càng khẩn trương. Cái kia Thương Lan Quyết giá cả như tên lửa nhảy lên thăng, từ ban sơ mấy ngàn linh thạch một đường tiêu thăng đến làm cho người liễu lươi số lượng. 150,000 linh thạch, 160,000 linh thạch, 200,000 linh thạch. Đều giá âm thanh liên tiếp, mỗi một lần giá cả nhảy lên đều dẫn động tới lòng của mọi người. Theo giá cả tăng lên không ngừng, tăng giá người bắt đầu biến thiếu. Tất cả mọi người tại ước lượng lấy chính mình tài lực cùng quyển công pháp này giá trị. Cuối cùng, quyển công pháp này giá cả như ngừng lại 37 vạn linh thạch. Trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người là cái này kinh người giá cả mà sợ hai thằng phụ. Công pháp bán đấu giá xong sau, Tây Môn thập tam cái kia vang ngữ lại lần nữa truyền đến. Nếu công pháp đã đấu giá, có thể con đường tu hành kinh mạch, thiên phú, linh căn cũng là vô cùng trọng yếu. Ta biết trong các ngươi rất nhiều người không thiếu công pháp, thiếu hụt chỉ là cho hậu bối nghịch thiên cải mệnh cơ hội, cho nên các ngươi mới có thể ngàn dặm xa xôi đi vào Lạc Phượng thành. Hiện tại đấu giá cái này tẩy tủy đan theo Tây Môn thập tam lời nói truyền ra, giống Lâm Huyền Tĩnh dạng này ngồi ở đại sảnh người càng thêm chấn kinh. Tẩy tủy đan, đây chính là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ bà bối. Tại mướn phòng người, rất nhiều cũng là vì cái này tẩy tủy đan mà đến. Dù sao tẩy tủy đan có thể ngộ nhưng không thể cầu, nó chân quý trình độ khiến cho nó trên cơ bản vừa ra tới liền sẽ bị người mua. Ánh mắt của mọi người chăm chú nhìn trên đài. Lâm Huyền Tĩnh nghe được đan được này, trong lòng dâng lên một loại cảm giác thân thiết, đây là để hắn tốt hơn tu hành mở đầu đan dược. Mặc dù bây giờ bọn hắn 5 người đều đã nếm qua tẩy tủy đan, có thể tẩy tủy đan diệu dụng bọn hắn cũng là phi thường rõ ràng. Đó là có thể tẩy kinh phạt tủy, tăng lên thân thể loại trừ thể lực tạp chất thần kỳ đan dược. Trên lôi đài, Tây Môn thập tam thanh âm sục sôi vang lên, tẩy tủy đan chính là lục phẩm linh đan, cất bước giá 10,000 linh thạch, nhưng mà, không đợi đấu giá sư nói xong, trong phòng trung liền đã có người không kịp chờ đợi hô lên giá cả, 13,000 linh thạch. chính là tới từ chữ thiên số 4 bao xương người thanh âm. 14000 linh thạch. Lại một đạo thanh âm từ trên trời chữ số 2 trong giảm truyền ra. Trong nháy mắt, hội đấu giá bầu không khí lại lần nữa bị nhen lửa, ánh mắt của mọi người chăm chú khóa chặt tại viên kia tản ra thần bí quang trạch tẩy tủy đan bên trên, một trận kịch liệt chiến đấu sắp triển khai. 13700 linh thạch. 14000 linh thạch. Tiêu giá âm thanh liên tiếp. Lúc này, chữ thiên số 4 bao xương truyền ra lời nói, "Trần Lượng, cái này tẩy tủy đan ta nhất định phải được, có thể nhường cho ta." Mà đổi thành một cái chữ thiên số 2 bao xương người đáp lại nói, "Lưu Khang Bình, không bằng cho ta cái mặt mũi đi, ngươi đến đây dừng tay, cái này tẩy tủy đan ta cũng là nhất định phải được." Trong phòng trung, Lưu Khang Bình ánh mắt run lên, trên thân khí thế bừng bừng phân chấn, lớn tiếng nói, "Trần Lượng ngươi tốt lớn khí phách nha. Ta ra 16,000 linh thạch." Cái kia được gọi là Trần Lượng miệng người sừng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười tự tin, tiếp lấy báo giá hô, "Ta ra 17,000 linh thạch." Giữa sân ánh mắt của mọi người nhao nhao tập trung tại hai đại mướn phòng phía trên, bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. Lưu Khang Bình hừ lạnh một tiếng, lần nữa để cao âm lượng, 18,000 linh thạch. Trần Lượng không cam lòng yếu thế, lập tức trả lời, 19,000 linh thạch. 28,000 linh thạch. Một đạo không đúng lúc thanh âm đột ngột tại trên đại điện vang lên, trong nháy mắt phá vỡ Trần Lượng cùng Lưu Khang Bình kịch liệt đấu giá khẩn trương không khí. Mọi người đều kinh, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ, chỉ gặp một cái bản tuổi trẻ mập mạp ngồi trong đại sảnh. Hô lên cái này một chút tăng thêm 10,000 linh thạch giá cả. Linh Cương cùng Linh Lỗi cũng nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp Tinh Luyện Hiên trưởng Quý Tiền Đa Đa thần sắc lạnh nhạt ngồi ở chỗ đó. Trần Lượng cùng Lưu Khang Bình nghe thấy Tiền Đa Đa báo giá, cũng là biến sắc, bọn hắn biết rõ tẩy tủy đan mặc dù chân quý, nhưng 28,000 linh thạch đã tiếp cận nó bình thường giá cả, chỉ là tẩy tủy đan rất khó luyện chế cũng không tốt mua sắm. Trong lòng hai người cũng nổi lên nói thầm, hoài nghi người này phải chăng là Lạc Phượng đấu giá hội nắm. Dù sao nhà ai tiền đều không phải là gió lớn thổi tới, như hô lên giá cao hơn sau đối phương thuận thế rời khỏi, vậy coi như bị lừa rồi. Trong lúc nhất thời, giữa sân bầu không khí trở nên tế nhị. Tiền Đa Đa nhìn xem đám người quăng tới ánh mắt, chậm rãi nói ra, "Mọi người đừng nhìn ta, ta đúng là muốn dùng cái này tẩy tủy đan cho mình dùng, cũng không phải là cho nhà tử đệ dùng. Cái này tẩy tủy đan tại ta có tác dụng lớn, còn xin mấy vị hạ thủ lưu tình, để cùng ta tiền mỗ." Tiền Đa Đa lời nói thành khẩn, trong ánh mắt toát ra đối với tẩy tủy đan khát vọng. Hắn đạt được linh cương linh tinh đằng sau, liền minh bạch mình có thể tiến thêm một bước. Tâm tình tương đối tốt, đến Lạc Phượng đấu giá hội tham gia náo nhiệt, không nghĩ tới còn có thể gặp phải tẩy tủy đan đồ tốt này. Đám người nghe thấy Tiền Đa Đa lời nói hai mặt nhìn nhau, trong lòng âm thầm phỏng đoán Tiền Đa Đa lời ấy tính chân thực. Dù sao tẩy tủy đan vô cùng chân quý, ai cũng không muốn dễ dàng buông tha. Nhưng mà, Tiền Đa Đa làm Tinh Luyện Hiên trưởng quỹ, tại trong phòng đấu giá này cũng có được nhất định hy vọng, hắn lại khiến người ta không thể không thận trọng cân nhắc. Không khí trong sân lại lần nữa lâm vào giằng co. Lúc này Trần Lượng cùng Lưu Khang Bình đều là đã đi ra, đi tới đại sảnh mang trên mặt ý cười nhìn về phía Tiền Đa Đa hỏi, vị công tử này cực kỳ hào khí, đến tột cùng là tông môn nào đệ tử, không biết có thể cáo chi. Nghe thấy hai người tra hỏi, Tiền Đa Đa thần sắc bình tĩnh, có chút ngẩng đầu nói ra, "Ta chính là Huyền Linh Tông Tinh Luyện Hiên trưởng quỹ, Tiền Đa Đa." Thanh âm của hắn trầm ổn hữu lực, tại trong đại điện quanh quẩn. Trần Lượng cùng Lưu Khang Bình liếc nhau, trong mắt đều là hiện lên một tia rung động. Trong lòng thầm than một tiếng cũng tốt, Huyền Linh Tông đệ tử, còn họ Tiền xem ra cái này tẩy tủy đan không dễ mua. Bất quá hai người cũng không có từ bỏ. 29,000 linh thạch, 30,000 linh thạch. Theo hội đấu giá tiếp tục, ba người ngươi tới ta đi, tẩy tủy đan giá cả một đường kéo lên, đám người cạnh tranh càng kịch liệt. Cuối cùng tẩy tủy đan lấy 40,000 linh thạch thành giao. Tiền Đa Đa đập đến tẩy tủy đan sau, nhìn về phía trước mặt Trần Lượng cùng Lưu Khang Bình, nói lần nữa, không có ý tứ, ta sắp thực hiện tại nhu cầu cấp bách viên này tẩy tủy đan vừa rồi Tây Môn tiền bối cũng đã nói, buổi đấu giá này hết thảy lấy linh thạch nói chuyện. Tiền Đa Đa trong ánh mắt mang theo một chút ấy nấy, lại càng nhiều mang theo không cách nào che giấu tự tin. Trần Lượng nhíu nhíu mày, trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng cũng minh bạch việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Lưu Khang Bình thì than nhẹ một tiếng, lắc đầu bất đắc dĩ. Trong lòng hai người đều thầm than một câu, ai bảo hắn họ tiền đâu? Chỉ chốc lát đưa hàng thị nữ liền đem tẩy tủy đan đưa tới, Tiền Đa Đa cùng thị nữ tiền hàng thanh toán xong. Chương 127, hào ép toàn trường, không ai cản nổi. Chương 127, hào ép toàn trường, không ai cản nổi. Mà theo tẩy tủy đan đấu giá kết thúc, vật phẩm khác bắt đầu đấu giá, từng cái bao xương đều có người lần lượt xuất thủ mua sắm các loại linh thạch, linh khí, pháp bảo cùng đan dược. Trong lúc nhất thời, hội đấu giá hiện trường phi thường náo nhiệt, kêu giá âm thanh, tiếng nghị luận đan vào một chỗ. Lâm Huyền Tĩnh nghe bọn hắn tranh chấp, thần sắc bình tĩnh, cũng không mở miệng cạnh tranh. Dù sao hơn nửa hiệp đấu giá bọn hắn đang nghĩ kỹ không còn xuất thủ, mặc kệ là đang dược, công pháp hay là pháp bảo, linh khí, đạo kiếm tông đều không thiếu khuyết, thiếu hụt chính là các loại linh trùng, vật liệu cùng linh dược. Sau một canh giờ rưỡi, ở trên đài bán đấu giá Tây Môn Thập Tam mở miệng nói ra, tạ ơn các vị quý khách, hơn nửa hiệp đấu giá đã kết thúc, ngay lập tức đem tiến hành xuống nửa tràng đấu giá nửa hiệp sau lấy linh dược, linh trùng cùng các loại cổ quái kỳ lạ đồ vật làm chủ. Trên đài đấu giá, nửa hiệp sau kiện thứ nhất linh dược vật đấu giá một gốc linh thảo hiện ra ở trước mắt mọi người, linh thảo trùng quanh linh vận quanh quẩn. Ánh mắt của mọi người nhao nhao bị gốc này chân quý linh dược hấp dẫn, trong lòng âm thầm tính toán giá trị của nó. Tây Môn Thập Tam thanh âm vang dội giới thiệu nói gốc này chính là ngũ giai linh thảo phá trướng cỏ có thể luyện chế phá trướng đan, công hiệu phi phàm, giá khởi đầu 1500 linh thạch, các vị quý khách xin mời nô nước tấp nập ra giá phá trướng cỏ tại tu tiên giới cực kỳ khó được, đan dược đại sư luyện chế phá trướng đan, càng là có thể trợ giúp tu sĩ đột phá bình cảnh, tăng lên cảnh giới. Tây Môn Thập Tam lời nói, vừa mới rơi xuống, ra giá thanh âm liền vang lên. 3000 linh thạch, 5000 linh thạch. Theo đám người đấu giá, giá cả một đường kéo lên, kêu giá âm thanh liên tiếp. Khi giá cả đi vào 7000 linh thạch lúc, giữa sân xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Mọi người ở đây coi là giá cả sẽ ổn định một lát thời khắc, tiền đa đa âm thanh vang dội vang lên, 8000 linh thạch. Ánh mắt của mọi người lần nữa tập trung đến tiền đa đa trên thân. Thần sắc hắn bình tĩnh, phản phất đối với gốc này phá trướng có nhất định phải được. Mặt khác người đấu giá thấy thế, có lâm vào trầm tư, suy tính lấy phải chăng tiếp tục tăng giá. Có thì khẽ lắc đầu, cảm thấy giá cả đã vượt qua mong muốn. Đang lúc đám người coi là lại là tiền đa đa lấy 8000 linh thạch đem cái này phá trướng cỏ bỏ vào trong túi thời điểm, một đạo thanh âm không linh truyền đến, 12000 linh thạch. Cái gì? Mọi người đều kinh, nhao nhao phát ra kinh ngạc thanh âm. Một chút liền thêm 4000 linh thạch, đây là ai? Mọi người mang hiếu kỳ theo tiếng kêu nhìn lại, vừa vặn trông thấy Linh Thanh hô lên cái giá tiền này. Linh Thanh dáng người thẳng tắp đứng ở nơi đó, ánh mắt chuyên chú nhìn xem trên đài đấu giá phá trướng cỏ, toàn thân tản ra một loại tự tin khí tức. Cô gái này không phải ngày đó Vạn Thảo lâu mua thuốc sao? Ngươi nhìn nàng người bên cạnh, không phải ngày đó ở trên đường cùng Thái Hạo tông ngoại môn trưởng lao chiến đấu người sao? Đây là người nào có tiền như vậy? Đám người bắt đầu xì xào bàn tán, suy đoán Linh Thanh thân phận cùng mục đích. Tiền Đa Đa khi nghe thấy Linh Thanh thanh âm sau, cũng là hơi nhíu mày. Ánh mắt của hắn chậm rãi nhìn về phía Linh Thanh, khi thấy Linh Cương tại Linh Thanh bên cạnh lúc, Tiền Đa Đa như có điều suy nghĩ, sau đó hướng Linh Cương nhẹ gật đầu, liền không có lại kêu giá. Lúc này, phòng đấu giá hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đang đợi phải chăng còn có người tiếp tục ra giá. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, lại không người đấu giá. Cuối cùng, Linh Thanh lấy 12,000 linh thạch thành công mua phá trướng cỏ. Linh Thanh trên khuôn mặt lộ ra một vòng nụ cười hài lòng, nàng biết rõ gốc này phá trướng cỏ giá trị. Theo phá trướng cỏ đập xong, Tây Môn Thập Tam nói tiếp, cái tiếp theo vật đấu giá là 3 viên hạt giống, cái này 3 viên hạt giống đều ẩn chứa đặc biệt khí tức, chính là Thái Hạo Tông tại một chỗ thượng cổ di tích bên trong phát hiện, hẳn là thượng cổ tông môn di lưu chi vật, chư vị ngồi ở đây cũng minh bạch, cái này thượng cổ đồ vật tất có thần dị, cho nên nói cái này 3 viên linh trùng giá cả 10 phần đắt đỏ. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt bị hấp dẫn đến cái này 3 viên hạt giống thần bí bên trên. Thượng cổ di tích bên trong phát hiện vật phẩm, luôn luôn tràn đầy bất ngờ cùng dụ hoặc. Tại linh trùng lấy ra trong nháy mắt, Lâm Huyền Tĩnh liền cảm giác được chính mình đạo cơ cùng bên trong một viên hạt giống 10 phần phù hợp. Cái kia cố kỳ diệu cảm ứng, phản phất tại sâu trong đáy lòng nhẹ nhàng xúc động, để Lâm Huyền Tĩnh trong nháy mắt xác định mình cùng hạt giống này duyên phận. Về phần mặt khác hai viên, tuy không thần dị cảm giác, có thể tựa hồ có chút quen thuộc. Nhưng nghe Tây Môn Thập Tam giảng giải cùng Tiên Tông Bách Hoa bên trên ghi chép, Lâm Huyền Tĩnh biết rõ lần này hắn nhất định phải đem cái này 3 viên hạt giống đập đi. Thượng cổ di tích bên trong phát hiện linh trùng, nó giá trị khó mà đánh giá. Cho dù mặt khác hai viên tạm thời nhìn không ra chỗ đặc biệt, nhưng nếu cùng nhau bị phát hiện, tất nhiên có nó tiềm ẩn ý nghĩa. Chờ chút bán đấu giá xong sau, đưa tới lại cẩn thận quan sát. Trên đài đấu giá, cái kia ba khỏa thần bí linh trùng tản ra khí tức cổ lao tăng thương. Tây Môn Thập Tam cao giọng tuyên bố, cái này ba viên linh trùng cùng một chỗ đấu giá, lên giá 100000 linh thạch. Cái gì 100000 linh thạch, Thái Hạo Tông muốn tiền muốn điên rồi đi. Ta cũng muốn mua, chỉ hận tài lực không đủ. Quá mắc. Lời vừa nói ra, giữa sân một mảnh xôn xao. 100000 linh thạch giá khởi đầu có thể nói cực cao, nhưng mọi người cũng minh bạch, thượng cổ di tích bên trong đào được linh trùng, nó giá trị khó mà đánh giá. Tại Tây Môn Thập Tam nói xong giá cả đằng sau, mấy hơi thở ở giữa đều không có người ra giá, cái này khiến nguyên bản lửa nóng hội đấu giá xuất hiện một chút xíu thẻ ngắt. Bởi vì cái giá tiền này đã chú định cùng ngồi ở đại sảnh người cơ bản vô duyên. Nếu không chúng ta mua được thử một chút, trông ở trong tông môn nhìn xem. Ngươi cấp bậc gì, cầm 100000 linh thạch trông chơi. Bao xương người tựa hồ cũng tại cẩn thận nghị luận cùng suy tính lấy cái này ba viên linh trùng giá trị cùng chính mình năng lực chịu đựng. Nhưng mà, loại này liên tĩnh cũng không có tiếp tục quá lâu. Lúc này, chữ địa số 3 bao xương có người ra giá, 100000 linh thạch. Cái giá tiền này phá vỡ trong sân trầm mặc, trong nháy mắt để bầu không khí lần nữa khẩn trương lên. Ngay sau đó, lại có bao xương người đi theo ra giá, 101000 linh thạch. Cạnh tranh hỏa hoa lần nữa bị nhen lửa, ánh mắt của mọi người chăm chú nhìn bản đấu giá, đang mong đợi giá cả không ngừng kéo lên. Mà Lâm Huyền Tĩnh lúc này cũng đang khẩn trương tự hỏi chính mình ra giá thời cơ, hắn biết, trận này tranh đoạt vừa mới bắt đầu. Tiền Đa Đa nhìn xem đám người kêu giá, trong lòng mặc dù đối với cái này linh trùng cụ thể diệu dụng không hiểu nhiều lắm, nhưng hắn bén nhạy thương nghiệp trực giác nói cho hắn biết, cái này thượng cổ di tích bên trong đào được linh trùng nhất định bất phàm. Thế là hắn quả quyết hô 110000 linh thạch. Tiền Đa Đa thanh âm ở trong phòng đấu giá quen quẩn, lần nữa đưa tới đám người chú ý. Mặt khác người đấu giá nhao nhao ghé mắt, đối với Tiền Đa Đa ra giá cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao tại không rõ ràng linh trùng công dụng tình huống dưới, lớn mật như thế ra giá cần nhất định dũng khí cùng phách lực. Bất quá tại Tiền Đa Đa hô xong giá đằng sau, chữ thiên số một bao xương người đột nhiên ra giá 120000 linh thạch. Cái này một giá cao trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Đám người nhao nhao suy đoán chữ thiên trong một gian phòng nhân vật đến tột cùng là ai, vì sao đối với cái này ba viên linh trùng như vậy tình thế bắt buộc. Ngay sau đó, chữ thiên số 3 bao xương cũng không cam chịu yếu thế, tiếp lấy ra giá hồ 130000 thạch, 140000 linh thạch. Theo bao xương người liên tục kêu giá, giá cả dần dần dâng lên, đã đi tới 180000 linh thạch. Mọi người ở đây coi là giá cả sẽ còn chậm chạp kéo lên thời khắc, Lâm Huyền Tĩnh nhìn xem trên trận giá cả, cảm thấy thời cơ đã đến. Hắn hít sâu một hơi, hô lớn nói, 200000 linh thạch. Theo Lâm Huyền Tĩnh tiếng gọi âm rơi xuống, trên trận người đều không có chỗ nào mà không phải là chấn động vô cùng. Toàn bộ phòng đấu giá trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Lâm Huyền Tĩnh trên thân. Vị khách nhân này, tiêu giá 200.000 linh thạch, còn có tăng giá sao? Ngồi ở đại sảnh người càng là nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn khó có thể tưởng tượng, lại có thể có người vì ba viên từ thượng cổ di tích bên trong mua đi ra lại còn không biết cụ thể công dụng linh chủng, nguyện ý tốn phí 200.000 linh thạch. Lâm Huyền Tĩnh lại thần sắc lạnh nhạt, thông qua vừa rồi cẩn thận quan sát, trong lòng của hắn rõ ràng cái này ba viên linh chủng đối với hắn hoặc là nói đúng tông môn tầm quan trọng, vô luận bỏ ra bao lớn đại giới, hắn đều muốn đem nó bỏ vào trong túi. Cái này ba khỏa linh chủng tiên tông bách khoa bên trên đều có ghi chép, theo thứ tự là long mạch cây giống, tục mệnh đẳng chủng, mây mù cây giống. Tại Lâm Huyền Tĩnh kêu giá về sau, Tiền Đa Đa lại nhìn phía Lâm Huyền Tĩnh, trong lòng thầm nhủ nói tại sao lại là bọn hắn. Sau đó cũng bình thường trở lại, ai bảo bọn hắn có tiền? Mà mấy cái cùng linh thanh, linh lỗi bọn hắn làm qua giao dịch trưởng quỹ đều hiểu, mấy người bọn họ đều là Hoàng Tuyển Tông đệ tử, linh thạch bao ăn no, mua đồ tuyệt không mập mờ. Mà tại Chư Thiên trong một gian phòng, cũng có người nhỏ giọng tiến lên bẩm báo, trong dạng ngồi chính là Thanh Huyền Tiên Minh Liễu Chuyện Trí. Bọn hắn cũng biết vừa rồi kêu giá người là Hoàng Tuyển Tông người, có thể cây này trùng, bọn hắn Thanh Huyền Tiên Minh cũng là nhất định phải được. Nghĩ đến đây, Liễu Chuyện Trí tiếp tục tăng giá hô, 250.000 linh thạch, 300.000 linh thạch. Tại Liễu Chuyện Trí vừa mới hô xong giá đằng sau, Lâm Huyền Tĩnh lập tức liền hô lên giá cả. Liễu Chuyện Trí tại bao xương nghe thấy Lâm Huyền Tĩnh kêu giá, cách không đối với Lâm Huyền Tĩnh nói ra, ta chính là Thanh Huyền Tiên Minh Liễu Chuyện Trí, vị này Hoàng Tuyển Tông đạo hữu, có thể cho cái chút tình mọn để cho ta chụp tới cái này ba viên linh trùng. Lâm Huyền Tĩnh vốn cũng không sẽ để cho, nghe Liễu Chuyện Trí lời nói biết hắn là Thanh Huyền Tiên Minh người càng sẽ không để, dù sao hiện tại chính mình là đỉnh lấy Hoàng Tuyển Tông tên tuổi có cái gì thật là sợ. Liền không hề nhượng bộ chút nào đáp lại nói, vừa rồi Tây Môn tiền bối tăng luôn buổi đấu giá này hết thảy lấy linh thạch nói chuyện ta cũng tin tưởng, Vô Song Phường Tín Dự nghe Lâm Huyền Tĩnh lời nói, ở trên đài rất ít mở miệng Tây Môn Thập Tam cũng nói, đối với lần này hội đấu giá để ta tới chủ trì, các ngươi đều là lấy linh thạch nói chuyện ta lần nữa nhắc lại một chút, tại trên tay của ta đập đồ vật, ta Tây Môn Thập Tam ở trong thành tuyệt đối hộ các ngươi chu. Toàn, yên tâm đập, ta chắc chắn các ngươi an toàn rời đi Lạc Phượng Thành, không người dám gây phiền phức cho các ngươi. Lời vừa nói ra, giữa sân bầu không khí càng căng thẳng hơn. Ta nhớ kỹ ngươi. Liêu Chuyện Trí nhíu mày, hắn không nghĩ tới Lâm Huyền Tĩnh kiên quyết như thế, mà Tây Môn Thập Tam cam đoan cũng làm cho hắn hiểu được, trận này cạnh tranh chỉ có thể bằng vào tài lực nói chuyện. Lâm Huyền Tĩnh thì thần sắc càng thêm bình tĩnh, trong nhẫn chứa vật linh thạch, để hắn có lòng tin đập xuống nửa hiệp sau tất cả mọi thứ. Nghe Lâm Huyền Tĩnh cùng Tây Môn Thập Tam lời nói, cái kia Liêu Chuyện Trí hừ lạnh một tiếng, nói ra, "Tốt, đã như vậy, 400.000 linh thạch." Liêu Chuyện Trí trong thanh âm đã mang theo vẻ tức giận cùng kiên quyết, Liêu Chuyện Trí hiển nhiên bị Lâm Huyền Tĩnh thái độ chọc giận, quyết định tăng lớn thẻ đánh bạc. 400.000 linh thạch, ông trời của ta, đem tông môn ta bán đều không đáng nhiều tiền như vậy. Người cái kia phá tông môn 50.000 linh thạch cao nữa là thế giới của người có tiền, ta không hiểu a. Tán tu quá khó khăn. Cái này một giá cao để toàn trường lần nữa xôn xao, 400.000 linh thạch cũng không phải một con số nhỏ. Ánh mắt của mọi người tại Liễu Chuyện Trí bao xương cùng Lâm Huyền Tĩnh ở giữa vừa đi vừa về di động, khẩn trương chờ đợi Lâm Huyền Tĩnh đáp lại. Lâm Huyền Tĩnh cũng không biết là bởi vì Tây Môn Thập Tam cam đoan, hay là vốn là đối với Thanh Huyền Tiên Minh có khí, hắn thay đổi ngày xưa trầm ổn, la lớn, ta ra 500.000 linh thạch. Chương 128, khôi lỗi chương 128, khôi lỗi tốt, vị quý khách kia ra giá 500.000 linh thạch, còn có phải thêm giá sao? Bảo tồn tốt như vậy thượng cổ hạt giống, bỏ qua, nhưng liền không có. Theo Lâm Huyền Tĩnh báo giá, trong dạp Liêu Chuyện Trí đám người cũng không có vừa rồi ngạo khí. Hắn là ai? Ở đâu tới nhiều linh thạch như vậy? Hắn biết rõ trên người mình mang linh thạch cũng liền tại hơn 600.000 tả hữu. Nếu như bây giờ kêu giá 550.000 linh thạch, vạn nhất Lâm Huyền Tĩnh tiếp tục tăng giá, bọn hắn sẽ lâm vào lúng túng hoàn cảnh, mà lại khẳng định sẽ ném Thanh Huyền Tiên mình mặt mũi. Không được, ta có lỗi với người này. Liêu lão, đừng nói chuyện, ta biết. Trong lúc nhất thời, trong dạp rơi vào trầm mặc, đám người hai mặt nhìn nhau, không biết nên lựa chọn ra sao. Mà trong phòng đấu giá những người khác thì bị Lâm Huyền Tĩnh khí thế rung động, nhao nhao cảm thán Hoàng Tuyển Tông phách lực. 500.000 linh thạch lần thứ hai, còn có tăng giá sao? Một phen xoắn xuýt đằng sau, Liêu Chuyện Trí hay là bạn phần dạy vò hô lên câu nói kia. 600.000 linh thạch. Đây là Liêu Chuyện Trí, bây giờ có thể xuất ra nhiều nhất linh thạch. Hắn đang còn muốn trên khí thế áp đảo Lâm Huyền Tĩnh. Có thể Liêu Chuyện Trí vừa mới hô xong, Lâm Huyền Tĩnh lập tức hô lên 700.000 linh thạch. Cái này đơn giản mấy chữ, lại như trọng sơn giống như ép hướng về phía Liêu Chuyện Trí ngực, để hắn cảm giác đến mình nguyên lai là bất quá cũng như vậy. Liêu Chuyện Trí sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, Liêu Chuyện Trí không nghĩ tới Lâm Huyền Tĩnh vậy mà như thế quả quyết, không chút nào cho hắn cơ hội thở dốc. Giờ phút này, Liêu Chuyện Trí lâm vào thật sâu khốn cảnh, tiếp tục tăng giá, có thể sẽ vượt qua dự toán, mà lại cũng không xác định Lâm Huyền Tĩnh phải chăng còn sẽ lần nữa cùng giá, từ bỏ lời nói, lại cảm thấy ném đi Thanh Huyền Tiên mình mặt mũi. Liêu Chuyện Trí chỉ có thể hướng Bao Xương này người phục vụ hỏi, không biết hôm nay cái này Vô Song Phường có thể dùng mặt khác linh vật thế chấp. Bao Xương người nghe thấy Liêu Chuyện Trí tra hỏi, trông thấy Liêu Chuyện Trí mặt như phủ băng, chỉ có thể kiên trì nói ra, "Liêu chân nhân, không có ý tứ, Vô Song Phường tạm thời không ủng hộ lấy vật thế chấp linh thạch, mà lại Thái Hạo Tông nói, hội đấu giá chỉ lấy linh thạch. Nếu như quý khách không có linh thạch lời nói có thể tạm thời từ bỏ cạnh tranh." Liêu Chuyện Trí nghe vậy, sắc mặt càng thêm âm trầm. Trong lòng của hắn tràn đầy không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Trận này cạnh tranh, hắn tựa hồ đã thua trận. Mà lúc này, trong phòng đấu giá đám người cũng đều đang đợi Liêu Truyện Chí quyết định. Tất cả mọi người rõ ràng, một khi Liêu Truyện Chí từ bỏ cạnh tranh, như vậy cái này ba viên thượng cổ linh trùng liền đem về Lâm Huyền Tĩnh tất cả. Lâm Huyền Tĩnh thì lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, trong ánh mắt để lộ ra một tia tự tin, phản phất, coi như Liêu Truyện Chí tăng giá cả hắn cũng không sợ. 700.000 linh thạch lần thứ nhất, 700.000 linh thạch lần thứ hai, 700.000 linh thạch lần thứ ba, thành giao. Theo Tây Môn Thập Tam lời nói rơi xuống, tại cái kêu nào náo động trong phòng đấu giá, ánh mắt của mọi người như đèn tụ quang giống như đồng loạt nhìn về phía Lâm Huyền Tĩnh bọn người. Toàn bộ phòng đấu giá trở nên hoàn toàn yên tĩnh, sau đó vang lên một trận rất nhỏ tiếng nghị luận. Lâm Huyền Tĩnh thành công lấy 700.000 linh thạch đập đến cái này ba viên khí tức cổ lao thượng cổ di tích linh trùng. Đại sảnh ngồi Lâm Huyền Tĩnh trên khuôn mặt lộ ra một vòng nụ cười vui mừng, trong lòng một khối thạch đầu rốt cục rơi xuống đất. Lý Quyên trong một đôi mắt đẹp kia lóe ra phức tạp và mang, ánh mắt trở nên đặc biệt thâm thúy. Nàng có chút nhíu lên đôi mi thanh tú, trong lòng âm thầm suy đoán Lâm Huyền Tĩnh mấy người thân phận. Tiền Đa Đa mở to hai mắt nhìn, trong tay quạt xếp cũng không tự giác dừng lại. Hắn nhìn qua Lâm Huyền Tĩnh năm người, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Tại trong phòng đấu giá này, gặp qua hào ném thiên kim người không ít, có thể giống năm người này như vậy hào khí lại đúng là hiếm thấy. Một bên Lý Thế Chân cùng đồ đệ của hắn Nghĩa trước đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Không bao lâu, đấu giá thị nữ đem ba viên linh trùng đưa tới. Lâm Huyền Tĩnh trịnh trọng đem 700.000 linh thạch giao cho đấu giá tiểu thư. Chữ Linh Bối bốn vị đệ tử cũng đội vàng tiến lên, cẩn thận quan sát lấy linh trùng. Trong mắt của bọn hắn lộ ra vẻ khiếp sợ, dù sao bọn hắn đều rõ ràng cái này ba viên linh trùng phi phạm giá trị. Cái tiếp theo vật đấu giá chính là 6 cái kiếm trận minh văn, này minh văn có thể dung nhập trong trận. Theo đưa tới người nói tới, cũng là đến từ di tích, uy lực của nó phi phạm. Giá khởi đầu 30.000 linh thạch, các vị quý khách không cần thiết bỏ lỡ như thế bảo vật linh lỗi nhìn xem cái này minh văn, không chút nghĩ ngợi liền hô lên giá cả, 40.000 linh thạch. Đám người trông thấy lại là bọn hắn đang ra giá, nhao nhao theo vào, giá cả một đường kéo lên. 50.000, 60.000. Sau đó, kiếm trận này minh văn cũng bị linh lỗi lấy 100.000 linh thạch đánh vào trong túi. Hội đấu giá tiếp tục lấy, đã đập 20 kiện vật phẩm đấu giá, mà Lâm Huyền Tĩnh 5 người liền đập đi 8 cái vật phẩm. Cái này khiến người của thế lực khác không khỏi đối với Hoàng Tuyển Tông tài lực cùng quyết tâm lau mắt mà nhìn. Đồng thời, cũng có người tại âm thầm suy đoán Hoàng Tuyển Tông quy mô lớn như thế đập xuống những vật phẩm này, đến tột cùng có mục đích gì. Tại mọi người tinh thần phiêu hốt thời điểm, trên đài đấu giá truyền đến Tây Môn Thập Tam thanh âm. Chư vị quý khách, sau đó đồ vật là Thái Hạo Tông tại trong một chỗ di tích phát hiện, chính là một tôn khôi lỗi. Khôi lỗi này nghe nói là vạn năm trước tông môn, trời mặc môn sản phẩm. Chỉ cần linh thạch đủ nhiều, có thể buộc phát hóa thần lão tổ tu vi, đáng tiếc đã tổn hại giá khởi đầu 100.000 linh thạch. Đại sảnh đám người nghe Tây Môn Thập Tam lời nói, đã cảm thấy vật này là cá nhân, cũng sẽ không mua đi. Đều hư hại còn bán 100.000 linh thạch, 110.000 linh thạch, 120.000 linh thạch. Trong phòng trung thanh âm truyền đến, trong nháy mắt đánh mặt mới vừa nói sẽ không có người mua sắm người. Theo kêu giá, người trong đại sảnh tiếng nghị luận cũng thay đổi nhỏ. Nghe người khác kêu giá, Linh Lỗi hướng sư phụ Lâm Huyền Tĩnh nói ra, "Sư phụ, khôi lỗi này Đồ Nhi muốn mua về vì tông môn nghiên cứu một chút, ngươi nhìn có thể chứ?" Lâm Huyền Tĩnh nghe Linh Lỗi lời nói, hơi suy tư sau vẫn gật đầu. Có sư phụ khẳng định trả lời, Linh Lỗi lòng tin tràn đầy hô, 180.000 linh thạch. Trong dạp Liễu Chuyên Trí, tại Lâm Huyền Tĩnh mấy người đấu giá không ít thứ đằng sau, đã tức giận phi thường. Nhìn xem Linh Lỗi lại đang tiêu giá, Liễu Chuyên Trí cũng nhịn không được nữa, hắn không tin, cái này Hoàng Tuyển Tông người có nhiều như vậy linh thạch, thế là kêu giá nói 200.000 linh thạch. Linh Lỗi nghe thấy Liêu Truyện Chí kêu giá cũng không chút nào yếu thế, ngay sau đó hô 250.000 linh thạch. Hoàng Tuyền Tông đệ tử kêu giá 250.000 linh thạch, còn có phải thêm sao? Vốn là tức giận Liêu Truyện Chí, nghe thấy Tây Môn Thập Tam đổ thêm dầu vào lửa tiếp lấy hô, ta ra giá 300.000 linh thạch. Ta Hoàng Tuyền Tông ra giá 350.000 linh thạch. Theo Linh Lỗi cùng Liêu Truyện Chí đấu khí, khôi lỗi này giá cả một đường tiểu thăng. Hai người ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, phản phất tại tiến hành một trận không có khói lửa chiến tranh. Tất cả mọi người bị bọn hắn kịch liệt cạnh tranh hấp dẫn, khẩn trương chú ý giá cả biến hóa. Khôi lỗi này đã đi tới 540.000 linh thạch giá cả. 550.000 linh thạch. Lúc này, phòng đấu giá bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Trong dạp Liễu Truyện Chí sắc mặt âm trầm, hắn không nghĩ tới Linh Lỗi sẽ như thế ngoan cường mà cùng hắn cạnh tranh, cuối cùng hắn hô lên cái giá tiền này. Lâm Huyền Tĩnh nhìn xem khôi lỗi này giá cả đã đến tình trạng như thế, hướng phía Linh Lỗi nói ra, "Lỗi nhi, khôi lỗi này vi sư nhìn liền không cần lại đợi đi. Nếu cái kia Thanh Huyền Tiên Minh người nghĩ như vậy muốn, chúng ta liền để cho hắn đi." Linh Lỗi mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng nghe từ sư phụ Lâm Huyền Tĩnh lời nói, đáp lại nói là, sư phụ. Sư đồ hai người quyết định để phòng đấu giá đám người có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng đối Hoàng Tuyển Tông rộng lượng cùng minh trí lại có nhận thức mới. Mà trong phòng trung Liễu Truyện Chí tại nghe được Lâm Huyền Tĩnh sư đồ lời nói sau, trong lòng tuy có vẻ đắc ý, nhưng cũng đối Hoàng Tuyển Tông nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Dù sao, có thể tại thời khắc mấu chốt quả quyết từ bỏ đối thủ, thường thường càng thêm khó có thể đối phó. Theo Lâm Huyền Tĩnh sư đồ rời khỏi, khôi lỗi này cuối cùng lấy 550.000 linh thạch giá cả bị Liễu Truyện Chí đập xuống. Phòng đấu giá bầu không khí tạm thời hòa hoãn lại. Tại Liêu Truyện Chí vừa mới giao tiếp xong 550.000 linh thạch đằng sau, hắn tại trong dạng bỗng nhiên chửi ầm lên đứng lên. Mẹ nhà hắn, Tây Môn Thập Tam ngươi cái giả không biết xấu hổ ngươi chơi ta. Liêu Truyện Chí lòng tràn đầy lửa giận, cảm giác mình bị bày một đạo. Sư phụ, ngươi có phải hay không sớm biết? Sư phụ, Lâm Huyền Tĩnh cũng là một mặt động, hắn không nghĩ tới trong lòng còn có một tốt, còn có chuyện tốt này. Bởi vì lúc này, Tây Môn Thập Tam ở trên bàn đấu giá lại đẩy ra một tôn khôi lỗi đi ra, nói ra, chư vị, cái tiếp theo vật đấu giá, hay là hôm nay mặc môn khôi lỗi, giá khởi đầu hay là 100. Không 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 người trả giá cao được a. Ngươi cái giả không biết xấu hổ. Ha 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 ha, ngươi là muốn kiếm lời bao nhiêu linh thạch Tây Môn Thập Tam? Phòng đấu giá một mảnh xôn xao, ánh mắt của mọi người tại Liêu Truyện Chí mướn phòng cùng mới đẩy ra khôi lỗi ở giữa vừa đi vừa về di động, trên mặt đến ý cười lại có chút khó mà khống chế. Liêu Truyện Chí sắc mặt tái xanh, trong lòng nào nào không thôi. Hắn vừa mới hao tốn 550. Không 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 linh thạch đập xuống một tôn khôi lỗi, không nghĩ tới ngay sau đó lại xuất hiện một tôn. Có vừa rồi giao hấn, mọi người kêu giá đều tương đối biện chuyển. 110000 linh thạch, 120000 linh thạch. Giá cả chậm chạp kéo lên, đang gọi vào 220000 linh thạch đằng sau, liền không có người lần nữa kêu giá. Sau đó linh lỗi kêu giá 160000 linh thạch. Tại nhìn thấy linh lỗi hô lên 250000 linh thạch đằng sau, liền không người lại kêu giá. Dù sao bọn hắn biết linh lỗi đối với khôi lỗi này là nhất định phải được, đám người cũng nguyện ý giúp người hoàn thành ước vọng, nhao nhao từ bỏ. Lúc này, phòng đấu giá hoàn toàn yên tĩnh. Tây Môn Thập Tam ngắm nhìn bốn phía, thấy không có người ra lại giá, liền cao giọng tuyên bố, 250000 linh thạch một lần, 250000 linh thạch hai lần, 250000 linh thạch ba lần, thành giao. Theo thành giao âm thanh rơi xuống, linh lỗi thành công đập xuống bộ khôi lỗi này, Lâm Huyền Tĩnh trên mặt mấy người lộ ra dáng tươi cười. Tại linh lỗi vừa mới giao xong tiền đằng sau, Tây Môn Thập Tam lại đẩy ra một tôn khôi lỗi, nói ra, chư vị quý khách, hay là thứ này. Bất quá đây là cuối cùng một tôn, cũng là lần này bán đấu giá áp trục, giá khởi đầu 150000 lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Ánh mắt của mọi người chăm chú nhìn tôn này áp trục khôi lỗi, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng tò mò. Bộ khôi lỗi này làm hội đấu giá áp trục đồ vật, nhất định có nó cùng vừa rồi khôi lỗi chỗ khác biệt. Nhìn xem đám người nghi vấn, Tây Môn Thập Tam nói ra, bộ khôi lỗi này trải qua Thái Hạo Tông chữa trị cải tiến, để vào linh thạch liền có thể sử dụng. Mặc dù chỉ có thể bộc phát ra thần thông chân nhân sức chiến đấu, có thể đây là có linh thạch liền có thể sử dụng. Tây Môn Thập Tam lời nói như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, trong nháy mắt ở trong phòng đấu giá đưa tới sóng to gió lớn. Thần thông chân nhân sức chiến đấu, đó là cường đại cỡ nào tồn tại, cho dù chỉ là ngắn ngủi một phát, cũng đủ làm cho đám người khiếp sợ không thôi. Đám người bắt đầu châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, trong mắt lóe ra hưng phấn cùng khát vọng quan mang. Một chút thực lực cường đại thế lực đại biểu càng là ma quyền sát trưởng, chuẩn bị tại trận này áp trục cạnh tranh bên trong toàn lực ứng phó. Bọn hắn biết rõ, dạng này một tôn có được thần thông chân nhân sức chiến đấu khôi lỗi, vô luận là đối với thực lực bản thân tăng lên, hay là đối với tông môn phát triển, đều có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Chương 129, Lý gia cùng tiền gia. Chương 129, Lý gia cùng tiền gia. Linh lỗi nhìn về phía sư phụ Lâm Huyền Tĩnh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hỏi thăm, còn mang theo một chút chờ mong. Lâm Huyền Tĩnh nhìn xem linh lỗi, thầm thì nói ra, lỗi nhi, khôi lỗi này cuối cùng là ngoại vận, ngươi mua tôn tàn phá trở về nghiên cứu vẫn được, nhưng muốn dùng cái này tăng lên chiến lực, cái này không được, ta Đạo Kiếm Tông có lao tổ tòa chấn, không cần như vậy. Khôi lỗi linh lỗi có chút túi đầu, cung kính đáp lại nói, là, sư phụ, đệ tử thụ giáo đang giáo dục linh lỗi đằng sau. Lâm Huyền Tĩnh trong lòng suy nghĩ nói, nếu khôi lỗi này là cuối cùng một kiện vật đấu giá, vậy chúng ta lưu tại nơi này đã là vô dụng. Chính mình cùng đệ tử mua nhiều đồ như thế, hẳn là sớm rút lui, miễn cho bị người khác truy sát. Tuy nói cái này cửa Tây 13 muốn hộ chúng ta chu toàn, có thể tâm phòng bị người không thể không. Thế là, Lâm Huyền Tĩnh quả quyết hướng bốn vị đệ tử truyền âm nói, nếu muốn mua đồ vật mua, chúng ta bây giờ liền đi, miễn cho bán đấu giá xong bị người nhớ thương. Khi nghe thấy sư phụ truyền âm đằng sau, linh lỗi bọn người cùng kêu lên đáp, là, sư phụ. Nói đi, năm người liền lặng lẽ tại viên náo trong đám người, tận lực không làm cho người khác chú ý, thối lui ra khỏi Vô Song Phường lầu chính. Đi ra Vô Song Phường sau, bọn hắn cấp tốc dung nhập đám người, hướng phía cố định phương hướng nhanh chóng rời đi. Tại bọn hắn sau khi rời đi, Vô Song Phường hội đấu giá còn đang tiếp tục, phi thường náo nhiệt, mà thân ảnh của bọn hắn nhưng dần dần biến mất tại đường phố phồn hoa bên trong. Nhưng tại bọn hắn năm người bay ra Lạc Phượng Thành không lâu sau đó, Lâm Huyền Tĩnh liền dừng bước, hướng phía sau la lớn, hai vị bằng hữu, theo lâu như vậy, ra đi. Linh Giao cùng Linh Cương bốn người nghe vậy cũng là cả kinh, bởi vì bọn hắn bốn người đều không cảm giác được có người tới gần, ngược lại là sư phụ Lâm Huyền Tĩnh phát hiện. Lâm Huyền Tĩnh thanh âm ở trong không khí quanh quẩn, mang theo một loại không thể nghi ngờ tự tin. Linh Giao cùng Linh Cương bốn người hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng cảnh giác. Phải biết, bốn người bọn họ cũng đều không phải hạng người hời hợt, tại cảm giác phương diện đều có nhất định năng lực, nhưng mà lại không có phát hiện mảy may gì thường, phát giác được có người theo dõi, mà sư phụ lại nhạy cảm đã nhận ra. Linh Cương trong nháy mắt Lâm Huyền Thương nơi tay, cảnh giác ngắm nhìn một phía, trong tay âm thầm tụ lực, chuẩn bị tùy thời ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Ba người khác cũng nhao nhao bày ra phòng ngự tư thái, trong ánh mắt để lộ ra vẻ đề phòng. Một lát yên tĩnh sau, hai bóng người chậm rãi từ chỗ tối đi ra, lúc này một đạo giọng nữ cùng giọng nam truyền đến. Triệu Cương, Thạch Lôi không cần như vậy, là ta, Lý Quyên là ta. Tiền Đa Đa. Theo hai đạo tiếng vang lên, ánh mắt của mọi người đồng loạt chuyển hướng thanh âm nơi phát ra chỗ. Chỉ gặp Lý Quyên từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, dáng người hiểu điệu, khí chất bất phàm. Tiền Đa Đa vẫn là trước sau như một béo. Linh Cương cùng Linh Lỗi đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt vẻ cảnh giác hơi chậm. Nguyên lai là Lý cô nương cùng Tiền đạo hữu, không biết người một đường đi theo cần làm chuyện gì. Linh Cương khẽ nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc. Lý Quyên nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt tại mọi người trên thân lưu chuyển, cuối cùng rơi vào Lâm Huyền Tĩnh trên thân. Lý Quyên biết Lâm Huyền Tĩnh là người đầu lĩnh, liền mở miệng nói ra, "Thiên bối, ở trong phòng đấu giá, các ngươi mấy vị hảo khí để cho ta khắc sâu ấn tượng. Ta lần này đến đây, chỉ là muốn kết bạn một chút các vị, ta cũng là như vậy." Lâm Huyền Tĩnh phát hiện hai người cùng mình đồ đệ nhận biết đằng sau, ánh mắt của hắn hơi chậm rơi vào Lý Quyên bên cạnh Tiền Đa Đa trên thân. Mấy ngày không thấy Tiền Đa Đa đứng bình tĩnh lấy, khí tức nội liễm, lại cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Lâm Huyền Tĩnh nhìn về phía Linh Cương hỏi, "Hai vị này là?" Nghe thấy sư phụ tra hỏi, Linh Cương giới thiệu nói, "Vị này là Tiền Đa Đa, chính là Tinh Luyện Hiên trưởng quỹ, tại Tinh Luyện Hiên bên trong còn một mực bảo đảm đồ nhi an toàn." Vị này Lý Quyên cô nương liền nói đến nói dài quá. Lâm Huyền Tĩnh nghe xong Linh Cương giảng thuật, đối với Tiền Đa Đa nói ra, "Thì ra là thế, Tiền đạo hữu, cảm ơn ngươi chiếu cố đồ nhi ta. Tiền bối không cần phải khách khí." Tiền Đa Đa mấy ngày nay mặc dù tu vi tiến thêm một bước, nhưng hắn nhiều năm trực giác nói với chính mình, trước mắt người nói chuyện, tu vi càng thêm sâu không lường được. Mặc dù mình cảm giác phía dưới, bọn hắn đều là trúc cơ cảnh giới, Linh Cương cùng Linh Lỗi sức chiến đấu hắn còn rõ mồn một trước mắt. "Lý cô nương, tu vi ngươi không thấp, ngày đó vì sao không ngăn cản cái kia Tô Sán cùng Hạ Thần?" Sau khi nói xong, Lâm Huyền Tĩnh hai mắt như điện mang theo phong mang nhìn về phía hai người, trong giọng nói mang theo một tia uy nghiêm nói ra, "Hai vị, các ngươi còn xin nói rõ, đi theo chúng ta đến tụt cùng có chuyện gì?" Nhìn xem Lâm Huyền Tĩnh truy vấn, Lý Quyên cùng Tiền Đa Đa liếc nhau một cái, trong mắt lóe lên một vòng do dự. Sau đó Lý Quyên đối với Lâm Huyền Tĩnh mở miệng nói ra, "Tiền bối, Triệu đạo hữu, ta Lý gia cùng Thái Hạo tông gần nhất có chút vãng lai, tu vi không thấp cũng là gia truyền, hôm đó kỳ thật ta cũng biết các ngươi cũng không phải là Hoàng Tuyển tông đệ tử, nhưng ta cũng chưa từng hướng người khác lộ ra nửa phần, ta cùng Tiền trưởng quỹ cũng là gia vô song phường mới gặp phải, ta hai người cũng là khâm phục mấy vị phong thái cùng thực lực, thành tâm kết giao mấy vị, còn xin hai vị chi tiết cáo chi lai lịch thân phận, thuận tiện chúng ta tiến đến bái phòng." Lâm Huyền Tĩnh nghe lời này, trong lòng nổi lên nói thầm, quay đầu nhìn về mấy vị đệ tử, mà các đệ tử cũng hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào cho phải. "Tiền bối không cần lo lắng, không ai đi theo, chỉ là chúng ta hai người ra học bên thâm, kiến thức rộng rãi, cho nên nói có thể nhìn ra mấy vị thân phận, cũng không phải là Hoàng Tuyển tông đệ tử. Chúng ta cũng không cáo chi người khác, còn xin tiền bối không cần như vậy lo lắng, ta chính là Phượng Ngô Châu Lý gia gia chủ chi nữ, mà tiền huynh cũng là Trùng Châu Tiền gia người." Lý Quyên nhìn ra Lâm Huyền Tĩnh để phòng chi sắc, vội vàng giải thích nói, nàng thần sắc có chút thành khẩn. Tiền Đa Đa cũng ở một bên phụ họa gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Nhìn xem hai người nói rõ sự thật cùng thành khẩn, Lâm Huyền Tĩnh hơi suy tư sau, cùng mấy vị đồ đệ ánh mắt giao lưu ra hiệu. "Sư phụ." "Ân." Lâm Huyền Tĩnh nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, bọn hắn thân hình khẽ động, đằng không mà lên, hướng phía không trung mau chóng bay đi. Sau đó, vài tiếng âm thanh trong trẻo trên không trung truyền đến. "Ta chính là Đạo Kiếm Tông tông chủ Lâm Huyền Tĩnh, Đạo Kiếm Tông Linh Cương, Đạo Kiếm Tông Linh Lỗi." Thanh âm vang vọng trên không trung thời khắc, năm người thân ảnh dần dần từng bước đi đến, rất nhanh liền biến mất ở Lý Quyên cùng Tiền Đa Đa trong tầm mắt. Lý Quyên cùng Tiền Đa Đa nghe được lời của bọn hắn sau, đứng tại chỗ, nhìn qua bọn hắn biến mất phương hướng, nhất thời lâm vào trầm tư. Trong lòng tuy có tiếc nuối, nhưng cũng không có lại đuổi theo. "Tiền Bàn Bàn, ngươi biết cái này Đạo Kiếm Tông sao?" "Lý Lạc Tiêu, cái này Đạo Kiếm Tông ta xác thực chưa nghe nói qua, bất quá từ công pháp của bọn hắn cùng trên cảnh giới đến xem, nội tình tuyệt sẽ không quá kém, dù sao liền xem như ta thiên nhân cảnh giới viên mãn cũng có thể là không phải cái kia Linh Cương đối thủ." "Tiền Bàn Bàn, cái này còn muốn ngươi nói, ta Lý Quyên ánh mắt lúc nào kém qua, ngươi cho rằng ta là cái kia Tô Sán à?" "Đều nói rồi, đừng gọi ta Tiền Bàn Bàn, Lý Lạc Tiêu, ngươi là muốn bị đánh ngươi đến a?" "Tiền Bàn Bàn." Từ Lý Quyên cùng Tiền Đa Đa hai người trong lúc nói chuyện với nhau liền biết, hai người quan hệ không tầm thường, thế nhưng là cái này Đạo Kiếm Tông, bọn hắn trước đây xác thực còn không phải đặc biệt rõ ràng. Bây giờ đạt được tin tức mình muốn, hai người liền quyết định về hướng Phượng Ngô Châu Lạc Phượng Thành đi. Trên đường đi, trong lòng của bọn hắn đều tràn đầy đối với Đạo Kiếm Tông hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Trở lại trong thành sau, Lý Quyên cùng Tiền Đa Đa đều lập tức tìm người cẩn thận nghe ngóng Đạo Kiếm Tông lai lịch. Một phen hỏi thăm xuống, mới phát hiện Đạo Kiếm Tông trước kia thế mà chỉ là một cái bát phẩm môn phái nhỏ, mà lại hiện tại còn bị Thanh Huyền Tiên Minh định nghĩa vì ma tông, không cho phép tiên môn khác tới giao dịch. Tin tức này để Lý Quyên cùng Tiền Đa Đa đều rất là chấn kinh, bởi vì theo bọn hắn quan sát, cái này Đạo Kiếm Tông người làm việc chính phái không gì sánh được, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ma tông phong cách hành sự. Có thể càng thêm tầng sâu sự tình, hai người cũng liền không được biết rồi. Dù sao Lạc Phượng Thành cách Thương Vực Đạo Kiếm Tông thật sự là thực sự quá xa, cái kia xa xôi khoảng cách, cho dù là thiên nhân cảnh cường giả toàn lực phi hành đều cần mấy ngày thời gian. Xa xôi như thế khoảng cách, giống như một đạo khó mà vượt qua hừng câu, tin tức truyền lại cũng biến thành cực kỳ khó khăn. Lạc Phượng đấu giá hội đã kết thúc, Hạo Thiên Tông bên trong, một gian lịch sự tao nhã trong phòng, Lý Quyên thân mang một bộ quần dài màu lam nhạt, trong phòng ngồi ngay ngắn, ánh mắt trầm tĩnh. Một lát sau, Lý Quyên đối với sau lưng không khí chậm rãi nói ra, "Lý lão, chờ thêm mấy ngày Thái Hạo Tông khôi lỗi sự tình nói xong rồi đằng sau, chúng ta liền tiến về Thương Vực Đạo Kiếm Tông một chuyến đi." Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, phản phất không có mờ ai. Nhưng mà, rất nhanh từ cái kia nhìn như không có cái gì trong không khí truyền đến đáp lại, là "Tiểu thư." Thanh âm mặc dù giản mua lại trầm ổn hữu lực, nhưng cũng mang theo một loại tự tin cảm giác. Tinh Luyện Hiên bên trong, Tiền Đa Đa trải qua tẩy tủy đan tẩy lệ sau, để kinh mạch của hắn cùng thân thể càng thêm hướng tới hoàn mỹ. Mấy ngày nay, tại Linh Tinh phụ trợ tu luyện bên dưới, hắn thành công từ thiên nhân cảnh giới viên mãn đột phá tới tử phủ nhất trọng cảnh giới, thực lực nâng cao một bước. Đột phá cảnh giới sau, Tiền Đa Đa trong lòng đối với Đạo Kiếm Tông dâng lên tò mò mãnh liệt. Hắn từ linh cương trong tay lấy được linh tinh cùng đạo cơ của hắn hoàn mỹ phù hợp, Tiền Đa Đa quyết ý đợi cảnh giới vững chắc đằng sau, tiến về Thương Vực Đạo Kiếm Tông tìm tòi hư thực. Nhìn xem cái này bị Thanh Huyền Tiên Minh gọi ma tông tông môn, đến tột cùng có như thế nào chỗ hơn người, hay là Thanh Huyền Tiên Minh nói ngoa. Đạo Kiếm Tông bên trong, Lâm Huyền Tĩnh mấy người bọn họ tại trải qua một phen khó khăn chắc trở sau rốt cục về tới tông môn. Mấy người đem tất cả mua sắm đan dược để vào hối đoái cát, Lâm Huyền Tĩnh để Linh Hiên về sau dựa theo tông môn cống hiến vì đằng sau đệ tử tiến hành hối đoái. Tại an bài xong tất cả mọi chuyện đằng sau, Lâm Huyền Tĩnh liền chuẩn bị về Minh Nguyệt Đàm tiếp tục tu luyện, thuận tiện dùng đạo cơ đi đến thử luyện hóa tục mệnh đằng hạt giống. Linh Cương cùng Linh Giao cũng theo sát phía sau, chuẩn bị trở về chính mình trong ngọn núi tu luyện tăng lên cảnh giới. Gần nhất nửa tháng một phen xuất hành, cũng làm cho Linh Giao cùng Linh Cương biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trên đường cái chiến đấu thời điểm, tách ra Linh Cương cùng Tô Thương Vinh Thái Hạo Tông chấp pháp trưởng lão Lưu Lý Khôn đều là thần thông cảnh giới. Nếu là cái kia Lưu Lý Khôn không nói đạo lý, có thể là tà tu đâu. Cái này khiến Linh Cương cùng Linh Giao hai người một lát cũng không dám lười biếng. Linh Thanh thì là đem mua về mỗi một gốc linh dược cùng linh trùng đều trồng vào linh điện, trong đó còn bao gồm bán đấu giá hai viên hạt giống, bởi vì có một viên hạt giống bị sư phụ Lâm Huyền Tĩnh cầm đi. Mà Linh Lỗi giờ phút này chính hướng về phía cái kia để vào linh thạch liền có thể chiến đấu Khôi Lỗi lâm vào trầm tư. Linh Lỗi bây giờ nhìn hướng Khôi Lỗi trong ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ cùng thăm dò dục vọng, hoàn toàn đắm chìm tại nghiên cứu bên trong, quên đi thời gian trôi qua. Chương 130, kiếm ý cùng chấn kinh. Chương 130, kiếm ý cùng chấn kinh. Thanh phong như nước, êm ái phất qua Minh Nguyệt Đàm bên cạnh, Minh Nguyệt vẫn như cũ treo cao chân trời, hạ xuống ngân huy. Lâm Huyền Tĩnh đã tại này ngồi xếp bằng khô tỏa mười mấy ngày, tựa như một pho tượng. Cái kia tục mệnh đằng hạt giống, trải qua hắn luyện hóa, đã dung nhập Lâm Huyền Tĩnh trong đạo cơ. Lúc này, Lâm Huyền Tĩnh phương biên 10 mét bên trong cỏ sinh trưởng tốt đến cao hơn 2 mét, sinh cơ bừng bừng. Gió nhẹ lướt qua, cỏ xanh như sóng giống như chập trùng phiêu đãng, đàm thủy phản chiếu lấy Minh Nguyệt cùng Lâm Huyền Tĩnh thân ảnh, sóng nước lấp loáng, phản phất một bức thần bí bức tranh. Thời gian phản phất đứng im, chỉ có cỏ xanh, Minh Nguyệt cùng Lâm Huyền Tĩnh làm bạn. Trong lúc đột nhiên, một cỗ cường đại thiên địa chi lực như mãnh liệt thủy triều giống như bỗng nhiên dâng lên. Xuân Sơn kiếm từ Lâm Huyền Tĩnh giữa hai chân trực tiếp lơ lửng mà lên. Lâm Huyền Tĩnh hai mắt đống nhiên mở ra, trong đôi mắt hình như có tinh thần lấp lóe. Hắn hét lớn một tiếng, phá! Thanh âm tiếc như kinh lôi nổ vang, tại Minh Nguyệt Đàm bên cạnh quân quẩn. Theo một tiếng đinh thái nhức góc khí bạo thanh âm vang lên, lực lượng cường đại lấy Lâm Huyền Tĩnh làm trung tâm hướng bốn phía mãnh liệt quyết tán. Trung quanh cái kia cao hơn 2 mét sinh cơ bừng bừng cỏ tại nguồn lực lượng này trùng kích vào, trong nháy mắt hóa thành một phấn, phiêu tán trên không trung. Gió rừng, bụi rơi, vừa mới còn tràn ngập sinh cơ một mảnh bãi cỏ, giờ phút này chỉ còn lại có hoàn toàn yên tĩnh. Lâm Huyền Tĩnh đứng dậy, sợi tóc tung bay theo gió, hắn lặng lặng cảm thụ được thể nội phun trào đặc thù sức mạnh của sự sống. Kiếm khởi. Một tiếng này hô to khí thế bằng bạc, xông thẳng lên trời, tại Minh Nguyệt Đàm bên cạnh vang vọng thật lâu. Xuân Sơn kiếm giống như nghe được triệu hoán, ứng thanh bay vào Lâm Huyền Tĩnh trong tay. Lâm Huyền Tĩnh cầm thật chặt chuôi kiếm, bắt đầu vũ động Xuân Sơn kiếm. Kiếm ảnh lấp lóe, như ngân xà bay múa, một cỗ kinh khủng thiên địa chi lực cùng sinh chi lực tại Xuân Sơn kiếm bên trên cấp tốc ngưng tụ. Từ từ sinh chi kiếm ý ngưng tụ tại Xuân Sơn kiếm bên trên, kiếm ý kia phảng phất có thể xé rách hư không. Sau đó, thần kỳ một màn phát sinh, trung quanh cỏ xanh như là bị rót vào sức sống vô tận, bắt đầu sinh trưởng tốt đứng lên. Bọn chúng bằng tốc độ kinh người cất cao, xanh biết phiến lá tại ánh trăng cùng gió nhẹ bên dưới chập chờn, chiếu sáng rạng rỡ. Cỏ xanh như đao, cũng như kiếm, sắc bén không gì sánh được. Xuân Sơn kiếm tại Lâm Huyền Tĩnh dưới bàn tay, phản phất có sinh mệnh bình thường, hóa thành đầy trời kiếm ảnh. Kiếm ảnh lấp lóe, như sao lốm đốm đầy trời, xen lẫn thành một bức hoa mỹ bức tranh. Mà Lâm Huyền Tĩnh thân ảnh cũng tại một cái chớp mắt này ở giữa trở nên mờ đi, như có như không, phản phất dung nhập ở giữa thiên địa này. Thân hình của hắn lơ lửng không cố định, cho người ta một loại ngắm hoa trong màn sương, nửa thật nửa giả cảm giác, để cho người ta khó mà nắm lấy, phảng phất tiên nhân giáng lâm tại cái này Minh Nguyệt Đàm bên cạnh. Kiếm ảnh lấp lóe, Lâm Huyền Tĩnh thân ảnh phảng phất cùng cái này tự nhiên hòa làm một thể, trở thành trong thiên địa này một bộ phận. Theo Lâm Huyền Tĩnh thỏa thích vũ động, từng đạo hùng hồn kiếm ý phóng lên tận trời, khí thế bằng bạc. Chanh! Kiếm ngân vang thanh âm không ngừng truyền đến. Xuân Sơn kiếm bên trên kiếm ý lạnh thấu xương, nương theo lấy tiếng gió gào thét, phảng phất tại hướng thiên địa tuyên cáo sự cường đại của nó. Lâm Huyền Tĩnh mắt sáng như đuốc, trong tay Xuân Sơn kiếm huy sái tự nhiên, mỗi hướng một chỗ chém tới, cái kia Minh Nguyệt Đàm bên cạnh cự thạch liền tại hắn chạm kích phía dưới trong nháy mắt một phân thành hai. Ầm ầm. Ầm ầm kiếm ý kia bá đạo đến cực điểm, như băng sơn tồi thành bình thường, những nơi đi qua, không gì không phá. Cự thạch băng liệt thanh âm tại Minh Nguyệt Đàm bên cạnh tiếng vọng, đá vụn bay ra, khói bụi tràn ngập. Lâm Huyền Tĩnh thân ảnh tại cái này kiếm khí cường đại bên trong lộ ra càng thêm uy vũ bất phàm. Nhân kiếm hợp nhất. Vũ động bên trong Lâm Huyền Tĩnh hai mắt nhắm nghiền, ngoài miệng thì thầm lấy, nói ra, còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều thanh âm kia tuy nhỏ, lại lộ ra vô tận chấp nhất. Theo Lâm Huyền Tĩnh tiếng la, kiếm ngân vang thanh âm càng sục sôi, phản phất bên người dâng lên ngàn vạn đạo kiếm ánh sáng, sáng chói chói mắt, làm cho người hoa mắt thần mê. Những kiếm quang này do hắn thân thủ bên trên hướng ra phía ngoài mà phát, như mãnh liệt thủy triều giống như lao nhanh không thôi. Nhất kiếm phá bạc kiếm, khí thế rộng rãi, phản phất có thể chặt đứt thế gian hết thảy trở ngại. Nhất kiếm hoa thiên kiếm, linh động biến ảo, để cho người ta khó mà nắm lấy. Thiên kiếm vung ấn, chỉ để lại từng đạo quang ảnh ở trong không khí lấp lóe. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, lực lượng cường đại rung động đại địa, Minh Nguyệt Đàm bên cạnh không khí phảng phất đều đang run rẩy. Lâm Huyền Tĩnh lúc này phảng phất lòng có cảm giác, một đạo càng thêm thuần túy kiếm ý từ thân thể của hắn mãnh liệt tràn vào, hướng Minh Nguyệt Đàm bên trong chém tới. Cái này thạch phá thiên kinh một kích, để Minh Nguyệt Đàm bọt nước văng khắp nơi. Trong tay Xuân Sơn kiếm phảng phất cùng hắn ý chí hòa làm một thể, trong một kiếm này thể hiện ra chính mình đỉnh phong thực lực, một kiếm này lăng lệ đến cực điểm, phảng phất có thể phá toái hư không. Kiếm thế chỗ đến, không khí cũng vì đó rung động, phát ra bén nhọn tiếng rít. Minh Nguyệt Đàm bên trong, nguyên bản tại đáy đầm sâu du lịch ngao dạo bỗng nhiên lòng có cảm giác. Nó bỗng nhiên xông ra mặt đầm, bọt nước văng khắp nơi, ở dưới ánh trăng lóe ra ánh sáng màu bạc. Ngao Dạ nhìn về phía tại Minh Nguyệt Đàm cách đó không xa luyện kiếm Lâm Huyền Tĩnh, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Một kiếm này ra, kinh long. Ngao Dạ nhìn xem Lâm Huyền Tĩnh ở nơi đó hết sức chăm chú luyện kiếm, có chút nghiêng đầu một chút, tựa như đang tự hỏi cái gì. Một lát sau, Ngao Dạ cảm thấy cái này cùng mình cũng không liên quan quá nhiều, liền bãi động thân thể, lại hướng Minh Nguyệt Đàm trung tâm mới đi. Thủy ba theo nó du động tầng tầng nhộn nhạo lên, thân ảnh kia dần dần biến mất tại sâu thẳm trong đầm nước. Mà Lâm Huyền Tĩnh vừa rồi một kiếm kia chém ra, lực lượng cường đại để không khí chung quanh cũng vì đó trì trệ. Có thể một kiếm kia cũng giống như hao hết lực lượng toàn thân, nhưng cũng để cho mình kiếm ý đi tới đỉnh phong chi cảnh. Lâm Huyền Tĩnh đứng bình tĩnh ở nơi đó, cảm thụ được cái kia cô mênh mông kiếm ý dư vị. Phong khinh khinh thổi qua, giơ lên góc áo của hắn, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại khó nói nên lời thỏa mãn. Sau một tháng, Tam Thanh Sơn Đạo Kiếm Tông ngọn phía ngoài Vạn Linh Trấn bên trên, một nam một nữ thản nhiên đi dạo lấy. Nữ sinh mở miệng nói ra, "Tiền bản bản, ngươi nhìn, phàm nhân này tiểu trấn lại có thể có người tại buôn bán người tu hành sử dụng linh vật." Cái kia bản bản nam tử cau mày đáp lại, "Lý Lạc Tiêu, đều nói cho ngươi, đừng cứ gọi ta tiền bản bản. Còn có, không có khả năng tùy tiện gọi bọn họ là phàm nhân. Ngươi nhìn, nơi này rõ ràng có không ít người đều đã dẫn khí nhập thể, bước vào tu luyện bậc cửa chỉ là vừa mới bắt đầu tu luyện mà thôi, có cái gì cùng lắm thì, niên kỷ đều lớn như vậy về sau nhiều nhất luyện khí mà thôi." Hai người chính là từ Lạc Phượng thành tiến về Đạo Kiếm Tông Lý Quyên cùng Tiền Đa Đa hai người, bọn hắn tò mò đánh giá Vạn Linh Trấn hết thảy. Mấy ngày cường độ cao phi hành, cũng làm cho hai người bọn họ muốn tu hành chỉnh lý một phen lại tiến về Đạo Kiếm Tông. Hai người bọn họ cũng là không nghĩ tới, Đạo Kiếm Tông tại toàn bộ Đại Tần Đế quốc như vậy nổi danh. Chỉ là hỏi mấy cái phàm nhân, liền biết Đạo Kiếm Tông vị trí cụ thể. Mà lại Đại Tần Đế quốc phàm nhân, trông thấy bọn hắn cũng không có tại địa phương khác người như thế chấn kinh cùng hèn mọn. Cho nên hai người muốn tại cách Đạo Kiếm Tông gần nhất trên tiểu trấn tìm hiểu một chút Đạo Kiếm Tông. Hai người chậm rãi đi ở trong trấn nhỏ, linh thức lặng yên đảo qua bốn phía. Sau đó, bọn hắn đi tới người nhiều nhất Hương Giật Tử Lâu. Vừa mới đi vào, liền phát hiện trong tiểu lâu phi thường náo nhiệt, dòng người phun trào. Bọn hắn tìm một chỗ mướn phòng tòa hạ, lặng lặng lắng nghe trong tiểu lâu người nói chuyện. Tại cái này ồn ào trong hoàn cảnh, Lý Quyên từ trong tiểu lâu người nói chuyện đôi câu vài lời chụp bên trong, dần dần chắp vá ra một cái làm cho người kinh ngạc chân tướng. Nàng giờ mới hiểu được vì sao Đạo Kiếm Tông sẽ bị Thanh Huyền Tiên Minh xưng là Ma Tông. Lý Quyên thần sắc trở nên ngưng trọng lên, nàng ý vị thâm trường nhìn về phía Tiền Đa Đa, chậm rãi nói ra, "Tiền bàn bàn à, cái này Đạo Kiếm Tông không đơn giản a, thế mà còn muốn đạt tới thiên hạ đại đồng hoàn cảnh." Tiền Đa Đa nghe thấy Lý Quyên lời nói, cũng là ý vị thâm trường, cười một tiếng, đáp lại nói, "Đúng vậy à, như vậy xác thực sẽ cùng Thanh Huyền Tiên Minh lý niệm chỗ đi ngược lại, bất quá cái này cùng chúng ta giống như không có gì liên quan quá nhiều, mặc kệ là Đạo Kiếm Tông hay là Thanh Huyền Tiên Minh cùng chúng ta đều không có quá lớn lợi ích quan hệ, ngươi nói đúng không?" Lý Lạc Tiêu cũng là, chỉ là không biết cái này Đạo Kiếm Tông từ đâu tới lớn như vậy dũng khí, tiền bản bản ngươi muốn chết ta, ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên, cái này Đạo Kiếm Tông thiên hạ truyền đạo công pháp là dạng gì, ta cam đoan tuyệt đối không thấp, cái kia linh cương đến ta tinh luyện hiên mua mấy trăm ngàn linh thạch đồ vật con mắt đều không nháy mắt một chút mà lại hội đấu giá hơn nửa hiệp bọn hắn một lần đều không có ra giá tăng thêm hội đấu giá sử dụng linh thạch bọn hắn hẳn là hao tốn mấy triệu, số lượng này đối với bình thường ngũ phẩm tông môn tới nói đều không phải là số lượng nhỏ. Nói chuyện ở giữa, Lý Quyên thân hình như quỷ mị giống như lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ chốc lát sau, nàng liền cầm hai quyển Đạo Kiếm Tông Vô Cực Tâm Pháp nhập môn thiên trở về. Vừa rồi nàng lấy linh thức đảo qua thời điểm, đã phát hiện nơi đó có truyền đạo công pháp bán. Lý Quyên cùng Tiền Đa Đa hai người chuyên chú liếc nhìn trong tay công pháp. Theo đọc xâm nhập, ánh mắt của bọn hắn cũng trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Bản này Đạo Kiếm Tông cấp độ nhập môn công pháp, thật sâu áo trình độ viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, lại có thể tu đến thiên nhân cảnh giới. Trong lòng bọn họ không khỏi cảm thán, khó trách Đạo Kiếm Tông đối với Lạc Phượng đấu giá hội công pháp chẳng thèm ngó tới. Giờ phút này, bọn hắn đối với Đạo Kiếm Tông thực lực có khắc sâu hơn nhận biết, cũng ý thức được chính mình sắp đối mặt chính là một cái cường đại mà thần bí tông phái. Hai người nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được cảnh giác. Hai người tương đối không nói gì, trầm mặc bao phủ bọn hắn. Một lát sau, bọn hắn đang ăn xong đồ vật đằng sau, liền dứt khoát hướng phía Đạo Kiếm Tông bay đi. Vừa mới bay đến Đạo Kiếm Tông sân môn, đã nhìn thấy cửa ra vào hai vị luyện khí đệ tử canh giữ ở nơi đó, dáng người thẳng tắp như tùng. Hai vị đệ tử ngoại môn nhìn xem có người bay tới, lập tức tiến lên hỏi, "Hai vị tiền bối, đến ta Đạo Kiếm Tông cần làm chuyện gì?" Tiền Đa Đa cùng Lý Quyên liếc nhau, nhìn về phía hai vị đệ tử ngoại môn nói ra, "Ta gọi Tiền Đa Đa, tới bái phòng tông chủ Lâm Huyền Tĩnh cùng Linh Cương." "Ta gọi Lý Quyên, cũng là đến đây bái phòng tông chủ Lâm Huyền Tĩnh cùng Linh Cương." Hai người bọn họ thanh âm bình thản ở trong không khí quanh quẩn, bởi vì vừa rồi Vạn Linh chấn rung động, hai người bọn họ hay là nghĩ đến lễ phép một chút bái phòng, không có khả năng bay thẳng lên tông môn. Hai vị đệ tử ngoại môn hơi sững sờ, hiển nhiên đối bọn hắn ý đồ đến cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không nghĩ tới hai người như vậy hiền lành. Nhưng rất nhanh liền khôi phục trấn định, cung kính nói ra, "Xin mời hai vị tiền bối chờ một lát, tha cho chúng ta thông báo một tiếng." Nói xong, trong đó một vị đệ tử liền dùng phụ lục hướng trong tông môn linh hiên sư minh bẩm báo việc này. Tiền Đa Đa cùng Lý Quyên đứng ở trước sân môn, lặng lặng chờ đợi lấy. Sau một lát, trong đó một tên đệ tử ngoại môn nói ra, "Hai vị tiền bối xin mời." Chương 131, muốn ăn đòn. Chương 131, muốn ăn đòn. Nói, tên đệ tử ngoại môn kia liền dẫn Lý Quyên cùng Tiền Đa Đa chậm rãi hướng Đạo Kiếm Tông bên trong đi đến. Vừa đi không đầy một lát, ba người liền tới đến Thăng Tiên Đại Lộ. Trên đường đi, đệ tử ngoại môn kia nhiệt tình hướng hai người giảng thuật Đạo Kiếm Tông một chút điểm du lịch, nhưng mà Lý Quyên cùng Tiền Đa Đa cũng không cẩn thận nghe. Bọn hắn lực chú ý hoàn toàn bị hoàn cảnh chung quanh hấp dẫn. Vừa đến Thăng Tiên Đại Lộ, bọn hắn cũng cảm giác được linh khí dồi dào làm cho người khác sợ hãi thán phục, phảng phất đưa thân vào một chỗ phúc địa đầu tiên. Linh khí nồng nặc kia đập vào mặt, để bọn hắn thể xác tinh thần cũng vì đó chấn động. Thả chậm bước chân, Lý Quyên cùng Tiền Đa Đa hai người ngắm nhìn một phía, chỉ gặp cổ thụ chập chờn, hoa cỏ um tùm, trong núi mây mù lở lở, tựa như tiên cảnh bình thường. Lý Quyên có chút nheo mắt lại, cảm thụ được cái này dư thừa linh khí, trong lòng âm thầm tán thưởng Đạo Kiếm Tông. Tiền Đa Đa cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn có thể cảm giác được nơi này linh khí đối với tu hành có cực lớn có ích, đã không thua tại Lạc Phượng Thành linh phòng. Trong lòng hai người âm thầm cảm khái, cái này Đạo Kiếm Tông so với bọn hắn Lý gia cùng Tiền gia đã không kém chút nào, thậm chí là có phần hơn mà không một không kịp. Nơi này kiến trúc to lớn trang quan, linh khí nồng đậm, khắp nơi để lộ ra một cỗ cổ xưa mà cường đại khí tức. Ba người đi đi tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, Đạo Kiếm Tông cái kia hai tòa cao vút trong mây kiếm tháp liền đập vào mi mắt, để cho hai người lần nữa khiếp sợ không thôi, thật to miệng đều có thể nhét xuống một viên trứng gà. Dọc theo con đường này, Lý Quyên cùng Tiền Đa Đa đã bị Đạo Kiếm Tông đủ loại cảnh tượng chấn kinh rất nhiều lần. Tiến vào Đạo Kiếm Tông đằng sau, hai người bọn họ kinh ngạc phát hiện, thần thức của mình phảng phất bị áp chế bình thường, liền tựa như châu đất xuống biển, có khả năng dò xét khoảng cách cùng bọn hắn ánh mắt chiếu tới phạm vi một dạng. Hai người lập tức minh bạch, cái này Đạo Kiếm Tông khẳng định có đại trận, mà lại cấp bậc không thấp. Dù sao Tiền Đa Đa hiện tại thế nhưng là tử phủ cao thủ, có thể làm cho thần thức của hắn nhận như vậy áp chế, có thể thấy được trận này cường đại. Đối với Đạo Kiếm Tông càng thêm rung động. Lúc này, tại Đạo Kiếm Tông bên trong, Linh Hiên cho sư phụ Lâm Huyền Tĩnh cùng sư huynh Linh Cương đưa tin đằng sau, hai người đã đi tới Đạo Kiếm Tông trên đại điện. Lâm Huyền Tĩnh khẽ nhíu mày, nhìn về phía Linh Cương, nói ra: "Cương nhi, ngươi nói hai người này đến ta Đạo Kiếm Tông là muốn làm gì?" Linh Cương đồng dạng mặt lộ nghi hoặc, đáp lại nói: "Sư phụ, Đồ Nhi cũng không biết sư đồ hai người đứng trong đại điện, trong lòng âm thầm suy đoán hai vị này khách không mời mà đến ý đồ đến. Bọn hắn biết rõ, hiện tại Đạo Kiếm Tông gây thù hằn không ít, hai người này đến cũng không biết là phúc là họa." Chỉ chốc lát sau, Tiền Đa Đa cùng Lý Quyên liền đi tới Đạo Kiếm Tông trên đại điện. Lý Quyên trước tiên mở miệng nói: "Lâm Tông chủ tốt vạn bối lưu lễ, Linh Cương đã lâu không gặp, ngươi có thể nghĩ ta?" Linh Cương nghe thấy Lý Quyên lời nói, cảm giác có chút không đối, hay là đáp lại nói: "Lý cư sĩ, xác thực đã lâu không gặp." Tiền Đa Đa nhìn xem Lý Quyên biểu hiện, cảm thấy có thể là đang nằm mơ, hay là hướng Lâm Huyền Tĩnh cùng Linh Cương hỏi tốt: "Hai vị, đã lâu không gặp." Lâm Huyền Tĩnh nghe thấy hai người ân cần thăm hỏi nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hỏi: "Không biết hai vị đến ta Đạo Kiếm Tông là có chuyện gì không?" "Lâm Tông chủ, chúng ta chính là nghe thấy Thanh Huyền Tiên Minh nói các ngươi Đạo Kiếm Tông là ma tông, cho nên muốn đến xem chúng ta phát hiện Đạo Kiếm Tông cũng không phải là ma tông, mà là một cái quang minh chính đại tiên môn." Lý Quyên thần sắc nghiêm túc nói ra. Tiền Đa Đa cũng ở một bên gật đầu biểu thị tán đồng. "Lý cư sĩ nói không sai, xác thực như vậy. Ta Đạo Kiếm Tông vốn là chính đạo tiên môn, cũng không phải cái kia Thanh Huyền Tiên Minh lời nói ma tông. Thanh Huyền Tiên Minh cử động lần này, bất quá là xuất phát từ ghen ghét cùng thành kiến. Ta Đạo Kiếm Tông lo liệu chính đạo, lấy kiếm vấn đạo, thủ hộ thương sinh, có tội gì?" Lâm Huyền Tĩnh thanh âm trầm ổn hữu lực, mang theo một loại không thể nghi ngờ. "Bất quá, đây không phải hai vị đến ta Đạo Kiếm Tông chân chính mục đích đi." "Hai vị tư sĩ, không cần như vậy che che lấp lấp." Lâm Huyền Tĩnh ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy, xem kỹ lấy trước mặt hai người, trong đại điện bầu không khí nhất thời có chút nghiêm trọng. Tiền Đa Đa cùng Lý Quyên liếc nhau, Tiền Đa Đa có chút tiến về phía trước một bước, nhìn xem Lâm Huyền Tĩnh, trong lòng dâng lên một cỗ khiêu chiến dục vọng. Nói ra: "Lâm Tông chủ, chúng ta lần này đến đây, một là nghe qua Đạo Kiếm Tông tên, chuyên tới để bái phỏng, hai là nghe nói Đạo Kiếm Tông có đặc biệt phương pháp tu hành, muốn cùng Lâm Tông chủ nghiên cứu thảo luận một hai." Lâm Tông chủ, tại hạ tiến giai tử phủ cảnh giới sau, tự giác thực lực có chỗ tăng lên, muốn cùng Tông chủ ngài so chiêu một chút. Dù sao, ta một cái tử phủ cảnh giới người khi dễ Linh Cương đạo trưởng cái này thiên nhân cảnh giới người có chút không tốt lắm. Tiền Đa Đa ngươi nhìn như vậy không dậy nổi ta. Linh Cương nghe Tiền Đa Đa lời nói, có chút cả giận nói: "Linh Cương, đừng để ý tới tiền bản bản, hay là ta đến cùng Linh Cương đạo trưởng luận bàn một chút." Linh Cương, ngươi khoan hãy nói, ngươi đạo bào này mặc lên người, so với lần trước gặp ngươi còn muốn đẹp trai. Lý Quyên ánh mắt thành khẩn nhìn xem Linh Cương đạo. Linh Cương bị nhìn chằm chằm cảm giác được trên người có điểm không được tự nhiên. Lâm Huyền Tĩnh có chút nheo mắt lại, xem ý lấy Tiền Đa Đa. Hắn vừa mới đỉnh phong kiếm ý, còn không có tiếng kiếm tháp khiêu chiến, nơi này liền đưa tới một cái miễn phí đông cát, nóng người cũng tốt. Một lát sau, Lâm Huyền Tĩnh khẽ miệng có chút dương lên, nói ra: "Tốt, nếu tiền cư sĩ có nhà hứng này, bổ tông chủ liền cùng ngươi luận bàn một phen, chúng ta đi Thiên Tiêu Đài liền tốt." Tiền Đa Đa gặp Lâm Huyền Tĩnh đồng ý vội vàng nói: "Không có vấn đề, Lâm Tông chủ ngươi cần chuẩn bị một chút sao?" "Chờ một lát, ta vẫn còn muốn gọi tông môn đệ tử đến xem." Lâm Huyền Tĩnh sau khi nói xong, trong tay phủ lục phát ra, xong việc đằng sau, Đạo Kiếm Tông trên đại điện, bầu không khí trong nháy mắt biến băng lãnh đứng lên. Bởi vì Tiền Đa Đa đã là tử phụ tu sĩ, đánh Linh Cương cái này thiên nhân cảnh giới đối thủ, hắn thực tình cảm thấy không có gì ý tứ. Không bao lâu, Đạo Kiếm Tông cái kia to lớn trên đại điện lại bay tới không ít người, chính là Đạo Kiếm Tông đệ tử chân truyền bọn họ. Một bên khác, tại Lâm Huyền Tĩnh phủ lục đưa tin phía dưới, Đạo Kiếm Tông tất cả đệ tử ngoại môn cùng đệ tử nội môn giống như thủy triều cấp tốc tụ tập tại Thiên Tiêu Đài bên cạnh. Lâm Huyền Tĩnh mấy người ngự phong bay tới, dáng người phiêu dật, khí tức quanh người phun trào. Ba nữ con, dáng người yêu điệu, tựa như một đóa nở rộ tại bên vách núi Bạch Lan. Bọn hắn chậm rãi rơi xuống, ánh mắt đảo qua phía dưới đệ tử. Lý Quyên cùng Tiền Đa Đa mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, những đệ tử này đại bộ phận cũng còn chỉ là tại luyện khí kỳ, chỉ có một số nhỏ đệ tử miễn cưỡng bước vào trúc cơ kỳ. Hai người bọn họ thật sự là không nghĩ tới Đạo Kiếm Tông đệ tử cảnh giới càng như thế thấp. Bất quá, trong lòng hai người cũng chợt cảm thấy có vấn đề, bởi vì đứng trước mặt mấy vị Đạo Kiếm Tông nhân vật đại biểu cũng bất quá là trúc cơ kỳ. Chẳng lẽ Đạo Kiếm Tông đều là am hiểu ẩn tàng tự thân cảnh giới? Một bên Linh Giao biết được Tiền Đa Đa còn muốn khiêu chiến sư phụ của mình Lâm Huyền Tĩnh, đôi mắt đẹp có chút nheo lại, tiến lên một bước đối với Tiền Đa Đa nói ra: "Tiền đạo hữu, ngươi muốn khiêu chiến sư phụ ta Lâm Huyền Tĩnh, chỉ sợ không phải chuyện dễ. Ngươi nếu không chê, ta có thể cùng ngươi một trận chiến." Tiền Đa Đa nghe Linh Giao lời nói, bàn bàn trên khuôn mặt lộ ra một vòng khinh thường, thân hình không nhúc nhích, ngựa khí ngạo nghễ đáp lại nói: "Không có việc gì, không cần. Ta và ngươi sư phụ luận bàn xong, lại đến chỉ đạo ngươi cũng không muộn. Ngươi cũng chính là mới vừa vào tiên nhân cảnh giới, cùng ta so sánh, trên lệch rất xa, ta đối với ngươi tới nói hay là quá mạnh." Linh Giao nghe thấy Tiền Đa Đa lần này cuồng vọng ngữ điệu, hai mắt trong nháy mắt phát lạnh, phảng phất có hai thanh lợi kiếm bắn ra. Không khí chung quanh tựa hồ cũng bởi vì nàng tức giận mà có chút ngưng kết. Tiền Đa Đa bỗng nhiên cảm giác mình trên thân không hiểu có chút lạnh, trong lòng một trận kinh ngạc, nhưng nghĩ tới lập tức liền muốn cùng Đạo Kiếm Tông tông chủ giao thủ, liền cũng không rảnh suy nghĩ nhiều. Trong mắt đối với sắp cùng Lâm Huyền Tĩnh quyết đấu tràn đầy chờ mong, hoàn toàn không có đem Linh Giao cảnh cáo để ở trong lòng. Mà Linh Giao thì đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn xem Tiền Đa Đa, trong nội tâm nàng cũng tại nghĩ ngợi chờ chút nhất định phải hảo hảo giáo huấn Tiền Đa Đa. Lâm Huyền Tĩnh ánh mắt chậm rãi đảo qua phía dưới đệ tử, nói ra: "Hai vị đạo hữu này chính là Phượng Ngô Châu Lý gia cùng Trung Châu Tiền gia người, lần này đến đây ta Đạo Kiếm Tông luận bản hỏi ta để cho các ngươi đến đây quan sát, là muốn cho các ngươi mở mang kiến thức một chút thiên nhân cao thủ giao chiến là bực nào tràng diện, chuyện này với các ngươi ngày sau con đường tu hành vô cùng hữu ích, các ngươi có thể minh bạch." Chúng đệ tử cùng kêu lên đáp: "Là, tông chủ, đệ tử minh bạch." Thanh âm của bọn hắn chỉnh tề mà vang dội ở trên quảng trường quanh quẩn. Lâm Huyền Tĩnh đối với các đệ tử nói dứt lời sau, ánh mắt chuyển hướng Tiền Đa Đa, khẽ bước cầm nói: "Tiền đạo hữu, mời đi." Tiền Đa Đa chắp tay đáp lễ: "Lâm tông chủ xin mời." Nhìn xem Tiền Đa Đa còn tại khiêm lượng, Lâm Huyền Tĩnh không chần chờ nữa, thân hình lóe lên, giống như là một tia chớp bay đến thiên tiêu đài bên trên. Hắn dáng người thẳng tắp, kim ti đạo bào theo gió phiêu lãng, tản ra cường đại khí tràng. Nhìn thấy Lâm Huyền Tĩnh bay lên thiên tiêu đài, Tiền Đa Đa cũng không cam chịu yếu thế, mũi chân điểm nhẹ, thân hình đằng không mà lên, vững vàng rơi vào thiên tiêu đài bên trên. Lúc này, thiên tiêu đài dưới tông môn các đệ tử đều không chớp mắt nhìn chằm chằm trên đài, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn. Đây chính là bọn hắn lần thứ nhất trông thấy tông chủ Lâm Huyền Tĩnh chiến đấu. Dù sao lần trước Lâm Huyền Tĩnh tại ngoài sơn môn chặn đánh giả quý bọn người lúc, những này nội môn cùng đệ tử ngoại môn cũng không trông thấy. Bọn hắn đều khát vọng kiến thức xuống tông chủ thực lực, dù sao thế nhưng là có thể đem thiên nhân cao thủ chém giết tông chủ. "Lâm tông chủ, mời đi." Tiền Đa Đa vẫn như cũ một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Lâm Huyền Tĩnh nhìn xem Tiền Đa Đa còn tại khinh thường, trong lòng cũng là bất đắc dĩ. "Chanh." Một tiếng, thanh thúy kiếm minh vang lên, Xuân Sơn kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Chỉ gặp Lâm Huyền Tĩnh cầm trong tay Xuân Sơn kiếm, một cỗ cường đại thiên địa chi thế tự nhiên sinh ra. Không có dấu hiệu nào ở giữa, Lâm Huyền Tĩnh thân hình trong nháy mắt biến mất. Cố khí thế này như mãnh liệt thủy triều giống như hướng bốn phía quét tán, để ở đây đông đảo đệ tử đều cảm nhận được áp lực lớn, mà đệ tử mới nhập môn cảm giác được một cỗ cảm giác ngạt thở. Không ít dưới đài các đệ tử nhìn xem Lâm Huyền Tĩnh kiếm, kích động hô: "Tông chủ Xuân Sơn kiếm!" Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Lâm Huyền Tĩnh rơi vào thiên kiêu đài bên trên một bên, toàn bộ thiên kiêu đài cũng vì đó run lên. Lực trùng kích cường đại để các đệ tử đều cảm giác được một cỗ khí lãng đập vào mặt, trái tim của bọn hắn phảng phất cũng theo tiếng vang này mà nhảy lên kịch liệt. Ngay sau đó, xoạt, một đạo pha lê vết dạn phá toái thanh âm vang lên, thanh thúy mà chói tai. Đám người lúc này mới kịp phản ứng, chính là Tiền Đa Đa trên người một kiện hộ thân pháp bảo thanh âm vỡ vụn. Chương 132, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Chương 132, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Tiền Đa Đa nghe thấy thanh âm cũng là sức sở, trên mặt lộ ra một vòng vẻ khổ sở. Trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi, âm thầm suy nghĩ nói: "Ngoại tảo, mạnh như vậy, nhanh như vậy." Tiền Đa Đa vốn cho là mình cùng Lâm Huyền Tĩnh mặc dù có chênh lệch, cũng không trở thành như vậy cách xa. Có thể cái này vẹn vẹn vừa đối mặt, mình bình thường mang theo hộ thân pháp bảo đã phá toái, cái này khiến Tiền Đa Đa không thể không một lần nữa xem kỹ Lâm Huyền Tĩnh thực lực. Mà dưới đại các đệ tử cũng bị bất thình lình một màn cả kinh trợn mắt hốt mồm, bọn hắn hoàn toàn không có thấy rõ ràng tông chủ động tác. Tiền Đa Đa không còn dám kinh thường, vội vàng từ trên thân xuất ra một kiện nguyên bảo hình pháp bảo kia tản ra quang mang màu vàng, hiển nhiên là vì phòng ngự chi dụng. Tiếp lấy, hắn lại nhanh chóng xuất ra một cây bút, ngoài miệng không ngừng nhớ tới khẩu quyết, nhìn tới không thấy tên là gì, nghe chi không giới tên là hi, đọ sức chi không được gọi tên viết hơi. Này ba cái không thể dồn cận, cho nên hỗn hợp thành một theo hắn mỗi một chữ phun ra, bút trong tay vung vẩy đến như kiếm bản lăng lệ, nét chữ cứng cáp, phản phất muốn đem hư không đều bẻ phá. Khi hắn một chữ cuối cùng rơi xuống, vang một tiếng vang thật lớn, một cỗ cường đại thiên địa chi thế bỗng nhiên dâng lên. Cỗ khí thế này như mãnh liệt thủy triều giống như hướng bốn phía quét tán, để không khí chung quanh đều phản phất đọc lại bình thường. Tiền Đa Đa đứng tại cỗ khí thế này bên trong, ánh mắt kiên định, bút trong tay như kiếm bản trực chỉ Lâm Huyền Tĩnh. Nhìn trước mắt Tiền Đa Đa, Lâm Huyền Tĩnh thần sắc lạnh lùng, cũng không còn cùng hắn nói nhảm. Trong chốc lát, một cỗ cường đại kiếm ý bay lên, chính là cái kia làm cho người sợ hãi đỉnh phong kiếm ý. Lâm Huyền Tĩnh nhẹ tay trong tay bên trong Xuân Sơn kiếm, thân kiếm lóe ra hàn quang, phảng phất có thể cắt đứt hư không. Lâm Huyền Tĩnh ngoài miệng chậm rãi nói ra: "Chấp cổ chi đạo, lấy ngự hiện có." Có thể biết cổ bắt đầu, là vô cực vừa dứt lời, thân hình hắn như điện, huy kiếm hướng Tiền Đa Đa công tới. chỉ gặp một đạo kiếm quang bén nhọn hiện lên, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Tiền Đa Đa căn bản không kịp phản ứng, trong nháy mắt bị đánh bay đến Tiên Tiêu Đài biên giới. Tại Lâm Huyền Tĩnh công tới một khắc này, Tiền Đa Đa trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, hắn trong nháy mắt liền biết chính mình đánh không lại. Nhìn xem cái kia kiếm quang bén nhọn cùng kinh khủng định phong kiếm ý, hắn âm thầm không ngừng tiêu khổ, nếu không có Kim Nguyên bảo hộ thể hắn giờ phút này đã là một bộ thi thể. Trong lòng đầu đen rau muốn nói ngoa tạo. Con mẹ nó định phong kiếm ý kiếm tu, chính mình còn đánh cái dám nhà đánh. Nếu như chính mình cùng hắn bên ngoài giao thủ, cái kia chỉ có một chữ, chết. Trong lúc nhất thời, Tiền Đa Đa sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, trên khuôn mặt tái nhợt, khóe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi. Mặc dù những đệ tử này tại ngay từ đầu liền biết cái này Tiền Đa Đa rất mạnh, dù sao hắn đến từ Trung Châu Tiền gia, nổi tiếng bên ngoài. Nhưng mà, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng tông chủ càng mạnh. Vẹn vẹn hai chiêu, cái này Tiền Đa Đa liền đã thủ không được. Chúng đệ tử con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên đài, trong lòng tràn đầy rung động. Lúc này, không biết là ai dẫn đầu hô một tiếng, "Tông chủ đi vũ." Ngay sau đó, đệ tử khác cũng nhao nhao hô to lên, "Tông chủ đi vũ! Tông chủ! Đi vũ! Sư phụ lợi hại!" Thanh âm như sóng triều giống như tại Thiên Kiêu Đài trung quanh quân quẩn. Linh Giao nhìn xem Thiên Kiêu Đài tỷ thí, thần sắc lạnh nhạt, khuôn mặt thanh lãnh kia bên trên không có chút nào gợn sóng, phảng phất hết thảy đều tại trong dự liệu của nàng. Có thể đứng tại bên cạnh nàng Lý Quyên liền hoàn toàn khác biệt, chỉ gặp nàng tú mục mở to mắt bên trong tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Tiền Đa Đa thế nhưng là tử phụ cảnh giới cao thủ, mà lại làm Tiền gia dòng chính, thực lực càng là không thể khinh thường. Nhưng mà, cái này Lâm Huyền Tĩnh cũng liền thiên nhân hậu kỳ tu vi, phối hợp thêm định phong kiếm ý, làm sao có thể mạnh như thế? Tiền Đa Đa nhìn trước mắt Lâm Huyền Tĩnh, trên mặt lộ ra một vòng đắng chát cùng bất đắc dĩ. Hắn có chút chắc tay, nói ra, "Lâm tông chủ, tỷ thí này là ta thua, còn xin Lâm tông chủ hạ thủ lưu tình." Tiền Đa Đa thanh âm mặc dù không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. "Tốt, tông chủ vô địch." Lúc này Tiền Đa Đa lại không trước đó ngạo khí cùng tự phụ, thay vào đó là đối với Lâm Huyền Tĩnh kính sợ. Hắn biết rõ mình cùng Lâm Huyền Tĩnh ở giữa chênh lệch, cũng minh bạch tiếp tục tranh đấu sẽ chỉ làm chính mình càng thêm khó xử. Mà Lâm Huyền Tĩnh nghe được Tiền Đa Đa lời nói, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ. Hắn khẽ gật đầu, trong tay Xuân Sơn kiếm quang mang dần dần thu liễm. "Đã như vậy, vậy liền dừng ở đây đi." Lâm Huyền Tĩnh ngữ khí bình tĩnh nói. Tiền Đa Đa vội vàng lần nữa chắp tay nói tạ ơn, "Cảm ơn Lâm tông chủ." Sau đó, Lâm Huyền Tĩnh bay xuống Thiên Tiêu Đài. Nhưng lại tại hắn vừa bay khỏi thời điểm, Linh Giao liền đã giống như là một tia chớp bay hướng Thiên Kiêu Đài bên trên. Linh Giao thần sắc thanh lãnh, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiền Đa Đa, nói, "Tiền đạo hữu, ta đã sớm cùng ngươi đã nói ngươi không phải sư phụ ta đối thủ, bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt." Tiền Đa Đa nghe Linh Giao lời nói, lửa giận trong lòng nhất thời, giận không chỗ phát tiết, la lớn, "Ta đánh không lại sư phụ ngươi, ta còn không đánh lại ngươi. Ngươi cứ việc công tới." Tiền Đa Đa trong ánh mắt tràn đầy khinh phục, phản phất muốn đem vừa rồi tại Lâm Huyền Tĩnh nơi đó nhận thất bại, tại Linh Giao trên thân tìm trở về. Linh Giao nhìn xem trước mặt còn tại mạnh miệng Tiền Đa Đa, ánh mắt càng băng lãnh. Linh Giao mặt như băng xương lạnh lùng thốt, "Vậy ta hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là điệu thấp cùng nghe quên." Trong giọng nói của nàng tràn đầy vô tận băng lãnh chi ý, phảng phất đã đoán được kết quả của cuộc chiến đấu này. Linh Giao khí tức trên thân bắt đầu chậm rãi bốc lên, một cỗ cường đại áp lực hướng Tiền Đa Đa bao phủ tới. Nàng có chút đưa tay thưởng tuyết kiếm xuất hiện trong tay, hàn mang lấp lóe, chuẩn bị tùy thời phát động công kích. "Ngươi nói nhảm nhiều quá, ta bút lông nhỏ bút đã đói khát khó nhịn." Tiền Đa Đa không khách khí chút nào nói ra. Nói, một cỗ cường đại thiên địa chi thế từ trên người hắn bạo phát đi ra, phảng phất muốn đem hết thảy xung quanh đều thôn phệ. Nhưng mà, mọi người ở đây đều vì cỗ khí thế cường này rung động lúc, trong lúc đống nhiên, Thiên Kiêu Đài bên trên vậy mà bắt đầu đã nổi lên mặt tuyết. Cái kia trắng loan đông tuyết bay lả tả, như mộng như ảo, trong nháy mắt đem toàn bộ Thiên Kiêu Đài trang trí đến như là tiên cảnh bình thường. Đông đảo mới đệ tử nhập môn đều sợ ngây người, không rõ tại sao lại đột nhiên xuất hiện dạng này cảnh tượng kỳ dị. Đây là cải biến thiên địa chi lực. Tiền Đa Đa cũng là một mặt kinh ngạc, hắn nhìn xem bay xuống đống tuyết, trong lòng dâng lên một cỗ bất an. Bất thình lình biến hóa để Tiền Đa Đa ý thức được, Linh Giao xa so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Mà Linh Giao thì đứng tại trong đông tuyết, thần sắc lạnh nhạt, phản phất đây hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Chanh, một tiếng, thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên. Linh Giao trong tay thưởng tuyết kiếm chém về phía bầu trời, kiếm thế lăng lệ, như một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời. Trên bầu trời bông tuyết tại kiếm thế trùng kích vào nhẹ nhàng run rẩy, trong gió lạnh phát ra thanh âm ồ ồ, phản phất tại là cái này cường đại kiếm ý mà diễn dị. Một đạo kiếm ý trong nháy mắt chạm phá phong tuyết, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng đứng lặng tại trong gió tuyết Tiền Đa Đa trên thân chém tới. Kiếm ý kia mang theo giá rét thấu xương cùng vô tận uy thế, để cho người ta trong lòng run sợ. Tiền Đa Đa sắc mặt đại biến, lại một câu thô tục từ trong lòng của hắn mắng ra, con mẹ nó là đại thành kiếm ý. Hắn cảm nhận được cái này đạo kiếm ý cường đại uy hiếp, vội vàng giơ lên trong tay bút lông nhỏ bút tiến hành ngăn cản. Nhưng mà, cái kia băng tuyết kiếm ý thực sự quá mức cường đại, hắn bút lông nhỏ bút tại tiếp xúc đến kiếm ý trong nháy mắt liền run lẩy bẩy, phảng phất tùy thời đều có thể phá toái. Tiền Đa Đa trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, hắn không nghĩ tới Linh Giao thực lực vậy mà cũng khủng bố như thế. Tiền Đa Đa bắt đầu ý thức được chính mình lần này thật là đá vào tấm sắt, Linh Giao thực lực viễn siêu tưởng tượng của hắn. Sau đó, Tiền Đa Đa vội vàng hướng bên cạnh rút lui, ý đồ tránh né Linh Giao công kích. Nhưng mà, Linh Giao không chút nào không cho hắn cơ hội thở dốc, tiếp tục phát động công kích. Kiếm thế của nàng như cuồng phong bạo vũ giống như đánh tới, để Tiền Đa Đa lâm vào bị động phòng ngự khốn cảnh. Công thủ ở giữa, Tiền Đa Đa nhất thời không phân rõ, một đạo nào là hàn phong, một đạo nào là kiếm ý cái kia lạnh thấu xương hàn phong cùng kiếm ý bén nhọn đan vào một chỗ, để cho người ta hoa mắt. Nhìn xem ẩn nấp tại trong gió lạnh kiếm ý, các đệ tử chân truyền cũng không khỏi hô, hảo kiếm pháp, hảo kiếm ý, đại sư tỷ thật mạnh. Nghe các sư minh la lên, phía dưới đệ tử cũng hô, đại sư tỷ ngưỡng bức, đại sư tỷ vô địch. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kính nể cùng tán thưởng. Linh giao thực lực để bọn hắn vui lòng phục tùng, cũng làm cho bọn hắn đối với mình tu hành có truy cầu cao hơn. Mà Tiền Đa Đạt thì tại linh giao công kích đến đau khổ chèo chống, trong lòng của hắn tràn đầy hối tiếc cùng bất đắc dĩ. Lúc này, Tiền Đa Đa bên tai vang lên từng đạo băng lãnh mang theo tức giận thanh âm. Để cho ngươi trang bức, để cho ngươi không nghe khuyên bảo, để cho ngươi xem thường ta, trong thanh âm kia còn mang theo một tia trêu tức, theo một đạo đạo kiếm khí chạm tại Tiền Đa Đa pháp bảo phía trên, phát ra thanh thúy tiếng va đập. Cái kia kim nguyên bảo hình dạng pháp bảo tại tiếp nhận nhiều lần công kích sau, giống như từ từ cũng xuất hiện vết dạng. Tiền Đa Đa nhìn trợn mắt hốt mồm, trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới linh giao vậy mà cường đại như thế, pháp bảo của mình tại dưới công kích của nàng vậy mà cũng bắt đầu xuất hiện vết dạng. Tiền Đa Đa ngoài miệng đội vàng nói, linh giao tiên tử ta sai rồi, linh giao tiên tử, ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân hạ thủ lưu tình. Linh giao nghe thấy Tiền Đa Đa cầu xin tha thứ hỏi, ngươi sai ở chỗ nào? Ai? Tiền Đa Đa sâu kín thở dài một hơi, trong thần sắc tràn đầy bất đắc dĩ cùng mệt mỏi. Trong ánh mắt tràn đầy phức tạp, không biết nên trả lời như thế nào linh giao lời nói. Tiền Đa Đa phi thường rõ ràng chính mình thời khắc này tình cảnh, đứng ở chỗ này chỉ có thể bị động phòng thủ, đã không thể ra tay công kích linh giao. Đại thành kiếm ý kiếm tu cẩn thận, đó là thật không có đánh. Tiền Đa Đa trong lòng hối tiếc không thôi, hắn hối hận chính mình tự đại cùng kinh địch, nếu không phải ngay từ đầu coi thường linh giao, cũng không trở thành lâm vào bị động như thế cục diện. Tiền Đa Đa cắn chặt hàm răng, cố gắng chống đỡ lấy lung lay sắp đổ phòng ngự pháp bảo, trên trán dần dần chảy ra mồ hôi mịn. Cái kia kim nguyên bảo hình dạng trên pháp bảo vết nứt càng ngày càng lớn, phản phất tùy thời đều có thể phá toái. Có lẽ là Tiền Đa Đa cầu xin tha thứ có tác dụng, tại một chiêu cầu vồng nối đến mặt trời, một chiêu tuyết bay lưu tinh đằng sau, linh giao một cước đem Tiền Đa Đa đá ra thiên tiêu đài. Tiền Đa Đa tại thiên tiêu đài bên ngoài ổn định thân hình, mặt mũi tràn đầy xấu hổ bay hướng Lâm Huyền Tĩnh bên người. Linh giao thì hai tay thu kiếm, dáng người thẳng tắp, thần sắc thanh lãnh, không tiếp tục truy kích. Chương 133, mượn quân trong tay ý, đưa ta thượng thanh mây. Chương 133, mượn quân trong tay ý, đưa ta thượng thanh mây. Dưới đài các đệ tử lập tức hoan hô lên, bọn hắn kích động hô, đại sư tỷ bị vũ, đại sư tỷ lợi hại. Các đệ tử hôm nay nhìn thấy đại sư tỷ cùng tông chủ kinh nhân tu là, trong lòng như cùng ăn hạ thuốc căn thần. Phía dưới các đệ tử cũng khắc sâu nhận thức đến mình cùng đại sư tỷ cùng tông chủ ở giữa chênh lệch, đồng thời cũng tại cảm khái chính mình còn kém xa lắc. Linh giao đứng bình tĩnh lấy, gió nhẹ tuyết bay phất qua sợi tóc của nàng, thân ảnh của nàng lộ ra đặc biệt băng lãnh. Theo linh giao bay xuống, Linh Cương nhìn về phía Lý Quyên, trong ánh mắt mang theo một tia không hiểu, nói ra, Lý cô đương, ngươi khẳng định muốn cùng ta đánh. Lý Quyên vũ mị cười một tiếng, dịu dàng nói, Linh Cương đạo trưởng, ngươi nhưng phải thương hương tiếc ngọc một chút a. Nói xong, Lý Quyên dáng người nhẹ nhàng bay đến thiên tiêu đài bên trên. Linh Cương cũng là bất đắc dĩ, than nhẹ một tiếng sau trong nháy mắt cũng bay đến thiên tiêu đài bên trên. Chỉ gặp Lý Quyên từ trong nhẫn chứa vật xuất ra một cây băng rùa, cái kia băng rùa sắc thái lộng lẫy, linh động giống như rắn quấn tại bản thân. Linh Cương thấy cảnh này cũng là sửng sở, bất quá vẫn là từ trong nhẫn chứa vật xuất ra Lâm Viễn Thương. Thiên tiêu đài phía trên, Lý Quyên dáng người hiểu điệu, trong tay băng rùa theo gió khinh vũ. Nàng nhìn về phía Linh Cương, trong đôi mắt lóe ra khác thần thái, nói ra, Linh Cương đạo trưởng, ta vật này tên là Huyễn Thải Cắt Chạy, có thể bách biến là côn, là thương, là băng rùa, biến hóa vô tận, làm cho người khó mà nắm lấy. Linh Cương trong tay nắm thật chặt trường thương Lâm Viễn. Hắn nghe Lý Quyên giới thiệu, cũng hướng Lý Quyên nói ra, ta dùng thương tên là Lâm Nguyên, chỉ này một thương có thể trên trời, có thể chiến, không chỗ không chiến. Thương ra như kinh long, thẳng tiến không lùi tốt. Linh Cương đạo trưởng vậy ta tới. Sau khi nói xong, cái kia Huyễn Thải Cắt Chạy như linh động rắn truyền giống như trực tiếp bay tới, lấy cực nhanh tốc độ công về phía Linh Cương. Linh Cương phản ứng cấp tốc, ánh mắt nhất ngưng, nâng thương hoành đánh, một tay đánh bay băng rùa. Thương cùng băng rùa giao phong trong nháy mắt, phát ra sát thép va chạm thanh âm, keng, keng, rung động. Cái kia thanh thúy tiếng va đập trên lôi đài quân quẩn, phảng phất tuyên cáo trận này chiến đấu kịch liệt bắt đầu. Cái kia Lý Quyên không lùi mà tiến tới, thân hình như lưu tinh bình thường hướng Linh Cương công tới. Chỉ gặp cái kia băng rùa trong nháy mắt biến hóa, một tiết hóa thành trường thương, phong mang tất lộ, một tiết hóa thành hộ thân miễn giáp, quấn quanh tại Lý Quyên quanh thân. Lại là mấy chiêu qua đi, Lý Quyên thì thao túng Huyễn Thải Cắt Chạy, không ngừng biến đổi phương thức công kích, ý đồ tìm tới Linh Cương sơ hở. Trên lôi đài, thương ảnh cùng băng rùa xen lẫn, tạo thành một bức kinh tâm động phách hình ảnh. Mỗi một lần va chạm đều kích thích trận trận khí lãng, để không khí chung quanh đều phảng phất trở nên nóng bỏng lên. Lâm Huyền Tĩnh nhìn xem trên lôi đài chiến đấu kịch liệt, quay đầu hướng Tiền Đa Đa hỏi, cái này Lý cư sĩ, thế mà cũng là thiên nhân cảnh giới viên mãn tu vi. Nghe được Lâm Huyền Tĩnh tra hỏi, Tiền Đa Đa không dám qua loa lập tức giải thích nói, cái này Lý Quyên thế nhưng là Phượng Ngô Châu Lý gia gia chủ độc nữ, Lý gia giỏi về dùng thương pháp, nàng thở nhỏ tài nguyên phong phú, có tu vi này cũng là bình thường linh lỗi cùng linh hổ. Nghe Tiền Đa Đa lời nói, cũng không phải là rất vui vẻ. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thiên tiêu đài bên trên Linh Cương, linh lỗi dùng tuổi trò nhẹ nhàng đụng đụng linh hổ. Linh hổ hiểu ý la lớn, Linh Cương sư minh, cuộc tỷ thí này ngươi có thể ngàn vạn không thể nhìn đối diện là cái nữ hài tử liền được a. Phải biết, đây chính là đại biểu cho chúng ta Đạo Kiếm Tông binh dự, ngươi làm nhị sư minh, nhất định phải xuất ra khí phách của ngươi đến, để bọn hắn kiến thức một chút chúng ta Đạo Kiếm Tông thực lực, nhị sư minh ủng hộ. Lúc này, đệ tử chân truyền khác cũng nhao nhao kêu to đứng lên, là linh hổ trợ uy. Lý Quyên mấy thanh âm này, hơi nhíu lên lông mày, nhìn về phía Linh Cương, trong ánh mắt tràn đầy hỏi ý chi sắc. Lý Quyên lớn tiếng nói, "Linh Cương, tỉ thí thời điểm, ta không muốn ngươi đổ nước, còn xin xuất ra thực lực của ngươi, đừng bởi vì ta là nữ tử, liền xem thường ta." Lý Quyên cũng là thiên chi tiêu tử. Linh Cương nghe vậy, bất đắc dĩ cười cười. Trong một chớp mắt, một cỗ cường đại thương ý tràn ngập ra, thương âm thanh âm như rồng gầm hổ khiếu giống như vang lên, toàn bộ thiên tiêu đài đều phảng phất bị cỗ khí thế này bao phủ. Tiền Đa Đa mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem thiên tiêu đài, lần nữa tuân ra nói tụng, "Ngọa tạo, đại thành thương ý." Cái này Linh Cương lúc đó tại Lạc Phượng Thành cũng chỉ là bạo phát ra thương ý mà thôi, cũng không có mạnh như vậy à. Tiền Đa Đa trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này Linh Cương lúc đó tại Lạc Phượng Thành còn ẩn tàng thực lực. Cái này Đạo Kiếm Tông đều là thứ gì quái thai. Mà thiên kiêu đài bên trên Lý Quyên, lúc này cũng cảm nhận được một cỗ kim qua thiết mã ý cảnh hướng nàng trực diện mà đến, phản phất thiên quân vạn mã lao nhanh mà tới, để tim đập của nàng không tự chủ được tăng tốc. Nàng nắm chặt huyền thải ngân xa tay cũng nắm thật chặt. Linh Cương ánh mắt nhất ngưng, hô, vậy ta coi như chăm chú một thương mưa gió lên, vạn nhận sơn hà chấn theo Linh Cương lời nói rơi xuống, thương ý càng mãnh liệt, cuồn phong đột nhiên nổi lên, cái kia thương ý tựa như ngựa hoang mất cương, trong nháy mắt hóa thành vật thật giống như lăng lệ không gì sánh được. Cuồn phong đột nhiên nổi lên, gào thét lên phảng phất muốn đem toàn bộ thiên tiêu đài đều cuốn vào trong đó. Chỉ bất quá, Lâm Huyền Tĩnh nhìn xem trên trận thương ý cười cười. Thiên điều trên đài khí thế cường đại như là mãnh liệt thủy triều, để Lý Quyên biến sắc, trong lòng thất kinh Linh Cương thực lực cường đại viễn siêu tưởng tượng. Còn chưa chờ Lý Quyên kịp phản ứng, Linh Cương đã cầm thương công tới. Chỉ gặp hắn thương ý hóa ảnh, một chút liền đâm ra 18 thương. Mỗi một thương đều mang khí thế duệ không thể đỡ, mũi thương lóe ra hàn mang, như muốn đâm rách hư không. Lý Quyên vội vàng huy động trong tay huyền thải cắt chạy ngăn cản, nhưng mà cái kia huyền thải cắt chạy tại Linh Cương thương thế phía dưới, lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Lý Quyên theo huyền thải cắt chạy liên tục lùi về phía sau, có thể nàng sao lại tùy tiện nhận thua. Chỉ nghe ô, 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 vài tiếng vang lên, một đạo linh khí vòng xoáy tại thiên kiêu đài bên trên cấp tốc ngưng tụ mà ra. Vòng xoáy này tản ra hấp lực cường đại cùng cảm giác các bách, Lý Quyên trong tay huyền thải ngân xa tại vòng xoáy ra chỉ bên dưới, giống như một đạo hoa mỹ giải lụa màu. Lý Quyên cũng nhẹ nhàng nói ra, mượn quân trong tay ý, đưa ta thượng thanh mây trong một chớp mắt, huyền thải ngân xa như linh động hào quang giống như cấp tốc đem Lý Quyên bao vây lại, như là một cái kiên cố kén tằm. Cái kia ngân xa tản ra quang mang, từng kia từng sợi ở giữa phảng phất ẩn chứa sức mạnh kỳ diệu. Trong nháy mắt này, Linh Cương cái kia như cùng phong bạo vũ thương ý vậy mà không có công phá cái này, nhìn như yếu đuối lại không gì sánh được cứng cỏi kén tằm. Linh Cương khẽ nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hiển nhiên không ngờ tới Lý Quyên lại có như thế kỳ chiêu, mà mọi người dưới đài cũng đều mở to hai mắt nhìn, bị bất thình lình biến hóa rung động. Một đạo quang mang hiện lên, chói lọi chói mắt. Cái kia nguyên bản cắt chạy băng rua lại biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một kiện nghe thường vũ ý để em ái xuyên tại Lý Quyên trên thân. Nghe thường vũ ý tản ra hào quang như mộng ảo, đem Lý Quyên tôn lên tựa như tiên tử hạ phàm. Linh Cương nhìn xem dáng người hiểu điệu Lý Quyên, mở miệng nói ra, ngươi cái này băng rua, thật đúng là một kiện bảo bối, ngươi còn muốn đánh sao? Lý Quyên nhìn về phía Linh Cương, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý, đáp lại nói, tỉ thí vừa mới bắt đầu, ta Lý gia dùng thương, ta cầm thương, kêu khẽ, xin mời Linh Cương chỉ giáo. Nói dứt lời sau, Lý Quyên từ trong nhận chữ vật, xuất ra một thanh tử kim chi sắc trường thương. Lý Quyên hít sâu một hơi, một cỗ càng thêm khí thế bảng bạc nương theo lấy thương ý, từ trên người nàng bạo phát đi ra. Tại Linh Cương trong mắt, thời khắc này Lý Quyên phảng phất hóa thành một tòa cao vút trong mây ngọn núi lớn màu tím, trung quanh mây mù lở lở, khí thế kinh người. Đây là Phượng Ngô Châu Lý gia bất truyền chi pháp, trọng nhạc thương pháp. Nhìn trước mắt biến hóa, Linh Cương cũng là biết vì sao Lý Quyên muốn tìm chính mình tỉ thí, nguyên lai nàng cũng là luyện thương người. Nhìn xem Lý Quyên đã thật sự quyết tâm, Linh Cương cũng yên lặng vận dụng lên Hoàng Cực Kinh Thế Thương. "Linh Cương, cảm ơn ngươi để cho ta hiểu thương ý tốt." Vậy liền chiến trong lúc nói chuyện, Khinh Minh cùng Lâm Viên hai cây trường thương trên không trung kịch liệt va chạm. Keng, keng. Thanh thúy tiếng kim loại vang vọng chân trời, nương theo lấy mỗi lần va chạm, kích thích khí lãng như là sóng nước quyết tán. Tại cái này giao phong kịch liệt bên trong, vô hình khí lãng từng tầng hướng bốn phía quyết tán. Thiên Điêu Đài bên dưới các đệ tử trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ chấn động. Bọn hắn lần thứ nhất như vậy trực quan cảm thụ đến tiên nhân cảnh giới thương ý cường đại. Phản phất có một cỗ lực lượng vô hình áp bách mà đến, làm cho lòng người sinh kính sợ. Mà ở một bên Tiền Đa Đa, vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Hắn tinh tế cảm thụ được cái kia cỗ thương ý, không thể không thừa nhận, cái này Lý Quyên thế mà so với hắn còn phải mạnh hơn một tia. Tiền Đa Đa trong lòng âm thầm suy nghĩ, xem ra chính mình dĩ vãng coi thường nàng. Hai người bay ở Thiên Kiêu Đài bên trên lại giao thủ mười mấy chiêu. Linh Cương nhìn chằm chằm trước mắt Lý Quyên, thậm chí không có khả năng lại có giữ lại, lập tức thi triển ra Hoàng Cực Kinh Thế Quyết, cùng Hoàng Cực Kinh Thế Thương hoàn mỹ phối hợp, một thức phá quân ầm vang dùng ra. Trong chốc lát, Linh Cương khí thế như mãnh liệt sóng cả giống như biến đổi lớn. Lý Quyên bén nhạy phát giác được Linh Cương Lâm Viên Thương bên trên truyền đến kinh người cự lực, ánh mắt ngưng tụ, không chút do dự thi triển ra trọng nhạc thương pháp một thức Thái Sơn. Song phương cường đại chiêu thức va chạm, phản phất không khí đều tại thời khắc này bị xé nứt biến bặm mèo. Cô gái này thật mạnh, nhìn qua không thể so với Linh Cương sư minh yếu a. Linh Cương sư minh ủng hộ a. Đệ tử chân truyền khác con mắt chăm chú khóa chặt tại Lý Quyên trên thân, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Linh Lỗi cũng tuyệt đối không ngờ rằng, liền tùy ý gặp phải một nữ, thực lực đều mạnh như thế. Hai người kịch chiến say xưa, đột nhiên một đạo hùng hồn tiếng long ngâm tại Thiên Tiêu Đài bên trên ầm vang vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy Linh Cương trường thương trong tay vũ động, khí thế như rồng. Thương mang kia lấp lóe, phản phất hóa thành một đầu uy mãnh cự long, mang theo không thể địch nổi lực lượng hướng Lý Quyên đánh tới. Linh Giao nhìn xem Thiên Kiêu đài bên trên Linh Cương nói ra, sư đệ một thức này Long Ngâm dùng tốt hơn rồi. Lý Quyên nhìn qua Linh Cương cái kia như cự long mãnh liệt thế công, trong lòng trong nháy mắt sáng tỏ tuyệt không thể chọi cứng. Nàng ánh mắt run lên, thân hình như yến giống như nhẹ nhàng, nhanh chóng bay khỏi. Linh Cương thấy thế, hét lớn một tiếng, chạy đi đâu? Nhìn xem Linh Cương chết đuổi không thả, Lý Quyên chân mày cau lại, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vòng giận dữ chi sắc. Linh Cương, ngươi không biết thương hương tiếc ngọc. Thương của ngươi ta gặp, thương của ta ngươi cũng gặp, ta không chơi với ngươi. Nói đi, Lý Quyên thân hình lóe lên, như một đạo hoa mỹ quang ảnh thối lui ra khỏi Thiên Kiêu đài, hướng phía Lâm Huyền Tĩnh mấy người phi tốc bay tới. Cái kia nhẹ nhàng dáng người trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, phản phất một cái linh động hồ điệp. Lý Quyên trong giọng nói mặc dù mang theo vài phần tức giận, nhưng cũng toát ra một tia dí dỏm cùng bất đắc dĩ. Mà Linh Cương tại Thiên Kiêu đài nhìn lên lấy Lý Quyên đi xa bóng lưng, trên mặt lộ ra một vòng vẻ phức tạp, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Chương 134, Lý Thuần Phong chương 134, Lý Thuần Phong nhìn thấy Lý Quyên quyết nhiên bay ra Thiên Kiêu đài, Linh Cương lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn than nhẹ một tiếng, cũng chỉ có thể thu hồi Lâm Uyên, hướng mấy người vị trí bay tới. Lâm Huyền Tĩnh nhìn xem bọn hắn tỉ thí xong tất, liền đối với trên quảng trường đệ tử nói ra, tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thôi. Hôm nay các ngươi cũng tận mắt nhìn thấy, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Quyết không thể kiêu ngạo tự mãn, phải nắm chặt tu hành, gắng đạt tới đột phá các đệ tử cùng kêu lên đáp, là, tông chủ, đệ tử minh bạch. Lâm Huyền Tĩnh khẽ gật đầu, nói tiếp, nếu minh bạch, vậy các ngươi tất cả giải tán đi. Là, tông chủ. Chúng đệ tử cung kính đáp lại sau, nhao nhao tán đi. Thông qua chiến đấu mới vừa rồi, mọi người cùng Tiền Đa Đa, Lý Quyên cũng quen thuộc không ít, Lâm Huyền Tĩnh một đoàn người bầu không khí thoải mái mà nói chuyện phiếm đứng lên. Lâm Huyền Tĩnh đối với Lý Quyên cùng Tiền Đa Đa hai người hỏi, hôm nay may mắn, hai vị cũng tới ta Đạo Kiếm Tông làm khách, ta muốn kỹ càng tìm hiểu một chút một mình hai giáo tam môn tứ tông tình huống, cùng từng cái các châu gia tộc hiện trạng. Lý Quyên nhìn một chút Linh Cương, lại nhìn về phía Lâm Huyền Tĩnh, bắt đầu êm tai nói, cái này một mình chính là Thanh Huyền Tiên Minh, các ngươi cũng là biết, thế lực cực kỳ khổng lồ, trong minh cao thủ nhiều như mây. Tiền Đa Đa cũng thỉnh thoảng bổ sung một chút chi tiết, lời của bọn hắn như là bức tranh giống như chậm rãi triển khai. Nghe Lý Quyên cùng Tiền Đa Đa giảng thuật, Lâm Huyền Tĩnh bọn người có rất nhiều thu hoạch ngoài ý liệu. Bọn hắn hiểu rõ đến, nguyên lai người trong gia tộc phần lớn sẽ chọn đi tông môn tu hành. Mà kia cái gọi là một minh hai giáo tam môn tứ tông, cũng không phải là đơn thuần bởi vì thực lực cực kỳ cường đại mà nổi tiếng, chủ yếu là bọn chúng đều đã truyền thừa vạn năm lâu. Một minh mặc dù không có như vậy dài dằng dặc truyền thừa lịch sử, có thể bởi vì nó là tu tiên giả liên minh, hội tụ đông đảo cường giả, cho nên xếp tại trước nhất. Trong viện Lâm Diệp Tú thích trí nằm tại cây đào phía dưới, gió nhẹ nhẹ phẩy, cánh hoa bay xuống. Mặc kệ thế giới bên ngoài như thế nào biến ảo, trong khu nhà nhỏ này từ đầu đến cuối bốn mùa như mùa xuân, ấm áp hợp lòng người, thật sự là phi thường thích hợp nằm hưởng thụ yên tĩnh thời gian. Đúng lúc này, Lâm Diệp Tú trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm. Ký chủ, bên ngoài sân nhỏ, cách đó không xa liền có một vị thần thông cảnh giới hậu kỳ tu sĩ. Thanh âm này để Lâm Diệp Tú nao nao, trong lòng không khỏi suy tư, vị này thần thông cảnh giới hậu kỳ tu sĩ tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Hệ thống chuyện gì xảy ra? Nghe thấy Lâm Diệp Tú tra hỏi, hệ thống lập tức trả lời nói người này là cùng đi một vị thiên nhân cảnh giới cùng một vị tử phụ cảnh giới người đi tới Đạo Kiếm Tông. Bất quá bọn hắn đều là bình thường bái phỏng, đi vào tông môn cũng không quá lớn ác ý. Nghe hệ thống giải thích, Lâm Diệp Tú minh bạch, nguyên lai người này là bồi người khác cùng một chỗ nhập tông thủ hộ giả. Lâm Diệp Tú trong lòng âm thầm suy nghĩ, ngay cả Lâm Huyền Tĩnh đều cũng không phát hiện sự tồn tại của người nọ, xem ra hôm nay đi vào tông môn hai người thân phận quả thực không tầm thường. Thế mà còn có trong truyền thuyết người hộ đạo đi theo, hai người này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lâm Diệp Tú trong lòng suy nghĩ ngàn vạn trong nháy mắt bay qua. Đột nhiên hắn linh quang khẽ động, đứng dậy đại thủ mở ra cửa viện. Đối với ngoài viện nói ra, đến đều tới, tiến đến ngồi một chút đi. Ngoài viện người tên là Lý Thuần Phong, mặc dù họ Lý, có thể cùng Lý gia cũng không huyết mạch quan hệ, chính là 60 năm trước Phượng Ngô Châu một đời thiên kiêu. Hắn dáng người thẳng tắp, ánh mắt thâm thúy, toàn thân tản ra một cỗ trải qua tuế nguyệt lắng đọng khí tức. Bởi vì Lý Quyên mẫu thân một chút duyên cớ, để Lý Thuần Phong lui khỏi vị trí phía sau màn, yên lặng thủ hộ lấy Lý Quyên. Lúc đầu, Lý Thuần Phong đối với Đạo Kiếm Tông cũng không gì đặc biệt hiếu kỳ, chỉ là buổi tiếp Lý Quyên đi vào Đạo Kiếm Tông tông môn đằng sau, hắn lại ngoài ý muốn cảm nhận được Đạo Kiếm Tông chỗ thần kỳ. Tại Lý Quyên cùng Linh Cương tỉ thí xong đằng sau, Lý Thuần Phong biết Lý Quyên tại Đạo Kiếm Tông nội ứng nên cũng không có nguy hiểm, liền muốn lấy bốn chỗ dạo chơi. Phi hành bên trong, hắn đi tới Đạo Kiếm Tông hậu sơn tổ địa tư đường, liền nhìn thấy một chỗ tiểu viện. Muốn lên nhìn đằng trước nhìn, nhưng khi Lý Thuần Phong nhìn xem thông linh đá bạch ngọc điêu sư tử, cũng là tâm thần chấn động. Trong viện cửa lớn trên tấm bảng viết phụ sinh tiểu trúc chữ to, phong cách cổ xưa nội liễm, đạo vận hùng hậu. Trong câu chữ đều lộ ra một cỗ mênh mông bàng bạc chi thế. Hai bên câu đối bên trên viết chữ cũng là làm cho lòng người sinh hướng tới, có loại ẩn ẩn cùng bái cảm giác. Liên trước cửa này phát ra khí thế, đã che lại Lý gia tổ địa, thả viên kia trong truyền thuyết vượt qua thiên kiếp Bảo Châu. Cái này Đạo Kiếm Tông, làm sao có như thế một cái thần tiên sân nhỏ. Lúc này, vẫn còn trong rung động, Lý Thuần Phong nghe được một trận rất nhỏ thanh âm đàm thoại truyền đến. Ngay sau đó, tiểu viện cửa lớn cũng ứng thanh từ từ mở ra. Lý Thuần Phong hơi sững sờ, trong lòng cũng rất nhanh thoải mái, nhà ai không có mấy cái trưởng bối, dù sao chính mình thần thông hậu kỳ tu vi, gặp phải Nguyên Anh lão tổ cũng không phải không thể đi. Tạ đạo hữu mời. Vậy ta Lý Thuần Phong liền từ chối thì bất kính nói xong, hắn lấy lại bình tĩnh, cất bước đi vào trong viện. Lý Thuần Phong tại tự tin bên trong đi vào phủ sinh tiểu trúc, trong viện vẫn là như vậy tang thương phong cách cổ xưa, đạo tác linh vận không hiện, hết thể nhìn qua đều như vậy thường thường không có gì lạ. nhưng là Lý Thuần Phong vừa mới đi vào tiểu viện, liền có một loại cảm giác, giống như là tiến vào vực sâu vô tận, sinh tử ngay tại một ý niệm. Không gian khí tức đều là không gì sánh được kiềm chế, vô cùng kinh khủng. Loại tâm tình này giao thoa, để Lý Thuần Phong lo sợ bất an. Hắn biết, chính mình khinh thường, không cẩn thận, muốn đem mệnh bỏ ở nơi này. Lý Thuần Phong đã không có mới vừa vào cửa trước đó tự tin, đánh mặt tới nhanh như vậy, để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ có thể ở ngoài miệng hô, "Vạn bối Lý Thuần Phong, bái kiến tiền bối." Lúc này Lâm Diệp Tú lời nói vang lên, "Lại đây ngồi đi." "Không cần như vậy câu thúc. Ngươi người bảo vệ, tại ta Đạo Kiếm Tông chỉ cần tâm không tà niệm liền hết sức an toàn." Theo Lâm Diệp Tú lời nói rơi xuống, quay chúng quanh tại Lý Thuần Phong trên thân loại kia cảm giác khủng bố, trong nháy mắt biến mất. Tới tương ứng, một loại để tâm thần yên tĩnh, tâm tình thư sướng khí tức đập vào mặt. Lý Thuần Phong cảm giác trong viện linh khí nồng đậm không tưởng nổi, hắn vận chuyển pháp lực đi sau hiện, mình tại trong sân, pháp lực chu thiên vận hành nhẹ nhàng vui vẻ không gì sánh được. Thật sự là một chỗ tiên gia phúc địa. "Ta ơn tiền bối." Lý Thuần Phong tiến vào trong viện sau, cũng không ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Diệp Tú. Đang nói xong một câu sau, hắn mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Diệp Tú. Vừa xem xét này, Lý Thuần Phong đống nhiên ngây ngẩn cả người, người trước mắt vậy mà cùng Đạo Kiếm Tông trên đại điện tượng thần kia cực kỳ tương tự. Dù sao vừa rồi tại tông môn đại điện, tượng thần kia để lại cho hắn trí nhớ khắc sâu. Lý Thuần Phong trong lòng dâng lên kinh đảo hải lãng, không dám tin lần nữa cẩn thận chu đáo Lâm Diệp Tú, ý đồ tìm ra giữa hai bên chỗ khác biệt. Nhưng mà, càng xem hắn càng là kinh hãi, cái kia chỗ tương tự thật sự là quá mức rõ ràng. Ngay sau đó bang, bang, hai tiếng, Lý Thuần Phong đột nhiên trực tiếp quỳ trên mặt đất. Một màn này để Lâm Diệp Tú cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị. Lý Thuần Phong chưa đi đến sân nhỏ thời điểm, coi là cũng liền coi là sân nhỏ tương đối đặc biệt lợi hại một chút, nhưng bây giờ hắn phát hiện chính mình sai đến cực kỳ không hợp thói thường. Không nghĩ tới người trước mắt lại là Đạo Kiếm Tông cung phụng pho tượng người. Pho tượng kia xem xét liền lịch sử đã lâu, mà người trước mắt xuất hiện ở đây, lại thêm cái này thần bí hoàn cảnh cùng vừa rồi phát sinh một dãy chuyện, tại Lý Thuần Phong trong lòng, người trước mắt nhất định là chân tiên không thể nghi ngờ. Hắn cung kính nói ra, "Vạn bối Lý Thuần Phong bái kiến tiên nhân." Trong giọng nói tràn đầy kính sợ cùng thành kính. Lâm Diệp Tú nhìn trước mắt Lý Thuần Phong, khẽ nhíu mày, vẫn là nói, "Đứng lên đi, đừng hơi một tí liền quỷ." Lý Thuần Phong vội vàng nói tạ ơn, "Tạ tiên nhân tiền bối." Lý Thuần Phong đứng dậy, ánh mắt cùng trong lòng vẫn như cũ tràn đầy kính sợ. Lâm Diệp Tú nói tiếp, "Ngươi cũng thần thông cảnh giới hậu kỳ, muốn ổn trọng một chút." Lý Thuần Phong cung kính đáp lại, "Là, tiên nhân tiền bối." Vạn bối minh bạch lúc này Lý Thuần Phong thần sắc nghiêm túc, cố gắng để cho mình cảm xúc ổn định lại, hắn biết rõ tại tiên nhân tiền bối trước mặt, chính mình nhất định phải biểu hiện ra vốn có ổn trọng. "Ngươi cũng đừng tiên nhân đều, ta tên Lâm Diệp Tú, ngươi liền gọi ta Lâm lão tổ đi." "Là, vạn bối bái kiến Lâm lão tổ." "Ân." Lâm Diệp Tú vung tay lên, mấy mảnh dưa hấu trong nháy mắt xuất hiện tại trên mặt bàn. "Tới đi, lại đây ngồi đi, ăn chút trái cây uống chút trà." Lý Thuần Phong liền vội vàng đứng lên, cung kính nói ra, "Cảm ơn Lâm lão tổ." Sau đó, Lý Thuần Phong chậm rãi đi tới, tại trên bàn đá cung kính tọa hạ. Khi Lý Thuần Phong cầm lấy một mảnh dưa hấu để vào trong miệng lúc, trong nháy mắt cảm giác được linh khí của mình phun trào, không bị khống chế đứng lên. Phát hiện một cỗ cực kỳ cường hãn năng lượng đang trùng kích lấy đạo cơ của hắn. Giờ phút này, Lý Thuần Phong toàn bộ đạo cơ đều có một loại bành trướng cảm giác. Bất thình lình biến hóa để trong lòng của hắn kinh hãi. Hắn không nghĩ tới cái này, nhìn như phổ thông dưa hấu lại có thần kỳ như thế hiệu quả. Lý Thuần Phong cố gắng áp chế thể nội phun trào linh khí, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thầm nghĩ đến, hẳn là ta đây là muốn đánh phá bình cảnh, đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Lâm Diệp Tú lại không xen vào nữa Lý Thuần Phong phản ứng, mà là chuyên chú cầm lấy ấm trà bắt đầu pha trà. Sau một lát, trà pha tốt. Lâm Diệp Tú tiện tay cho Lý Thuần Phong rót một chén, đây chính là trà nội đạo. Hương trà lượn lờ, theo nước trà phiêu tán ra, cái kia tươi mát mà thuần hậu khí tức tràn ngập ở trong không khí. Đang cố gắng áp chế linh khí, Lý Thuần Phong cũng không nhịn được nhìn về phía Lâm Diệp Tú trước mặt nước trà, ánh mắt lộ ra một tia khát vọng. "Uống đi, đến ta Đạo Kiếm Tông làm khách, sao có thể không uống vào ta Đạo Kiếm Tông trà?" Lâm Diệp Tú thanh âm bình thản mà ôn hòa, lại mang theo một loại để cho người ta khó mà kháng cự lực lượng. Lý Thuần Phong do dự một chút, cuối cùng vẫn nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Nước trà vào cổ họng, một loại cảm giác kỳ diệu tràn ngập toàn thân. Lý Thuần Phong trong nháy mắt lại bị choáng váng, một cỗ cảm giác kỳ diệu trong nháy mắt xông lên đầu, phản phất có vô số cảm nội trong đầu thoáng hiện. Cái này khiến Lý Thuần Phong đội vàng uống xong nước trà trong chén, giờ khắc này, suy nghĩ của hắn phảng phất trở nên càng thêm vô cùng rõ ràng. Qua lại trong tu hành đủ loại xuất hiện ở trong đầu phi tốc hiện lên, hắn cũng theo đó nhớ tới chính mình trên thần thông một chút chỗ thiếu sót. Giờ phút này, nhìn xem trống không chén trà, Lý Thuần Phong đối mặt Lâm Diệp Tú, trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì cho phải. Bầu không khí một chút xấu hổ ở muốn uống, liền mình tới đi. Nghe được Lâm Diệp Tú lời nói, Lý Thuần Phong đội vàng nói, "Tạ ơn Lâm lão tổ nói." Hắn không kịp chờ đợi hướng chính mình trong chén lại rót một chén trà, sau đó uống một hơi cạn sạch. Uống xong sau, vẫn không thấy Lý Thuần Phong có bất kỳ dừng lại, hắn lần nữa rót một chén trà uống cạn. Ba chén qua đi, Lâm Diệp Tú nhìn xem vội vã không nhịn nổi Lý Thuần Phong nói được rồi, bất cứ chuyện gì hang quá hóa dở, hảo hảo cảm ngộ một cái đi. Lý Thuần Phong nghe Lâm Diệp Tú lời nói, giống như kinh lôi, sau đó cung kính đáp lại, là, Lâm lão tổ chương 135, Đạo Kiếm Tông trưởng lão chương 135, Đạo Kiếm Tông trưởng lão sau khi nói xong, Lý Thuần Phong liền ngồi trên mặt đất. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu lặng lặng cảm ngộ chính mình trong thần thông không đủ. Chậm rãi, Lý Thuần Phong thần thông chi lực bắt đầu từ từ ngưng tụ tại trên đạo cơ của hắn, hóa thành một cái bé nhỏ hình người. Vừa xem xét này, rõ ràng chính là thần thông muốn hóa thành nguyên anh chi tướng. Nhưng mà, bởi vì Lý Thuần Phong thân ở trong tiểu viện, hết thảy đều lộ ra thường thường không có gì lạ. Trên người hắn không có bất kỳ cái gì sóng pháp lực truyền ra, chỉ có linh khí như kén nhẹ nhàng bám vào với hắn trên thân. Nhìn xem ở nơi đó tính tọa Lý Thuần Phong, Lâm Diệp Tú cũng không có tiếp qua quan tâm kỹ càng hắn, mà là xoay người đi thư viện trong thư phòng viết lên chữ đến. Dù sao chỗ tốt Lý Thuần Phong đã cầm, chờ một chút Lý Thuần Phong tỉnh lại, liền nên cho hắn làm việc. Lâm Diệp Tú trong lòng tính toán, hiện tại tông môn nhân tay hay là quá ít, cái này miễn phí sức lao động đưa tới cửa, không hao ngu sao mà không hao. Trong thư phòng, Lâm Diệp Tú vận dụng ngòi bút như bay, mùi mực bốn phía. Dù sao ai bảo hắn gọi Lý Thuần Phong đâu? Nghe chút cái tên này, cũng cảm giác người này nhất định là có người đại khí vận. Cái kia nhất định phải vì ta Đạo Kiếm Tông sở dụng a. Lâm Diệp Tú trong thư phòng một bên viết chữ, một bên âm thầm nghĩ. Sau một canh giờ, cái kia kén linh khí dần dần phát thoái, Lý Thuần Phong cũng chậm chậm mở ra hắn hai mắt nhắm chặt. Lý Thuần Phong cảm giác được chính mình trên đạo cơ nguyên anh hình thức ban đầu, vốn cho là mình hẳn là muốn đi vào nguyên anh chi cảnh, nhưng lại cảm thấy tựa hồ thiếu chút cái gì chỗ kỳ diệu. Trên ghế nằm Lâm Diệp Tú nhìn xem Lý Thuần Phong tỉnh lại, nói ra, tỉnh. Là, Lâm lão tổ, vãn bối tỉnh. Lý Thuần Phong cung kính đáp lại. Nếu tỉnh, vậy ngươi liền rời đi đi. Bất quá ngươi nếu được ta Đạo Kiếm Tông chỗ tốt, vậy sẽ phải vì ta Đạo Kiếm Tông ra một phần lực. Lâm Diệp Tú nhìn xem Lý Thuần Phong nói ra. Lý Thuần Phong nghe Lâm Diệp Tú lời nói, trên mặt một tia ngượng nghịu, nói ra, Lâm lão tổ, ta là rất muốn vì Đạo Kiếm Tông xuất lực, thế nhưng là ta phải bảo vệ tiểu thư nhà ta. Nếu là tiểu thư nhà ta đồng ý, ta nguyện ý vì Đạo Kiếm Tông xuất lực, vậy ngươi nhà tiểu thư có thể có bái nhập tông môn. Về lão tổ, tiểu thư cũng không bái nhập tông môn, đều là vạn bối đang dạy cái kia không vừa bạn. Vừa bạn, các ngươi Phượng Ngô Châu Lý gia cũng không phải đại gia tộc nào, các ngươi tiểu thư cùng ngươi vừa bạn cũng có thể nhập ta Đạo Kiếm Tông tu hành, tạm thời trở thành ta Đạo Kiếm Tông trưởng lão. Là Lâm lão tổ, Lý Thuần Phong cung kính đáp lại. Thời khắc này Lý Thuần Phong trong lòng mặc dù vẫn có một chút lo lắng, nhưng hắn cũng minh bạch chính mình được Đạo Kiếm Tông chỗ tốt, là Đạo Kiếm Tông xuất lực cũng là nên. Mà lại như tiểu thư có thể tại Đạo Kiếm Tông tu hành, đối với nàng mà nói cũng là một cái lựa chọn tốt. Dù sao Đạo Kiếm Tông có như thế một tôn tiên nhân tọa chấn, vậy còn có người nào dám không có mắt? Đã ngươi đã minh bạch, vậy trước tiên đi ra đi thôi. Ta tin tưởng các ngươi nhà tiểu thư cũng biết. Lâm Diệp Tú ngữ khí bình thản nói xong, trong hai con ngươi hình như có thâm ý lưu chuyển. Lý Thuần Phong trong lòng khẽ giật mình, lòng tràn đầy nghi hoặc, không biết lao tổ cử động lần này ý gì, nhưng đối mặt lao tổ uy nghiêm, hắn cũng không dám hỏi nhiều. Vậy van bối cáo lui nói xong, Lý Thuần Phong chậm rãi quay người, bước chân hơi có vẻ trầm trọng rời đi Phủ Sinh Tiểu Trúc. Mới ra Phủ Sinh Tiểu Trúc cửa ra vào, một cỗ hùng hồn thiên địa chi thế bỗng nhiên từ Lý Thuần Phong trên thân bay lên, thể nội bàng bạc linh lực như mãnh liệt thủy triều rốt cuộc áp chế không nổi, cái này khiến Lý Thuần Phong bất ngờ. Lý Thuần Phong đội vàng đi đến cách đó không xa, ngưng thần tinh khí, quá chú tâm áp chế cỗ này đột nhiên xuất hiện linh lực, để nó từ từ hội tụ ở đạo cơ của mình phía trên. Lúc này, trong cơ thể hắn trên đạo cơ bóng người nhỏ từ từ ngưng thực, tản ra quang mang nhàn nhạt. Theo Lý Thuần Phong áp chế linh lực tiếp tục. Không bao lâu, Phù Đạo Kiếm Tông hậu sơn mây đen dày đặc, tầng tầng lớp lớp mây đen phảng phất ẩn chứa vô tận uy áp. Tính tọa Lý Thuần Phong cảm nhận được thiên lôi khóa chặt, trong lòng run lên, hắn biết rõ đây là thần thông của hắn sinh là nguyên anh đằng sau, cần gặp một đạo lôi kiếp. Hắn sắc mặt nghiêm trọng, cầm thật chặt song quyền, điều động toàn thân linh lực. Đạo lôi quang kia lấy thế lôi đỉnh vạn quân bổ về phía Lý Thuần Phong, Lý Thuần Phong cắn chặt răng, vận chuyển toàn thân linh lực, trước người hình thành một đạo kiên cố phòng hộ bình chướng. Lôi quang cùng bình chướng kịch liệt va chạm, bộc phát ra hào quang chói sáng, lực trùng kích to lớn để Lý Thuần Phong trung quanh mặt đất trong nháy mắt nổ tung, đất đá tung tóe. Nhưng mà Lý Thuần Phong không có chút nào lùi bước, hắn nương tựa theo ý chí kiên cường cùng tu vi thâm hậu, ngạnh sinh sinh gánh vác lôi kiếp trùng kích. Khi lôi quang dần dần tiêu tán, Lý Thuần Phong mặc dù hơi có vẻ mỏi mệt, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy vui sướng. Lúc này trên bầu trời mây đen dần dần tan đi, ánh nắng một lần nữa chiếu xuống trên đại điện. Lý Thuần Phong cảm thụ được thể nội mênh mông pháp lực, hắn biết mình thành công đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Lý Thuần Phong chậm rãi đứng dậy, đối với tiểu viện thật sâu cúi đầu, la lớn, đa tạ Lâm lão tổ chỉ điểm, vãn bối ổn thỏa tiếp tục cố gắng, không phụ lao tổ kỳ vọng sẽ trở thành Đạo Kiếm Tông trưởng lão. Lâm Diệp Tú vừa đưa xong Lý Thuần Phong không bao lâu, chỉ nghe thấy ngoài viện sét đánh thanh âm, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Không bao lâu, lại nghe thấy Lý Thuần Phong lớn tiếng nói tạ ơn, hắn hơi nhíu lên lông mày, hướng hệ thống dò hỏi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hệ thống cái kia không mang theo mảy may tình cảm thanh âm tại Lâm Diệp Tú trong đầu vang lên, đây là bởi vì tại trong tiểu viện chế trụ thiên đạo khí tức. Cái kia Lý Thuần Phong ở trong viện thần thông tạo ra nguyên anh lôi kiếp không có khả năng rơi xuống, cho nên vừa mới Lý Thuần Phong cũng không tại trong tiểu viện đột phá đến nguyên anh kỳ, hiện tại hắn ra tiểu viện, lôi kiếp rơi xuống, hắn lấy thiên lôi luyện anh, thể nội nguyên anh đã thành. Nghe hệ thống giải thích, Lâm Diệp Tú trong lòng cũng là vui lên. Đây thật là vừa đúng, tựa như ngủ gật tới liền có người đưa gối đầu. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một nụ cười đắc ý. Lâm Diệp Tú trong lòng âm thầm suy nghĩ, lần này tốt, chính mình vô địch lao tổ thân phận chẳng phải là càng thêm ngồi vững. Hồi tưởng lại vừa rồi Lý Thuần Phong đi vào trong viện lúc cái kia cung kính bộ dáng, gặp chính mình liền như là giống như cháu trai. Tuy nói Lý Thuần Phong hiện tại đã là nguyên anh lao tổ, nhưng tại trước mặt mình, hắn cũng vẫn như cũ đảm nhiệm chính mình nắm, liền như là voi lớn dẫm chết con kiến đơn giản như vậy dễ dàng. Gió đông thổi, chống trận lôi, trong tiểu viện ta sợ ai? Người nào tới người đó chết. Trong viện nằm Lâm Diệp Tú đứng thẳng lên lưng, trong ánh mắt để lộ ra một loại khí ngạo nghễ. Một bên khác, tại Đạo Kiếm Tông nội phòng, Tiền Đa Đa cùng Lý Quyên chính bồi tiếp Linh Cương đợi tại hắn Long Ngâm Phong bên trên. Đệ tử chân truyền khác đã riêng phần mình trở về, giờ phút này chỉ có ba người bọn họ. Long Ngâm Phong bên trên, mây mù lở lở, tựa như tiên cảnh. linh cương ngọn núi động phủ cũng coi là đại khí bằng bạc, tản ra trận trận thanh lũ chi khí. Cái này Long Ngâm Phong chính là ta chỗ tu luyện, nơi đây linh khí dồi dào, phi thường thích hợp tu hành, ta là tới nhìn ngọn núi sao? Ngốc Tử nhìn trước mắt chậm rãi mà nói linh cương, Lý Quyên cũng là ở trong lòng đầu đen rau muốn một chút. Lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại ba người phía sau. Linh Cương chỉ là đảo mắt quay đầu xem xét, liền phát hiện một cái lão giả xa lạ. Linh Cương trong lòng còi báo động đại tác, la lớn: "Ngươi là ai? Vì sao đến ta Long Ngâm Phong? Ngươi đến tụt cùng có mục đích gì? Nếu không nói rõ ràng, đừng trách ta không khách khí." Trong giọng nói tràn đầy cảnh giác. Linh Cương tiếng la để Lý Quyên cùng Tiền Đa Đa cũng cấp tốc quay đầu lại đến. Hai người bọn họ lúc trước cũng không có cảm giác đến có người tiếp cận, trong lòng đều là giật mình. Chỉ là quay đầu đằng sau, Lý Quyên tập trung nhìn vào, lão giả này chính là từ phía sau núi mà đến Lý Thuần Phong. Lý Quyên không hiểu hỏi: "Lý lão, ngươi làm sao?" Lý Thuần Phong nhìn xem Lý Quyên chỉ là hô: "Tiểu thư." Không nói gì nữa. Lý Quyên trên khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hay là vội vàng hướng Linh Cương cùng Tiền Đa Đa giới thiệu: "Vị này là Lý lão, Lý Thuần Phong. Hắn cho tới nay đều đối với ta chiếu cố có thừa." Linh Cương cùng Tiền Đa Đa nghe vậy, thần sắc trở nên trịnh trọng lên. Linh Cương căn bản nhìn không ra trước mắt lão nhân sâu cạn, nhưng là cái kia toàn thân bốc lên nổi da gà, hay là nói rõ trước mắt Lý Thuần Phong sâu không lường được. Linh Cương ôm quyền nói: "Nguyên lai là Lý tiền bối, vừa rồi có nhiều mạo phạm, còn xin tiền bối thứ lỗi." Lý Thuần Phong có chút khoát tay, lạnh nhạt nói: "Không sao." Tiền Đa Đa cũng cung kính hành lễ nói: "Nghe qua Lý tiền bối đại danh, hôm nay nhìn thấy, quả thật vinh hạnh." Lý Thuần Phong nhìn xem bọn hắn, trong ánh mắt lộ ra một tia ôn hòa: "Không cần đa lễ." Sau đó Lý Thuần Phong vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Lý Quyên, trầm giọng nói: "Tiểu thư, ta tới là có chút cực kỳ trọng yếu sự tình cùng ngươi thương lượng, tiểu thư chúng ta có thể nên rời đi trước một chút." Lý Quyên nghe lời này, trong lòng chấn động mạnh một cái, cứ thế tại đường trường. Nàng cái kia sáng tỏ trong đôi mắt hiện lên một tia nghi hoặc, đôi mi thanh tú có chút nhíu lên, bắt đầu suy tư. Chốc lát, Lý Quyên khẽ gật đầu một cái, nói: "Đi, Lý lão, vậy chúng ta đi đầu đi phòng khách nghỉ ngơi một chút đi." Sau đó, Lý Quyên quay đầu nhìn về Linh Cương, trong ánh mắt mang theo hãy náy ôn nhu nói: "Linh Cương, ta muộn một chút lại tới tìm ngươi, ta trước cùng Lý lão rời đi trước." Dưới Linh Cương lộ ra không có cái gọi là thần sắc nói: "Không có việc gì, các ngươi có việc đi trước bận điệu, không cần phải để ý đến ta." Lý Quyên mang theo tức giận vừa nhìn về phía Tiền Bản Bản, hô: "Tiền Bản Bản, ngươi muốn cùng ta cùng đi sao?" Tiền Đa Đa nhìn xem Lý Quyên cảm thấy nàng hiện tại trạng thái không ổn định, dùng sức lắc đầu, nói: "Không, ta chuẩn bị lại cùng Linh Cương luận bàn xuống, sau đó đi tìm Linh Giao báo thù rửa hận. Vừa rồi bại bởi Linh Giao, ta có thể một mực kìm nén một hơi đâu." "Tiền Đa Đa, ngươi muốn thắng sư tỷ ta có chút khó, ngươi trước thắng ta lại nói." Lý Quyên bất đắc dĩ thở dài: "Không cần phải nhiều lời nữa." Trong lòng cảm thán một câu: "A." Nam nhân sau đó, Lý Quyên cùng Lý Thuần Phong hai người thân hình lóe lên, như là hai đạo lưu tinh giống như hướng phía Đạo Kiếm Tông phòng khách bay đi. Đang phi hành trên đường, Lý Thuần Phong thần sắc trịnh trọng đối với Lý Quyên nói ra: "Tiểu thư, ngươi hẳn là gia nhập Đạo Kiếm Tông tu hành, ta có thể dạy ngươi đã rất ít đi, tin tưởng tiểu thư ngươi gia nhập Đạo Kiếm Tông nhất định có thể tiến thêm một bước." Lý Quyên nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra nghi hoặc vẻ không hiểu, nàng hơi nhíu lên lông mày, hỏi: "Lý lão, ngươi nói như vậy là có ý gì?" "Cái này Đạo Kiếm Tông hiện tại còn bị Thanh Huyền Tiên Minh chế tài, vạn nhất đến lúc Thanh Huyền Tiên Minh biết, chúng ta Lý gia nên như thế nào tự xử?" Lý Thuần Phong thật sâu nhìn thoáng qua Lý Quyên, chậm rãi nói: "Tiểu thư, Đạo Kiếm Tông không phải ngươi nhìn như thế bình thường." Nói xong, Lý lão khí thế trên người bỗng nhiên biến đổi, một cỗ cường đại uy áp trong nháy mắt lan ra. Đó là nguyên anh kỳ đặc hữu uy áp, không khí chung quanh phảng phất đều tại thời khắc này đọc lại. Lý Quyên xem xét, trong mắt lóe ra kinh hỉ, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, kích động nói: "Lý lão, ngươi đột phá." Chương 136, Đào Hấu nhập tông. Chương 136, Đào Hấu nhập tông. Lý Thuần Phong nhìn xem vẫn ở vào trong lúc khiếp sợ Lý Quyên, kiên nhẫn giải thích nói: "Tiểu thư, ta lần này có thể đột phá nguyên anh, toàn do Đạo Kiếm Tông một vị tiền bối lao tổ chỉ điểm, nhưng trong đó cụ thể chi tiết ta không có khả năng nhiều cùng ngươi nói tỉ mỉ, cái này dính đến một chút kiêng kỵ. Bất quá, tiểu thư ngươi nhất định phải tin tưởng, Đạo Kiếm Tông tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy." Lý Thuần Phong trong ánh mắt tràn đầy trịnh trọng, tiếp tục nói: "Dù sao tiểu thư, ngươi nếu là gia nhập Đạo Kiếm Tông trở thành chấp sự hoặc là trưởng lão, vậy nhất định có thể thu được không thể đo lường chỗ tốt, từ vừa rồi tỉ thí liền có thể nhìn ra, Đạo Kiếm Tông nội tình phi thường thâm hậu, phương pháp tu hành càng là tinh diệu tuyệt luân. Có Đạo Kiếm Tông duy trì, nói không chừng Lý gia cũng có thể tiến thêm một bước." Nghe Lý Thuần Phong lời nói, Lý Quyên rõ ràng là bị Lý lão lời nói thuyết phục, trong đôi mắt lóe ra suy tư quan mang. Sau một lát, Lý Quyên cẩn thận nghĩ, chậm rãi nói: "Lý lão, ta cảm thấy cũng là có thể. Cái này Đạo Kiếm Tông đã có lớn như thế tiềm lực, vậy ta có thể gia nhập Đạo Kiếm Tông, trở thành Đạo Kiếm Tông người, chỉ là ta phải cẩn thận làm việc mà lại, tốt nhất để Tiền Bản Bản cũng gia nhập vào. Dù sao Trung Châu Tiền gia vẫn có chút lực uy hiếp, còn nữa, Tiền Bản Bản thực lực cũng không yếu." Lý Quyên ngự khí tiết lộ nàng quy hoạch cùng ý nghĩ. "Tiểu thư ngươi ý nghĩ không sai, chúng ta tận lực tại Đạo Kiếm Tông điệu thấp tu hành là được." Nhìn xem Lý Quyên đồng ý đằng sau, mà lúc này Lý Thuần Phong cũng là thở dài một hơi, chỉ là không biết hôm nay tiểu thư làm sao dễ nói chuyện như vậy. Bất quá nhãn thần bên trong cũng lộ ra vẻ tán thành. Lý Thuần Phong cùng Lý Quyên về phòng khách không đến bao lâu, Tiền Đa Đa cũng giận đùng đùng về tới phòng khách. Tiền Đa Đa một mặt phẫn uất, tìm tới Lý Quyên sau liền đối với nàng giận mắng lên: "Linh Cương đến, ngươi là thế nào cùng Linh Cương bất phân thắng bại nha? Ta nghiêm trọng hoài nghi hắn cùng ngươi thời điểm chiến đấu đổ nước, vì cái gì ta cùng Linh Cương tỉ thí lúc, Linh Cương chính là một chút thể diện không lưu, chiêu chiêu chí mạng. Thật sự là tức chết ta rồi. Nhắc tới cũng kỳ, Linh Cương tiên nhân cảnh giới pháp lực cùng ta thế mà tương xứng, ta đến đó nói rõ lý lẽ đi." Thật im lặng còn nói tại linh cương trên thân tìm xem tự tin lại đi đánh hắn sư tỷ Tiền Đa Đa càng nói càng kích động, trên mặt tròn tràn đầy vẻ tức giận. Lý Quyên nhìn xem Tiền Đa Đa bộ dáng này, liếc hắn một cái nói, liền ngươi còn muốn khi dễ linh cương tìm tự tin. Ngươi có thể đánh trước qua ta lại nói, đừng tưởng rằng ngươi tấn cấp tử phủ liền. Tiền Đa Đa nghe Lý Quyên lời nói, vẫn như cũ có chút khinh phục, nhưng cũng hơi tỉnh táo một chút. Tiền Đa Đa cau mày, nói lẩm bẩm, "Hừ, lần sau ta nhất định phải thắng hắn, cho hắn biết sự lợi hại của ta." Sau đó, Lý Quyên đối với Tiền Đa Đa nghiêm túc nói ra, "Tiền bản bản, nếu Đạo Kiếm Tông như vậy thần dị, cái kia nếu không chúng ta liền lưu tại Đạo Kiếm Tông làm cái tông môn trưởng lão như thế nào nha?" Tiền Đa Đa nghe Lý Quyên lời nói, quả thực sững sờ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Sau đó, Tiền Đa Đa hỏi ngược lại, "Lý Lạc Tiêu, ngươi có phải hay không coi trọng Linh Cương đạo trưởng nha? Ngươi không cần về nhà ngươi sao? Muốn lưu tại Đạo Kiếm Tông? Hôm nay ngươi cái kia nhu tình như nước bộ dáng ta thế nhưng là nhìn thấy tiền bản tử, ngươi muốn chết đúng không?" "Lý Lạc Tiêu, ngươi nhìn ngươi đối với ta cùng đối với Linh Cương mà lại a? Đạo Kiếm Tông không phải là bị Thanh Huyền Tiên Minh hạn chế sao? Dạng này làm không sẽ cùng Thanh Huyền Tiên Minh đối đầu a?" Lý Quyên hơi nhíu lên lông mày, có chút bất đắc dĩ nói, "Tiền Đa Đa, ngươi nhiều như vậy vấn đề, ta chỉ nói là Đạo Kiếm Tông không sai, mà lại công pháp cũng được a. Mà lại những đệ tử chân truyền này mỗi một cái đều là người mang tuyệt kỹ mà lại Đạo Kiếm Tông đệ tử, giống như đặc biệt tự tin, không nhìn thấy bọn hắn gặp ngươi ta như vậy cường giả, đều không có vẻ ngưỡng mộ. Ngược lại là có một loại kích động xúc động. Còn có a, tiền bàn bàn ngươi muốn à, Đạo Kiếm Tông có tiền như vậy, Thanh Huyền Tiên Minh hạn chế bọn hắn mua sắm đồ vật, các ngươi tiền ra không phải có thể từ đó đầu cơ trục lợi kiếm lấy linh thạch sao? Các ngươi tiền ra lời lẽ chí lý không phải, tiền, 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 tướng mệnh ngay cả sao?" Lý Quyên tại Tiền Đa Đa trước mặt, miệng lưỡi lưu loát nói ra nhập Đạo Kiếm Tông chỗ tốt. Ngươi khoan hãy nói, thật sự là dạng này bọn hắn Đạo Kiếm Tông là thật có linh thạch à? Mà lại những đệ tử này xem chúng ta ánh mắt đều là đối mặt, phản phất đều là nhìn người cùng thế hệ, cũng không sợ hãi chúng ta. Tiền Đa Đa nghe Lý Quyên lời nói, rơi vào trong trầm tư. Hắn không thể không thừa nhận, Lý Quyên lời nói có đạo lý riêng của nó. Đạo Kiếm Tông quả thật có chỗ phi phàm. Đã như vậy cái kia tiền bản bản, tâm động không bằng hành động, chúng ta bây giờ liền đi tìm Lâm Tông chủ, thương lượng một chút gia nhập Đạo Kiếm Tông như thế nào. Dù sao ngươi cũng là đi ra du lịch Huyền Linh Tông cũng sẽ không bằng ngươi, gia nhập Đạo Kiếm Tông làm khách khanh trưởng lão không có vấn đề. Lý Quyên trong ánh mắt tràn đầy trêu tức, nhìn xem Tiền Đa Đa. Tiền Đa Đa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nếu mày nói, Lý Lạc Tiêu, ngươi vì cái gì luôn muốn cho ta gia nhập Đạo Kiếm Tông đâu? Nói nhảm nhiều như vậy, tiền bàn bàn ta muốn gia nhập Đạo Kiếm Tông, ta liền hỏi ngươi có đi hay không? Được được được, đi đi đi. Lúc này, Lý lão như quỷ mị giống như xuất quỷ nhập thần hiện thân, chậm rãi nói ra, tiểu thư, Tiền công tử, đã các ngươi đều muốn gia nhập Đạo Kiếm Tông, vậy ta cũng liền cùng các ngươi gia nhập Đạo Kiếm Tông đi. Tiền Đa Đa nghe nói Lý lão lời nói, trong lòng đông cảm giác có một tia kỳ quái. Tiền Đa Đa nhíu mày, nghi ngờ hỏi, "Lý lão, ngươi gia nhập Đạo Kiếm Tông làm gì?" Lý Thuần Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Tiền Đa Đa cùng Lý Quyên một chút, sau đó ý vị thâm trường nói, "Ta nhìn tiểu thư gia nhập Đạo Kiếm Tông, cũng nghĩ làm bạn các ngươi cùng nhau gia nhập. Tiểu thư tại trên con đường tu hành, ta cũng có thể từ bên cạnh chiếu ứng." Lý lão ngươi có lòng nghe Lý Quyên cùng Lý Thuần Phong kẻ sướng người họa, Tiền Đa Đa luôn luôn cảm giác có chút không đối, có thể lại cụ thể nói không ra không đúng chỗ nào. Mấy người thương thảo một phen sau, đi ra phòng khách ba người liền thân hình lóe lên, như là ba đạo lưu quang, hướng phía Đạo Kiếm Tông đại điện phương hướng bay đi. Không bao lâu, ba người liền bay đến Đạo Kiếm Tông trên đại điện, chỉ gặp trong đại điện hai tòa tượng thần sinh động như thật, khí thế rộng rãi. Tiền Đa Đa cùng Lý Quyên đều tại cảm khái tượng thần phi phàm. Lý Thuần Phong trông thấy hai người nói, tiểu thư, Tiền công tử, mau tới quỳ lạy. Là Lý lão. Lý Quyên vội vàng đáp. Tiền Đa Đa nghe Lý Thuần Phong lời nói cũng là sửng sở, bất quá nhìn xem Lý Quyên đều đã quỳ lạy cũng không nói thêm cái gì. Không bao lâu, Linh Hiên đi vào trên đại điện. Tại minh bạch Lý Quyên cùng Tiền Đa Đa ý đồ đến đằng sau, chính mình cũng không quyết định chắc chắn được, liền quyết định thông chi sư phụ Lâm Huyền Tĩnh. Lâm Huyền Tĩnh ngay tại Minh Nguyệt Đàm bên cạnh, luyện thường thường không có gì lạ cơ sở kiếm pháp, kiếm trong tay hắn phảng phất sống lại, phiêu giật lại linh động, không có tận lực truy cầu hoa lệ chiêu thức, mỗi một lần đâm thẳng đều là bình thường. Tại thu đến Linh Hiên đưa tin đằng sau, Lâm Huyền Tĩnh trung quanh linh khí như có như nước chảy, thông qua kinh mạch chảy xuôi tiến vào Lâm Huyền Tĩnh đan điền khí hải. Một đạo kiếm ý chém ra, mấy chục mét bên ngoài cự thạch trong lúc đống nhiên vỡ thành hai mảnh. Sau một lát, Lâm Huyền Tĩnh đi vào tông môn đại điện. Vừa đến đại điện hắn liền phát hiện Lý Thuần Phong bất phàm. Lâm Huyền Tĩnh nhìn xem Lý Thuần Phong thanh âm trầm ổn mà hỏi thăm, vị này là? Nghe Lâm Huyền Tĩnh tra hỏi, Lý Quyên tiến lên một bước, thần sắc cung kính nói ra, Lâm Tông chủ, vị này xem như sư phụ của ta dài hơn bối, Lý Thuần Phong, Lý lão. Hắn biết ta cùng Đa Đa muốn gia nhập Đạo Kiếm Tông đằng sau, cũng nguyện ý gia nhập Đạo Kiếm Tông thì ra là thế. Lâm Huyền Tĩnh ánh mắt tại Lý Thuần Phong trên thân dừng lại chốc lát, vốn còn muốn truy đến cùng. Lúc này, Lý Thuần Phong lặng yên truyền âm nói, Lâm Tông chủ, ta biết phía sau núi phụ sinh tiểu trúc sự tình, lão tổ để cho ta cùng nhà ta tiểu thư gia nhập Đạo Kiếm Tông. Các loại Đa Đa cùng tiểu thư nhập tông môn đằng sau, chúng ta lại tưởng trò chuyện, vừa vặn rất tốt. Lâm Huyền Tĩnh nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó ý vị thâm trường nhìn Lý Thuần Phong, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Lâm Huyền Tĩnh quay đầu nhìn về phía hai người nói, hai người các ngươi muốn gia nhập ta Đạo Kiếm Tông, trở thành trưởng lão cũng không phải không được. Có thể Đạo Kiếm Tông có Đạo Kiếm Tông quy củ, cũng không phải là người người có thể nhập hết thể lấy thực lực nói chuyện. Các ngươi như muốn gia nhập, cần thông qua một chút khảo nghiệm. Nếu có thể thông qua, mới có thể trở thành Đạo Kiếm Tông nội môn trưởng lão, không phải vậy chỉ có thể ngoại môn trưởng lão. Tiền Đa Đa tiến lên một bước, một mặt hào khí địa đạo, Lâm Tông chủ, đừng nói ngươi là nội môn trưởng lão, liền xem như chân truyền trưởng lão, chờ ta vững chắc cảnh giới cũng không phải không thể làm. Lâm Huyền Tĩnh có chút nheo mắt lại, suy tư một lát sau, chậm rãi nói ra, uy củ này không phải nhằm vào các ngươi, mà là vẫn luôn là. Muốn trở thành đạo kiếm tông ngoại môn trưởng lão cần khiêu chiến qua Thiên Truy Bách Luyện Kiếm Tháp tầng thứ 2, mà nội môn trưởng lão cần thông qua tầng thứ 4, chân truyền trưởng lão là tầng thứ 6 bên trong khôi lỗi càng về sau độ khó càng cao, cho nên Lâm Huyền Tĩnh lời vừa nói ra, Lý Thuần Phong khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này kiếm tháp đến tột cùng có gì chỗ thần bí, lại để Lâm tông chủ như vậy giữ kín như bưng, cái này kiếm tháp khẳng định huyền diệu, không gì sánh được. Mà Lý Quyên cùng Tiền Đa Đa cũng mặt lộ nghi hoặc, Tiền Đa Đa nhịn không được mở miệng nói, Lâm tông chủ, ta biết cái này kiếm tháp khiêu chiến cực kỳ gian nan, thế nhưng là ta Tiền Đa Đa cũng không phải mới vào tu tiên giới tiểu bạch. Thiên nhân đăng thiên lâu ta đều có thể một hơi hơn 15 tầng, một bộ khôi lỗi tháp có cái gì thật là sợ. Có phải hay không kiếm tháp khôi lỗi thực lực tương đại? Lâm Huyền Tĩnh cũng không muốn giải thích quá nhiều, kiếm tháp chi khảo nghiệm, toàn bằng thực lực bản thân đi vào liền biết Tiền Đa Đa nói lầm bầm, Lâm tông chủ ngươi còn làm cho thần thần bí bí, khiến cho lòng người ngứa. Bất quá nếu muốn đi khiêu chiến, vậy thì đi thôi, ta còn không tin ta Tiền Đa Đa, chân nhân đánh không lại. Một cái phá khôi lỗi ta còn không đánh lại. Ta ngược lại muốn xem cái này kiếm tháp tầng thứ 3 có gì chỗ lợi hại. Lý Quyên cũng là hết sức tò mò nói không sai Lâm tông chủ, chúng ta đã quyết định gia nhập đạo kiếm tông ngươi trước hết mang bọn ta đi xem một chút. Đi đã các ngươi vội vã như vậy ta liền mang các ngươi đi, Linh Hiên ngươi có muốn hay không đi? Sư phụ, ta còn muốn nghiên cứu chế tạo phụ lục, tạm thời tốt, ngươi đi mau đi. Nói xong mấy người liền hướng phía đạo kiếm Thiên Truy Bách Luyện Tháp bay đi. Tại ba người sau lưng Lý Thuần Phong nhìn xem tiểu thư cùng Tiền Đa Đa bộ dáng, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Một chút thời gian, Lâm Huyền Tĩnh bốn người liền đi tới Thiên Truy Bách Luyện Tháp bên ngoài, chỉ gặp thân tháp phát ra phong cách cổ xưa nặng nề khí tức, để lộ ra bất phàm nội tình. Ngoài tháp, Lâm Huyền Tĩnh nhìn về phía Tiền Đa Đa, Lý Quyên cùng Lý Thuần Phong giới thiệu Thiên Truy Bách Luyện Tháp phương pháp sử dụng. Chương 137, bắt đầu nhiều phách lối phía sau liền có bấy nhiêu thảm. Chương 137, bắt đầu nhiều phách lối phía sau liền có bấy nhiêu thảm. Tiền Đa Đa trước hết nhất nhảy ra, một mặt không thèm quan tâm dương lên cái cằm, lớn tiếng nói, Lâm tông chủ, vậy ta hiện tại liền đầu nhập linh thạch tiến đến khiêu chiến, ngươi lại nhìn ta như thế nào một hơi bên trên cái này Thiên Truy Bách Luyện Tháp 6 tầng, trở thành các ngươi đạo kiếm tông đệ tử chân truyền trưởng lao nói đi, Tiền Đa Đa không đợi đám người trả lời liền nên ngang đi đến tháp môn đầu nhập linh thạch tiến vào trong tháp, trong ánh mắt tràn đầy tự tin cùng không bị trói buộc. Tiền Đa Đa bước vào kiếm tháp sau, lập tức cảm nhận được chúng quanh thân thể biến hóa vi diệu. Hắn cúi đầu nhìn về phía trên tay, Lâm tông chủ nói tới vòng tay tản ra qua mang. Cách đó không xa, Khôi Lỗi đứng ở người, phảng phất tại chờ đợi hắn hành động. Tiền Đa Đa cũng không do dự nữa, cấp tốc xuất ra chính mình bút lông nhỏ bút. Ngòi bút dương nhẹ, hắn bắt đầu thi pháp, một đạo lăng lệ công kích hướng phía Khôi Lỗi đánh tới. Nhưng mà, ngay tại công kích sắp đánh trúng Khôi Lỗi thời điểm, Khôi Lỗi trên thân tử phủ tầng 2 pháp lực trong nháy mắt kích phát ra đến, lực lượng cường đại để Tiền Đa Đa vội vàng không kịp chuẩn bị. Tiền Đa Đa trong lòng run lên, không nghĩ tới Khôi Lỗi này lại có thực lực như thế. Nhìn kỹ, Khôi Lỗi này vẫn là dùng kiếm, trên kiếm kia lóe ra hàn quang liền hướng hắn công tới. Trải qua một nén nhang ác chiến, Tiền Đa Đa rốt cục đem Khôi Lỗi đánh nát. Nhìn xem cái kia linh khí tiêu tán sau Khôi Lỗi hài cốt, hắn không khỏi giơ lên khóe miệng, ngạo nghễ nói ra, cái này kiếm tháp Khôi Lỗi bất quá cũng như vậy thôi. Cái này cũng liền chút thực lực ấy, cái này Lâm tông chủ cũng quá xem thường cảnh giới của ta, chờ chút ta muốn một hơi bên trên 6 tầng lúc này, thông hướng tầng 2 thang lầu đèn sáng lên, Tiền Đa Đa không chút do dự bước về phía tầng 2. Tiền Đa Đa đứng tại kiếm tháp tầng 2, nhìn xem trước mặt đúng vậy Khôi Lỗi. Khôi Lỗi cầm trong tay một thanh phong cách cổ xưa nội liễm bảo kiếm, lộ ra so một tầng càng thêm có nội tình, tựa hồ đang tuyên cáo sự cường đại của nó. Giả thần giả quỷ. Nói một câu đằng sau, Tiền Đa Đa không có chút nào dừng lại, pháp lực quán chú phía dưới, huy động bút lông nhỏ trực tiếp tiếp hướng cái kia tầng 2 Khôi Lỗi công tới. Ngòi bút trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, ngòi bút dâng trào ra một đạo lăng lệ đến cực điểm pháp lực, giống như thiểm điện nhanh chóng mà bắn về phía Khôi Lỗi. Ngây người bất động Khôi Lỗi, tại Tiền Đa Đa công kích tiếp cận lúc, phản ứng nhanh như quỷ mị, thân hình hơi hơi nghiêng, liền thoải mái mà tránh đi một kích này. Khôi Lỗi phản ứng cấp tốc, nghiêng người lóe lên, nhẹ nhõm tránh đi công kích. Ngay sau đó, Khôi Lỗi lợi kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm khí cường đại như là gào thét cự long gào thét mà đến. Tiền Đa Đa vội vàng một tay thua tay động, thi triển ra phòng ngự pháp thuật, trước người trong nháy mắt hình thành một đạo như thủy tinh bình chướng. Kiếm khí hung hăng đụng vào trên bình chướng, đốt, 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 thanh âm vang lên. Tại song phương pháp lực tiếp xúc trong chớp mắt, Tiền Đa Đa lập tức phát giác được Khôi Lỗi này pháp lực hơn xa với mình, trong lòng thầm kêu không tốt. Hắn lúc này mới ý thức được, chính mình trước đó quá mức khinh địch, cái này tầng 2 Khôi Lỗi cũng không có một tầng dễ dàng đối phó như vậy. Muốn lui, không thể đối đầu. Mấy lần phát lực đối công phía dưới, Tiền Đa Đa biết rõ không thể cùng Khôi Lỗi liều mạng, hắn bắt đầu linh hoạt di động thân hình, tìm kiếm Khôi Lỗi sơ hở. Khôi Lỗi thì theo đuổi không bỏ, kiếm chiêu như cuồng phong bạo vũ giống như liên miên bất tuyệt. Tiền Đa Đa một bên mạo hiểm tránh né lấy Khôi Lỗi công kích, một bên tùy thời phản kích. Hắn nhanh chóng huy động bút lông nhỏ bút, trên không trung vẽ ra phù văn, những phù văn này lóe ra tia sáng kỳ dị, hướng phía Khôi Lỗi công kích mà đi. Nhưng mà, Khôi Lỗi thực lực thực sự quá mức cường đại, Tiền Đa Đa công kích như là đập nện tại cứng rắn bàn thạch bên trên, rất khó đối với nó tạo thành tính thực chất tổn thương. Tương phản, Khôi Lỗi mỗi một lần công kích đều để Tiền Đa Đa rất cảm thấy áp lực, phảng phất có một ngọn núi lớn đặt ở trong lòng. Tại một lần giao phong kịch liệt bên trong, Khôi Lỗi kiếm khí giống như rắn độc xảo trá đánh tới, Tiền Đa Đa không tránh kịp, cánh tay trái vô ý bị kiếm khí chảy ra. Vòng tay qua mang, từ từ trở thành nhạn. Cái kia đau đớn cảm giác như dòng điện giống như truyền khắp toàn thân, trên thân chỉ có cảm giác đau không có thương hại, Tiền Đa Đa nhíu mày, trong lòng cũng là giật mình, cái này kiếm tháp bên trong cực kỳ thần kỳ. Lại là mấy chục chiêu đằng sau, Tiền Đa Đa không ngừng mà điều chỉnh chiến thuật, đại não cấp tốc vận chuyển, thử nghiệm các loại phương pháp đến đối kháng khôi lỗi. Rốt cục, tại một lần khôi lỗi công kích ngắn ngủi khoảng cách, Tiền Đa Đa bén nhạy bắt được nó sơ hở. Trong ánh mắt của hắn hiện lên vẻ hưng phấn, không chút do dự huy động bút lông nhỏ bút, toàn thân pháp lực như hồng thủy vỡ đê rót vào bút pháp. Vô cùng cường đại pháp lực bắn thẳng đến khôi lỗi yếu hại. Khôi lỗi muốn tránh né, cũng đã không còn kịp rồi. Pháp lực chuẩn xác không sai lầm đánh trúng khôi lỗi thân thể khẽ run lên, sau đó phát ra một tiếng vang trầm nặng, ầm vang ngã xuống đất. Sau khi chiến đấu kết thúc, Tiền Đa Đa hai tay chống lấy đầu gối, từng ngụm thở hổn hển. Bộ ngực của hắn kịch liệt phập phồng, mỗi một lần hô hấp đều mang mỏi mệt cùng khẩn trương qua đi bông lỏng. Mồ hôi ướt đẫm Tiền Đa Đa quần áo, sợi tóc cũng lộn xộn dán tại trên trán. Hắn liền như thế đứng đấy, phảng phất một tôn mệt mỏi pho tượng. Một lát sau, Tiền Đa Đa ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu điều tức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn cố gắng khôi phục tiêu hao pháp lực cùng thể lực. Trung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có hắn rất nhỏ tiếng hít thở ở trong không khí quanh quẩn. Hơn một phút sau, Tiền Đa Đa từ từ mở mắt, trong ánh mắt một lần nữa dấy lên đấu trí. Hắn đứng dậy, phủi bụi trên người một cái, hướng ba tầng đi đến. Khi hắn bước chân đạp vào ba tầng một khắc này, một cỗ cường đại đến như là như vực sâu áp lực đập vào mặt, đây là cường giả khí tức. Tiền Đa Đa thân thể hơi chấn động một chút, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Kiếm tháp ba tầng khôi lỗi, để hắn cảm giác phảng phất đưa thân vào trong bóng tối vô tận, không cách nào tránh thoát. Tiền Đa Đa nhịp tim không tự chủ được tăng tốc, trên trán lần nữa chạy ra mồ hôi mịn. Áp lực này tựa như đối mặt với trưởng bối trong nhà bình thường, Tiền Đa Đa hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Cứ việc cảm nhận được cái kia như vực sâu áp lực, Tiền Đa Đa lại không sợ hãi chút nào hướng khôi lỗi công kích mà đi. Hắn nắm chặt bút lông nhỏ bút, ngòi bút ngưng tụ pháp lực mạnh mẽ, mang ra đạo đạo tàn ảnh bắn về phía khôi lỗi. Nhưng mà, ngay tại công kích nhanh đến khôi lỗi bên người thời điểm, khôi lỗi kia lại như là ngủ say cự thú chậm rãi thức tỉnh. Nó thoải mái mà giơ lên trong tay chi kiếm, nhìn như tùy ý chặn lại, liền đem Tiền Đa Đa công kích đón đỡ ra. Tiền Đa Đa trong lòng giật mình, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, khôi lỗi đã trở tay công tới. Kiếm ý kia như cuồng phong mưa rào, phản phất còn mang theo lăng lệ sát ý tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Tiền Đa Đa tránh thoát một kích này. Hắn bén nhạy phát giác được khôi lỗi thân này bên trên vậy mà ngưng tụ kiếm ý kiếp như là thực chất bình thường, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Còn không đợi Tiền Đa Đa quá nhiều suy nghĩ, khôi lỗi kia đã một kiếm đâm tới. Kiếm ý như lưu tinh cả nguyện, nhanh đến mức để cho người ta cơ hồ không cách nào phản ứng. Tiền Đa Đa trong lúc đội vàng nâng bút đón đỡ, lại chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, cả người như giống như diều đứt dây bị đánh lui hơn 10 mét. Còn chưa chờ hắn tỉnh táo lại, một đạo quang mang đột nhiên bao phủ lại hắn. Ngay sau đó, Tiền Đa Đa chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sau một khắc, hắn liền xuất hiện tại tầng thứ nhất. Tiền Đa Đa biết mình khiêu chiến thất bại, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Chính mình tử phủ kỳ tu vi tại tông môn khác cũng có thể làm chân truyền trưởng lão, nhưng tại đạo kiếm tông mới vừa vận đạt tới ngoại môn trưởng lão yêu cầu, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời không có khả năng tiếp nhận. Không bao lâu, Tiền Đa Đa từ trong tòa tháp đi ra, một mặt thất lạc, cúi thấp đầu đứng ở nơi đó, phảng phất bị sương đánh cả tím. Lý Quyên nhìn xem hắn bộ dáng này, trong lúc nhất thời cũng không tốt mở miệng. Tiền Đa Đa chỉ là vừa đến ba tầng không bao lâu liền bị truyền tống đi ra, hiển nhiên chỉ có thể khiêu chiến qua tầng 2, xác thực không có bản lĩnh khiêu chiến qua ba tầng. Cái này cách hắn bắt đầu nói tới lời nói hùng hồn, trên lệnh rất xa. Lý Quyên đi ra phía trước, nhẹ giọng an ủi, "Tiền bàn bàn, đừng nản chí, vừa rồi Lâm tông chủ nói, cái này kiếm tháp vốn là gian nan, ngươi có thể duy nhất một lần đi đến hai người tầng đã rất lợi hại." Tiền Đa Đa có chút ngẩng đầu, sắc mặt cũng khá rất nhiều, bất quá trong mắt hay là mang theo một chút hề bại. Nhìn xem Tiền Đa Đa sắc mặt tốt đi một chút, Lý Quyên nói, "Tiền bàn bàn, bên trong khôi lỗi thực lực đến tuột cùng là như thế nào đây này?" Tiền Đa Đa thở dài, chậm rãi nói, "Một tầng khôi lỗi cảnh giới cao hơn ta một tầng, tại tử phủ tầng 2 vẫn còn dễ đối phó, nhưng đến tầng 2 khôi lỗi kia hay là tử phụ tầng 2, thế nhưng là thực lực tăng nhiều, ta phí hết sức lực mới đem đánh nát, vốn cho rằng 3 tầng khôi lỗi sẽ mạnh một chút, thế nhưng là không nghĩ tới mạnh nhiều như vậy. Mặc dù khôi lỗi vẫn như cũng là tử phụ tầng 2, có thể áp lực kia đơn giản như là như vực sâu, để cho người ta không thở nổi, chủ yếu nhất 3 tầng khôi lỗi hay là lĩnh ngộ kiếm ý tồn tại cái này." Lý Quyên lặng lặng sau khi nghe xong cảm thán nói, trong ánh mắt toát ra ngưng trọng. Nàng biết đạo kiếm tông bất phàm, có thể cái này kiếm tháp khiêu chiến cũng quá biến thái đi. "Lâm tông chủ, Lý lão, Đa Đa, ta đi." Lý Quyên đang cáo biệt Lâm Huyền Tĩnh, Tiền Đa Đa cùng Lý Thuần Phong ba vị sau, đầu nhập linh thạch, đi vào kiếm tháp bên trong. Lý Quyên vừa tiến vào kiếm tháp, liền không còn giấu giốt, lấy chính mình cường thịnh nhất tư thái nên đón khiêu chiến. Huyết hải cắt chạy như hoa mỹ giải lụa màu giống như phủ ở tự thân trung quanh, trong tay kêu khẽ thương thừa cơ mà lên. Sau một lát, nàng cùng một tầng khôi lỗi triển khai cực chiến, thương ảnh tung bay, như linh động vượng hoàng nguyện chuyển mẻ múa. Rất nhanh, nàng liền chiến thắng một tầng khôi lỗi. Sau đó đi vào tầng 2, nơi này khôi lỗi thực lực càng thêm mạnh mẽ. Lý Quyên không sợ hãi chút nào, cầm thương mà lên. Cùng tầng 2 khôi lỗi đại chiến 50 chiêu đằng sau, nàng nương tựa theo lĩnh ngộ vừa mới thương ý cùng tinh xảo thương pháp đánh bại khôi lỗi. Nhưng mà, trong quá trình chiến đấu, nàng cũng bị khôi lỗi công kích mấy lần, trên thân lưu lại một chút vết thương. Đến tầng thứ 3, Lý Quyên thương ý ngưng tụ, trong tay kêu khẽ thương phảng phất có sinh mệnh bình thường, cùng khôi lỗi kiếm kịch liệt triển khai va chạm. Đốt, 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 thương kiếm va chạm thanh âm không ngừng truyền ra. Kiếm pháp tầng thứ 3, Lý Quyên chống nửa nén hương thời gian, nhưng cuối cùng vẫn bị khôi lỗi đánh ngã xuống đất. Sau khi khiêu chiến thất bại, nàng trên mặt bất đắc dĩ cười khổ đi ra ngoài tháp. Lý Quyên từ bên trong tháp sau khi ra ngoài, một chút liền trông thấy Tiền Đa Đa, hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong nụ cười kia đã mang theo đồng bệnh tương liên cảm khái, cũng mang theo đối với Đạo Kiếm Tông chấn kinh. Nhưng mà, Tiền Đa Đa nhìn xem Lý Quyên, trong nội tâm thất lạc trong nháy mắt bị một loại không hiểu cảm giác cân bằng thay thế, miệng hắn cứng rắn địa đạo, "Lý Lạc Tiêu, xem ra ngươi bất quá cũng như vậy nha." Chương 138, vô hình trang bức chí mạng nhất chương 138, vô hình trang bức chí mạng nhất Lý Quyên nghe chút, mày liễu dựng thẳng, phẫn nộ quát, "Tiền Bản Bản, ngươi là muốn ta cho ngươi lòng loẹt ra đúng không? Nếu không hiện tại thử một chút, nhìn ta có thể đánh chết ngươi không?" Linh giao giáo hắn còn chưa đủ. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, mắt thấy lại phải cãi vã. Lúc này, Lý Thuần Phong nhìn xem ngay tại cãi lộn hai người, lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó đối với Lâm Huyền Tĩnh nói ra, "Lâm tông chủ, ta cũng muốn đi thử một chút, có thể chứ?" Lâm Huyền Tĩnh gật đầu nói, "Tiền bối đương nhiên có thể, ngài trước hết mời tạ ơn Lâm tông chủ." Đạt được Lâm Huyền Tĩnh trả lời, Lý Thuần Phong liền giao nạp linh thạch, bước vào kiếm tháp bên trong. Lý Thuần Phong không hổ là thiên tư chắc tuyệt nguyên anh lão tổ, đối mặt tầng thứ nhất tương đối bung lòng đánh giết, tại đối đầu tầng thứ hai khôi lỗi lúc, hơi phí hết một chút công sức. Có thể vừa tới tầng thứ ba, Lý Thuần Phong cùng ba tầng khôi lỗi giao thủ một cái, liền cảm giác như Thái Sơn áp đỉnh giống như áp lực đập vào mặt. Nguyên anh kỳ kiếm ý khôi lỗi thực lực viễn siêu tưởng tượng của hắn, cái kia kiếm ý bén nhọn vận dụng cùng tinh diệu tuyệt luân chiêu thức, để Lý Thuần Phong trong chiến đấu liên tục bại lui. Nhất trọng cảnh giới áp chế ở giờ phút này như một ngọn núi lớn, nặng nề đặt ở Lý Thuần Phong trong lòng. Lý Thuần Phong cảm giác được chính mình mỗi một lần thế công đều bị khe hở này chi tháp bên trong khôi lỗi lấy xảo diệu phương thức hóa giải, mà khôi lỗi công kích lại như cuồng phong bạo vũ giống như đánh tới, hắn dốc hết toàn lực ngăn cản, nhưng như cũ hiểm tượng hoàn sinh. Mồ hôi ướt đẫm Lý Thuần Phong quần áo, trong lòng của hắn thầm nghĩ, hôm nay chẳng lẽ ta so tiểu thư còn không bằng? Tiểu thư đều là nửa nén hương, ta nhất định phải trèo chống càng lâu. Cường giả trong lòng quật cường cũng bất khuất, để Lý Thuần Phong không chịu dễ dàng buông tha, lại cùng khôi lỗi đối chiến đứng lên. Lý Thuần Phong bình tĩnh đứng đối khôi lỗi công kích, chậm rãi bắt đầu bị động phòng thủ. Hắn cũng ở trong quan sát, phát hiện đối diện khôi lỗi thần thông cùng pháp lực lưu chuyển cùng hắn khác biệt. Lý Thuần Phong tại phòng thủ đằng sau bên cạnh chiến bên cạnh học, hắn chống đỡ thời gian đốt một nén hương, vẫn là bị kiếm tháp nguyên anh khôi lỗi cầm trong tay vòng tay đánh vỡ. Đứng tại một tầng trong tháp, Lý Thuần Phong vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng đối với cái này kiếm tháp độ khó có khắc sâu hơn nhận biết. Khó trách Lâm Huyền Tĩnh tông chủ nói có thể đột phá tầng thứ 6, liền có thể trở thành Đạo Kiếm Tông chân truyền trưởng lão. Liên minh bây giờ cảnh giới này thực lực, cũng chỉ có thể làm ngoại môn trưởng lão. Những cái kia chữ linh bối đệ tử chân truyền, cũng đều là có thể tại tầng thứ 4 khiêu chiến. Bốn chữ hình dung Đạo Kiếm Tông, khủng bố như vậy. Lý Thuần Phong chậm rãi từ bên trong tháp đi ra, thần sắc hơi có vẻ mỏi mệt. Tiền Đa Đa cùng Lý Quyên hai người tại ngoài tháp đều nhìn Lý Thuần Phong tình hình chiến đấu, thấy thế cũng không biết nói cái gì cho thỏa đáng. Nhưng mà, Lý Thuần Phong nhưng lại đi thẳng hướng Lâm Huyền Tĩnh, mở miệng nói ra, "Lâm tông chủ, cái này kiếm tháp sát thực rất khó, mặc dù chỉ so với chúng ta cao hơn một tầng cảnh giới, thế nhưng là tại tầng thứ ba, chúng ta cơ hồ liền không có sức hoàn thủ." Lâm Huyền Tĩnh nhìn xem Lý Lao ba người nói mấy vị không cần như vậy, ta lần thứ nhất cũng là chỉ có thể đi vào ba tầng. Ba vị, các ngươi đều có thể trở thành ta Đạo Kiếm Tông ngoại môn trưởng lão. Cụ thể linh thạch cùng công pháp đãi ngộ ta sẽ để cho Linh Hiên nói cho các ngươi biết, vậy liền cảm ơn Lâm tông chủ. Lâm tông chủ, không biết ngươi có thể tới mấy tầng? Lý Tiền Bối nói bừa, ta đối với kiếm tháp khiêu chiến cũng chính là vừa mới nhập môn mà thôi, cái này kiếm tháp ta cũng không thể thông quan, vừa vặn ta cũng muốn đi vào sông ra. Ba vị có thể nhìn xem ba người nghe Lâm Huyền Tĩnh nói muốn đi vào khiêu chiến kiếm tháp, lập tức chưa từng tính đã thải trạng thái đi ra ngoài, trong mắt phảng phất có vô số ngôi sao. Tiền Đa Đa hưng phấn mà hô, Lâm tông chủ, vậy ngươi nhanh đi, ta ở bên ngoài cho ngươi trợ uy nhìn xem, tin tưởng Lâm tông chủ nhất định có thể đột phá đến tầng thứ 5. Lâm tông chủ chắc hẳn nhất định có thể đến tầng thứ 5. Lâm Huyền Tĩnh nghe Tiền Đa Đa cùng Lý Quyên lời nói, cười không nói, hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem kiếm tháp lối vào. Một lát sau, Lâm Huyền Tĩnh lắc lắc đạo bảo hướng phía trong tháp đi đến, phong khinh khinh thổi qua, giơ lên góc áo của hắn, càng tăng thêm mấy phần tiêu sái cùng bá khí. Ba người nhìn qua Lâm Huyền Tĩnh bóng lưng có chút nhập thần. Lâm Huyền Tĩnh bước vào kiếm tháp một tầng, ánh mắt run lên, tay phải cấp tốc từ trong nhẫn chứa vật xuất ra Xuân Sơn kiếm. Đông nhiên vừa gậy, kiếm ngân vang thanh âm vang lên, Xuân Sơn kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang chợt hiện. Chỉ gặp hắn thân hình như điện, kiếm thế lăng lệ, trong nháy mắt, tầng thứ nhất khôi lỗi liền bị một chiêu chém giết hóa thành linh khí. Lâm Huyền Tĩnh không ngừng nghỉ chút nào, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình như mũi tên phóng tới kiếm tháp tầng thứ 2. Mới vừa vào tầng thứ 2, Lâm Huyền Tĩnh lại lần nữa huy kiếm, kiếm ảnh lấp lóe, cường đại kiếm ý trong nháy mắt tràn ngập ra. Lại là trong nháy mắt, tầng thứ 2 khôi lỗi cũng bị Lâm Huyền Tĩnh trong nháy mắt chém giết hóa thành linh khí. Không có một giây dừng lại, hắn hướng về tầng thứ 3 mau chóng bay đi. Ngoài tháp, Lý Quyên cùng Tiền Đa Đa mở to hai mắt nhìn xem Lâm Huyền Tĩnh kinh người như thế tốc độ, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Tiền Đa Đa nhịn không được nói, Lâm tông chủ thực lực này, quá nhanh đi. Còn nói chính mình vừa mới kiếm tháp khiêu chiến nhập môn, cũng liền trong chớp mắt, ta đoán nhiều lắm là 2 chiêu. Lâm tông chủ đã đột phá tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2, Lý Thuần cũng là chẳng lẽ phụ hòa nói, đúng vậy à? Lâm tông chủ tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2 nhiều lắm là ra 2 kiếm, tốc độ này đơn giản để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Lúc này, Lý Lạc Tiêu lại đột nhiên nói, tựa như đánh Tiền Bản Bản thời điểm một dạng, bên cạnh Tiền Đa Đa trợn mắt nhìn, Lý Lạc Tiêu, ngươi có độc đi. Thời gian nào đều xét chuyện này, Lý Quyên cùng Tiền Đa Đa chính đấu võ mồm đến với bụi, hai người mặt đỏ tới mang tai, luôn từ kịch liệt. Hai người các ngươi chờ ồn ào, Lâm tông chủ đây là đang nói cho các ngươi biết cảnh giới không có nghĩa là cái gì. Thực lực chiến đấu mới là trọng yếu nhất, ta xem Lâm tông chủ cũng liền thiên nhân hậu kỳ tu vi. có thể biểu diễn ra sức chiến đấu, ngươi cái này tử phủ một tầng ở trước mặt hắn hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Lý Thuần Phong nhìn xem hai người nói ra. Tạ ơn Lý Lao dạy bảo Lý Quên, Lý Lao cùng Tiền Đa Đa nói chuyện với nhau còn đang tiếp tục. Nhưng mà, tại cái này ngắn ngủi một khắc đồng hồ tả hữu thời gian bên trong, Lâm Huyền Tĩnh đã tại kiếm tháp bên trong đại triển thần uy. Hắn hiệu lệnh người sợ hãi than tốc độ đột phá kiếm tháp tầng thứ 3, một đường hướng về phía trước. Kiếm tháp bên trong Lâm Huyền Tĩnh lại thế như trẻ tre, sau một lát, hắn lại lần nữa rút kiếm tiến lên. Khí tức cường đại cùng kiếm ý từ trên người hắn phát ra, phảng phất không ai có thể ngăn cản, hắn đã thành công đã tới tầng thứ 5. Kiếm tháp tầng 5, bầu không khí ngưng trọng đến phảng phất muốn ngưng kết bình thường. Lâm Huyền Tĩnh cầm trong tay Xuân Sơn kiếm, thân kiếm tản ra lạnh thấu xương hàn quang, ánh mắt của hắn như chim ưng sắc bén, chăm chú nhìn trước mặt Khôi Lỗi. Lâm Huyền Tĩnh khí thế trên người không ngừng kéo lên, kiếm ý đạt đến trạng thái đỉnh phong. Trung quanh hắn phảng phất có vô số kiếm khí tại xoay quanh, mỗi một đạo sinh chi kiếm ý đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Xuân Sơn kiếm trong tay hắn có chút rung động, tựa hồ không kịp chờ đợi muốn một trận chiến. Lâm Tông chủ đã đi tới tầng thứ 5, không biết hắn có thể đánh thắng không. Tiền Đa Đa mồng một và ngày rằm đằng sau nhìn về phía Lý Thuần Phong. Lý Thuần Phong nhìn cái này Tiền Đa Đa nói ra, ta cho là Lâm Tông chủ hẳn là có thể. Theo ta quan sát, cái này kiếm tháp hẳn là dựa theo cảnh giới tu luyện cùng kiếm ý Lâm Tông chủ đại thành kiếm ý, đối đầu trong tháp Khôi Lỗi cũng không phải không có lực đánh một trận. Lý Lao, ta không tin, ta cảm thấy Lâm Tông chủ tối đa cũng liền dừng bước tầng thứ 5, không có khả năng đi hướng kiếm tháp tầng thứ 6 đỉnh phong kiếm ý a. Đây chính là kiếm tiên phôi tự a. Chỗ nào tốt như vậy gặp phải. Lý Quyên nghe được Tiền Đa Đa lời nói sau, trong ánh mắt để lộ ra một vòng tự tin. Nàng háng giọng một cái, nói ra, cái kia Tiền bản bản, nếu không chúng ta cược 5000 linh thạch, ta liền cược Lâm Tông chủ có thể đến kiếm tháp tầng thứ 6. Tiền Đa Đa nghe chút, lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn lông mày nhướng lên, lớn tiếng nói, "Tốt, Lý Lạc Yêu, nếu vừa rồi không có nhau nhau ra kết quả, vậy ta liền lấy ra 5000 linh thạch cùng ngươi cược, ta còn cũng không tin Lâm Tông chủ mặc dù rất cường đại, thế nhưng là đỉnh phong kiếm ý a. Không phải A Miêu a cậu nào? Ta liền cược Lâm Tông chủ không có khả năng đột phá tầng thứ 5, đi hướng tầng thứ 6. Dù sao coi như Lâm Tông chủ lĩnh ngộ đỉnh phong kiếm ý cùng Khôi Lỗi cũng có khoảng cách, ngươi cũng lĩnh ngộ thương ý, hay là không thể chiến thắng tầng thứ 3 kiếm ý Khôi Lỗi?" Lý Quên có chút hất cằm lên, không chút nào yếu thế đáp lại nói, "Ừ, vậy cũng không nhất định. Lâm Tông chủ thực lực há lại ngươi có thể tưởng tượng. Hắn một đường thế như trẻ tre, đột phá đến tầng thứ 5, ta tin tưởng hắn nhất định có thể tiếp tục đi tới, đến tầng thứ 6." Tiền Đa Đa cười lạnh một tiếng, "Ngươi liền mù quáng tự tin đi. Kiếm tháp độ khó cũng không phải bình thường lớn, mỗi một tầng khiêu chiến đều cực kỳ gian nan. Lâm Tông chủ có thể đột phá đến tầng thứ 5 đã rất không dễ dàng, muốn tiến thêm một bước, cơ hội là việc không thể nào trong tháp." Đối diện Khôi Lỗi đồng dạng tản ra cường đại kiếm ý, ánh mắt của nó trống rỗng, nhưng lại tràn đầy chiến đấu bản năng. Khôi Lỗi kiếm trong tay cũng là một thanh tuyệt thế lợi khí, thân kiếm lóe ra ánh sáng màu bạc. Lâm Huyền Tĩnh trạng thái cùng pháp lực đều tại hoàn mỹ nhất thời điểm, dẫn đầu phát động công kích, thân hình hắn lóe lên, tựa như tia chớp phóng tới Khôi Lỗi. Xuân Sơn kiếm trên không trung xẹt qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung, mang theo vô kiên bất tồi khí thế chém về phía Khôi Lỗi. Khôi Lỗi không chút hoang mang, giơ lên trong tay kiếm, thoải mái mà đỡ được Lâm Huyền Tĩnh công kích. Keng, hai kiếm chạm nhau, phát ra thanh thúy tiếng va đập. Một cỗ cường đại lực lượng từ va chạm chỗ phát ra, không khí chung quanh đều bị chấn động đến bắt đầu vặn mèo. Lâm Huyền Tĩnh bị lực phản chấn động đến lui về phía sau mấy bước, nhưng hắn rất nhanh liền ổn định thân hình. Khôi Lỗi cũng bị Lâm Huyền Tĩnh lực lượng chấn động đến hơi rung nhẹ một chút, nhưng nó lập tức liền khôi phục cân bằng. Khôi Lỗi không có chút nào dừng lại, lập tức phát động phản kích. Nó thân hình như quỷ mị giống như lóe lên, trong nháy mắt liền đi tới Lâm Huyền Tĩnh trước mặt. Khôi Lỗi kiếm trong tay giống như rắn độc đâm về Lâm Huyền Tĩnh ngực. Lâm Huyền Tĩnh phản ứng cực nhanh, hắn nghiêng người lóe lên, tránh đi Khôi Lỗi công kích. Đồng thời, trong tay hắn Xuân Sơn kiếm thuận thế vung lên, chém về phía Khôi Lỗi phần eo. Khôi Lỗi lần nữa giơ lên đốc kiếm cản, nhưng Lâm Huyền Tĩnh kiếm thế quá mức lăng lệ, Khôi Lỗi mặc dù ngăn trở phần lớn lực lượng, nhưng vẫn là bị chấn động đến lui về phía sau mấy bước. Lâm Huyền Tĩnh không cho Khôi Lỗi cơ hội thở dốc, hắn lần nữa phát động công kích. Vô cực kiếm pháp như nước chảy mây trôi giống như trôi chảy, một chiêu liên tiếp một chiêu đều ẩn chứa cường đại kiếm ý. Xuân Sơn kiếm trên không trung vũ động, phảng phất một đầu dao long tại bút lên. Khôi Lỗi thì lại lấy tỉnh táo ứng đối, kiếm pháp của nó tinh chuẩn mà hữu lực, mỗi một lần đều có thể vừa đúng ngăn trở Lâm Huyền Tĩnh công kích. Lâm Huyền Tĩnh cùng Khôi Lỗi thiên nhân chi lực bạo phát đi ra, khiến cho một người một Khôi Lỗi chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Kiếm tháp tầng 5 không gian đều bị kiếm khí của bọn hắn bao phủ. Trung quanh vách tường cùng trên mặt đất đều xuất hiện vô số vết kiếm, phản phất bị vô số thanh kiếm xẹt qua bình thường. Chương 139, bắt đầu thấy kiếm cương. Chương 139, bắt đầu thấy kiếm cương. Thế nhưng là mười mấy hơi thở đằng sau, vách tường cùng mặt đất vết kiếm xuất hiện lại rời đi, phản phất vừa rồi giao chiến vết kiếm hoàn toàn không tồn tại, từ từ khôi phục như lúc ban đầu. Lâm Huyền Tĩnh trong lòng âm thầm sợ hai thán phục kiếm tháp thần kỳ cùng Khôi Lỗi thực lực. Hắn vốn cho là chính mình đỉnh phong kiếm ý đã đạt đến tốt nhất trạng thái, hẳn là có thể đánh bại Khôi Lỗi. Nhưng hiện tại xem ra, Khôi Lỗi thực lực không chút nào kém cỏi hơn chính mình. Lâm Huyền Tĩnh sắc mặt phát lạnh, ánh mắt chăm chú nhìn phía trước cố kia thiên nhân cảnh giới hậu kỳ Khôi Lỗi. Khôi Lỗi toàn thân tản ra băng lạnh ánh kim loại, hành động ở giữa mang theo cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Chiến đấu trong nháy mắt bùng phát, Lâm Huyền Tĩnh thân hình như điện, trong tay Xuân Sơn kiếm vung dậy, kiếm ảnh lấp lóe, từng đạo kiếm ý bén nhọn kiếm khí hướng phía Khôi Lỗi kích xạ mà đi. Khôi Lỗi thì không sợ hãi chút nào, lấy kiếm ý kiếm khí ngạnh kháng, đồng thời huy động nắm đấm to lớn, mang theo trận trận cuồng phong đánh tới hướng Lâm Huyền Tĩnh. Hơn 40 chiêu qua đi, Lâm Huyền Tĩnh biết, trận chiến đấu này sẽ là một trận so đấu pháp lực cùng sai lầm ít nhất đánh lâu dài. Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái của mình. Hắn đem kiếm ý của mình càng thêm ngưng thực, để cho mình mỗi một chiêu mỗi một thức làm đến thập toàn thập mỹ. Lại là trong 10 cái hô hấp, Lâm Huyền Tinh quyết định không còn bảo lưu thực lực, sinh chi kiếm ý phối hợp với sinh chi lực lại hướng Khôi Lỗi công tới. Kiếm pháp Khôi Lỗi tựa hồ cũng cảm nhận được Lâm Huyền Tinh biến hóa, khí thế của nó cũng biến thành càng hung hiểm hơn. Khôi Lỗi kiếm pháp trở nên càng thêm hung mãnh, phản phất mỗi một chiêu đều mang theo quyết tâm phải giết. Lâm Huyền Tinh cùng Khôi Lỗi lần nữa kịch liệt triển khai giao phòng, kiếm của bọn hắn trên không trung đan vào một chỗ, phát ra trận trận chói tai tiếng va đập. Thân ảnh của hai người tại kiếm tháp tầng 5 bên trong không ngừng lấp lóe, tốc độ nhanh đến để cho người ta hoa mắt. Lâm Huyền Tĩnh kiếm pháp càng ngày càng sắc bén, hắn mỗi một chiêu đều trực chỉ Khôi Lỗi yếu hại. Khôi Lỗi mặc dù phòng thủ nghiêm mật, nhưng cũng dần dần bắt đầu lộ ra sơ hở. Lâm Huyền Tĩnh nắm lấy cơ hội, một kiếm đâm về Khôi Lỗi ngực. Khôi Lỗi vội vàng nghiêng người né tránh, nhưng vẫn là bị Lâm Huyền Tĩnh kiếm quẹt làm bị thương cánh tay. Khôi Lỗi thụ thương sau, cũng không có lùi bước chút nào. Nó ngược lại trở nên càng thêm điên cuồng, công kích cũng càng thêm mãnh liệt. Khôi Lỗi kiếm thế như cuồng phong bạo vũ giống như hướng Lâm Huyền Tĩnh đánh tới, để Lâm Huyền Tĩnh có chút đáp ứng không xuể. Lâm Huyền Tĩnh biết, mình không thể bị Khôi Lỗi điên cuồng công kích chỗ xáo trộn tiết tấu. Hắn tỉnh táo ứng đối lấy Khôi Lỗi công kích, tìm kiếm lấy Khôi Lỗi sơ hở. Rốt cục, Lâm Huyền Tĩnh phát hiện Khôi Lỗi một cái nhược điểm. Khôi Lỗi tại công kích thời điểm, hạ bàn sẽ lộ ra một chút kẽ hở. Lâm Huyền Tĩnh quyết định lợi dụng sơ hở này đến đánh bại Khôi Lỗi. Hắn cố ý bán một sơ hở, dẫn dụ Khôi Lỗi phát động công kích. Khôi Lỗi quả nhiên mắc lửa, nó giơ kiếm hướng Lâm Huyền Tĩnh đâm tới. Lâm Huyền Tĩnh nghiêng người lóe lên, đồng thời một cước đá hướng Khôi Lỗi hạ bàn. Khôi Lỗi mất đi cân bằng, té ngã trên đất. Lâm Huyền Tĩnh thừa cơ phát động công kích, trong tay hắn Xuân Sơn kiếm tựa như tia chớp đâm về Khôi Lỗi ngực. Khôi Lỗi muốn giơ kiếm đón đỡ, nhưng đã tới đã không kịp. Xuân Sơn kiếm chuẩn xác địa thứ trúng Khôi Lỗi ngực, Khôi Lỗi trên người quang mang trong nháy mắt ảm đạm xuống, hóa làm linh khí dung nhập trong tháp. Lâm Huyền Tĩnh vừa mới đem tầng 5 Khôi Lỗi chém giết, kiếm tháp bên ngoài nhưng trong nháy mắt truyền đến một trận kêu gào thê lương thanh âm. Trong thanh âm kia tràn đầy chấn kinh cùng không cam lòng, phản phất gặp đả kích cực lớn. Linh thạch của ta, Lâm tông chủ làm sao có thể đánh bại tầng 5 Khôi Lỗi? Đây chính là đỉnh phong kiếm ý Khôi Lỗi a. Phát ra cái này âm thanh chu lên chính là Tiền Đa Đa, hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Tiền Đa Đa sắc mặt trong nháy mắt trở nên giống bí đỏ một dạng, phản phất thấy được chuyện khó tin nhất. Bên cạnh Lý Quyên thì lộ ra đắc ý dáng tươi cười, trong ánh mắt lóe ra thắng lợi quan mang. Tiền Đa Đa không chỗ ở tự lẩm bẩm, chẳng lẽ Lâm tông chủ cũng đạt tới đỉnh phong kiếm ý? Cái này sao có thể? Hắn sao có thể nhanh như vậy liền đạt đến cảnh giới dạng này? Tiền Đa Đa trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng cảm giác bị thất bại, hắn nguyên bản tin tưởng vững chắc Lâm Huyền Tĩnh không cách nào đột phá tầng thứ 5, nhưng hôm nay sự thật lại hung hăng đánh mặt của hắn. Chu lên thanh âm phảng phất còn tại trong không khí quanh quẩn, mà Lý Quyên thì lặng lặng mà nhìn xem Tiền Đa Đa phát tiết. Lý Quyên nhìn xem mặt mũi tràn đầy ảo não Tiền Đa Đa phát tiết không sai biệt lắm đằng sau, khóe miệng có chút dương lên, mang theo vài phần đắc ý nói, "Tiền bản bản, ngươi cần phải đem ta 5000 linh thạch cho ta nha." Tiền Đa Đa nghe chút, lập tức tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lớn tiếng reo lên, "Lý Quyên, ngươi còn muốn lựa cháy đổ thêm dầu, tại ta trên vết thương cuồng vọng sắt mới." Lý Quyên không chút nào bất vi sở động, hai tay ôm ở trước ngực, tiếp tục trêu chọc nói, "Tiền bản bản, có chơi có chịu cái này đánh cược ta nhưng không có buộc ngươi, là chính ngươi tự nguyện." Tiền Đa Đa mở to hai mắt nhìn, cắn thật chặt răng, không cam lòng hô, "Không, đây là linh thạch của ta. Bởi vì cái gọi là tiền tiền tiền, tướng mệnh ngay cả, đây là mệnh của ta a." Lý Quyên hừ nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt nói, "Vậy ta giống cần phải đi Trung Châu Tiền gia nói một chút, Tiền gia có người nguyện cược không chịu thua." Câu nói này vừa ra khỏi miệng, Tiền Đa Đa sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm khó coi. Tiền Đa Đa do dự một lát, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra 5000 linh thạch, đưa cho Lý Quyên, trong miệng còn lẩm bẩm, "Xem như ngươi lợi hại, lần sau ta nhất định thắng trở về." Lý Quyên tiếp nhận linh thạch, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, phảng phất một đóa nở rộ hoa tươi. Nàng đáp ý lung lay trong tay linh thạch, nói, "Cái này còn tạm được, lần sau nhớ kỹ có chơi có chịu nha, về sau tại Đạo Kiếm Tông linh thạch có chỗ dựa rồi thật tốt." Lâm Huyền Tĩnh tại kiếm tháp tầng 5, uống xong linh tuyển sau, đột cảm giác một cỗ thanh lương chi ý tại thể nội lan tràn ra, cấp tốc bổ sung lúc trước chiến đấu tiêu hao pháp lực. Hắn ngồi xếp bằng, tĩnh tâm điều tức, một khắc đồng hồ thoáng qua tức thì. Khôi phục trạng thái, Lâm Huyền Tĩnh đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía thông hướng tầng thứ 6 cầu thang. Hắn hít sâu một hơi, từng bước hướng tầng thứ 6 đi đến. Khi Lâm Huyền Tĩnh bước vào tầng thứ 6 lúc, một cái cùng 5 tầng trước hoàn toàn khác biệt cảnh tượng hiện ra ở trước mắt nàng. Nơi này không gian càng rộng lớn hơn, tia sáng cũng hơi có vẻ nhu hòa. Mà nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là, 6 tầng Khôi Lỗi khi nhìn đến Lâm Huyền Tĩnh đến sau, vậy mà có chút hướng hắn gật đầu ra hiệu. Lâm Huyền Tĩnh trong lòng giật mình, Khôi Lỗi này còn có thể gật đầu. Lâm Huyền Tĩnh trong lòng dâng lên vô số nghi vấn, Khôi Lỗi này tại sao lại có như thế cử động? Là có ý thức tự chủ, vẫn là bị lao tổ chỗ điều khiển? Lâm Huyền Tĩnh cầm thật chặt trong tay Xuân Sơn kiếm, cảnh giác nhìn xem Khôi Lỗi. Lâm Huyền Tĩnh mắt thấy Khôi Lỗi kỳ dị cử động, trong lòng báo động đại sinh, lại không chút do dự thi triển ra một chiêu Trường Hồng Quán Nhật. Chỉ gặp hắn thân hình như điện, trong tay Xuân Sơn kiếm hóa thành một đạo tàn ảnh, như lưu tinh giống như đâm về Khôi Lỗi. Kiếm thế lăng lệ, mang theo khí thế một đi không trở lại. Nhưng mà, Khôi Lỗi kia lại phong khinh vân đạm nhìn về phía Lâm Huyền Tĩnh đâm tới Xuân Sơn kiếm, phản phất cái này lăng lệ công kích ở trong mắt nó bất quá là gió nhẹ quất vào mặt. Ngay tại Xuân Sơn kiếm sắp đâm trúng Khôi Lỗi trong nháy mắt, Khôi Lỗi hai tay khẽ động, nhanh như thiểm điện giống như giỗi ra hai ngón tay, chỉ nghe đốt kim loại tương giao thanh âm, Khôi Lỗi lại dùng giữa hai ngón tay kẹp lấy Lâm Huyền Tĩnh Xuân Sơn kiếm. Một màn này, nếu là Lâm Diệp Tú ở chỗ này trông thấy chiêu thức kia, nhất định sẽ kinh ngạc và phần, hô lên một tiếng, linh tế nhất chỉ. Kỳ thật đây là Đạo Kiếm Tông chỉ pháp Kình Thiên Chỉ. Kình Thiên Chỉ chỗ lợi hại là nó lấy nhanh, chuẩn, hung ác chứ danh, có thể trong nháy mắt kẹp lấy địch nhân vũ khí, để cho địch nhân công kích hóa thành hư không. Thời khắc này Lâm Huyền Tĩnh trong lòng cũng là rung động không thôi, hắn nghĩ tới cái này 6 tầng khôi lỗi lại có bắt đầu công pháp tu luyện. Lấy trước kia chút tầng 5 phía dưới khôi lỗi dựa vào pháp lực, kiếm ý cùng cảnh giới, kiếm pháp cũng còn không có hình thành chứng pháp, nhưng trước mắt khôi lỗi đã có tu luyện tông môn pháp thuật. Lâm Huyền Tĩnh vẫn cho là đến tài hoa hoành giật tháp khôi lỗi mới sẽ sử dụng công pháp. Lâm Huyền Tĩnh muốn dùng lực muốn rút ra Xuân Sơn kiếm, lại phát hiện khôi lỗi hai ngón tay giống như kìm sắt bình thường, kẹp chặt Xuân Sơn kiếm, để nó không nhúc nhích tí nào. Ngâm, Lâm Huyền Tĩnh trên thân, toàn thân phong mang kiếm ý bay vọt mà ra, một cỗ so trước đó càng cường đại hơn sinh chi kiếm ý bạo phát đi ra. Vô cực tâm pháp vận chuyển phối hợp với vô cực đạo kiếm, Lâm Huyền Tĩnh thể nội pháp lực trải qua khí hải, qua kinh mạch, từ thân kiếm lưu chuyển mà ra. Trải qua pháp lực bám vào thân kiếm nặng đến ngàn cân, nhưng tại Lâm Huyền Tĩnh trên tay như nặng như nhẹ. Khôi lỗi trên ngón tay Xuân Sơn kiếm cũng đung đưa, Xuân Sơn kiếm bên trên kiếm ngâm trận trận, tựa như đáp lại Lâm Huyền Tĩnh chiến ý, khôi lỗi bất đắc dĩ chỉ có thể bung ra hai ngón. Hô, gió lớn nổi lên này, lạnh đấu xương cuồng phong tại kiếm tháp bên trong gào thét xoay quanh. Chỉ gặp khôi lỗi chân phải hư không đập mạnh, một vòng rõ ràng pháp lực gợn sóng như là sóng nước tầng tầng khuyết tán ra đến. Khôi lỗi kia ánh mắt trống rỗng, lại tản ra làm cho người sợ hãi như thế. Theo khôi lỗi rút ra trường kiếm, một đạo hàn quang chợt hiện, khí tức băng lãnh trong nháy mắt tràn ngập. Lâm Huyền Tĩnh tâm thần cảm giác được vô hạn phóng đại, sợ hãi giống như thủy triều vào tới. Đây là Lâm Huyền Tĩnh lần thứ nhất đối mặt khôi lỗi có đối mặt sợ hãi tử vong, khôi lỗi kia tựa như đại thế thiên thành một dạng, không thể ngăn cản. Bịch, bịch, trái tim đang nhảy lên kịch liệt lấy. Lâm Huyền Tĩnh cắn chặt môi, cố gắng ổn định tâm thần. Giờ phút này, kiếm tháp bên trong một người một khôi lỗi giằng co lấy, bầu không khí khẩn trương đến cực hạn. Lâm Huyền Tĩnh đứng ở nơi đó, sinh chi kiếm ý ba động kịch liệt, nhưng mà lại hoàn toàn bị khôi lỗi kia ý cảnh áp chế gắt gao. Lâm Huyền Tĩnh trong lòng khiếp sợ không thôi, hắn bắt hết óc cũng đoán không ra khôi lỗi này đến tuột cùng dùng cái gì chủng kiếm ý. Khôi lỗi kia gậy ra cuồng phong giống như phi đao bình thường lăng lệ, từng đao bay vụt mà đến. Cùng Lâm Huyền Tĩnh kiếm ý va chạm đằng sau, phát ra bén nhọn tiếng vang. Lâm Huyền Tĩnh kiếm ý liền như vậy bị một chút xíu xuyên phá, từng bước xâm chiếm, hắn trên trán toát ra mồ hôi mịn, thầm nghĩ đến, đây chính là kiếm cương sao? Thật là đáng sợ kiếm cương. Đồng dạng là thiên nhân hậu kỳ, khôi lỗi này tựa như một tòa núi cao, mà Lâm Huyền Tĩnh tựa như một gốc trên núi cây, nhỏ bé như vậy. Khôi lỗi bỗng nhiên tiến lên một bước, mang theo tiếng gió thét dài kinh thiên, như muốn xông phá kiếm tháp trói buộc. Ầm ầm. Thiên nhân hậu kỳ khí thế cường đại như mãnh liệt thủy triều giống như bành trướng mà ra, toàn bộ không gian phảng phất đều tại uy áp kinh khủng này bên dưới run nhẹ nhẹ. Khí thế kia phối hợp với kiếm cương, tạo thành một đạo làm cho người sợ hãi uy áp chi võng, bao phủ xuống. Khôi lỗi trên thân kiếm lóe ra lạnh thấu xương hàn quang, như muốn đem hết thảy trở ngại đều chém làm vỡ nát. Chương 140, hai vị ngoại môn trưởng lão. Chương 140, hai vị ngoại môn trưởng lão. Không khí tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này bên dưới bị kịch liệt áp xúc, phát ra trận trận nổ đùng thanh âm. Cảnh vật chung quanh tựa hồ cũng bị cố khí thế này cùng kiếm cương chấn nhiếp, trở nên mơ hồ không rõ. Phản phất giữa thiên địa, chỉ còn lại có cái này làm cho người hít thở không thông lực lượng, để cho người ta cảm nhận được một loại không cách nào kháng cự uy nghiêm cùng áp bách cảm giác. Giờ khắc này, Lâm Huyền Tĩnh tựa như hoàn toàn thấy không rõ khôi lỗi thân ảnh, chỉ cảm thấy một đạo hắc ảnh tựa như tia chớp đánh tới, chỉ có thể vô ý thức ngăn cản. Ông va chạm đằng sau, Xuân Sơn kiếm chống đỡ khôi lỗi trường kiếm. Nhưng mà, vừa rồi kiếm ý cùng kiếm cương tiếp xúc thời điểm, Lâm Huyền Tĩnh kiếm ý hoàn toàn ngăn cản không nổi khôi lỗi kiếm cương phá toái ra. Trang cảnh kia, tựa như nhanh chóng đối công thiết kiếm gặp phải kiếm gỗ bình thường, không có chút nào sức chống cự, trực tiếp bị chém đứt. Khôi lỗi kia khí thế hùng hổ chủ công mà đến, Lâm Huyền Tĩnh rơi vào đường cùng chỉ có thể bị động phòng thủ. Trong lúc nhất thời, kiếm tháp bên trong hai loại kiếm ý kịch liệt va chạm, quang mang không ngừng lấp lóe, phảng phất muốn đem cái này kiếm tháp không gian đều vỡ ra đến. Tuy nói Lâm Huyền Tĩnh tại khôi lỗi thế công bên dưới đau khổ chèo chống, nhưng hắn cũng không phải không thu hoạch được gì. Cái kia quanh quẩn tại khôi lỗi bên người vô hình tường do tại Lâm Huyền Tĩnh kiếm ý bén nhọn trước mặt, cũng không có bất kỳ chống cự gì năng lực, chỉ nghe đợt một tiếng, liền vỡ thành từng tia từng sợi gió nhẹ, tiêu tán ở trong không khí. Tối thiểu phá vỡ khôi lỗi phòng ngự. Thế nhưng là theo gió nhẹ tiêu tán, khôi lỗi kia lại bạo phát ra lực lượng mạnh hơn. Nó phảng phất bị rót vào mới năng lượng, khí tức càng khủng bố. Khôi lỗi trong nháy mắt di hình hóa bị, nhanh như quỷ mị, giống như là biến thành người khác bình thường. Chỉ gặp hàn quang lóe lên, khôi lỗi hiệu lệnh người khó mà phản ứng tốc độ vung ra một kiếm. Lâm Huyền Tĩnh căn bản không kịp làm ra càng nhiều phản ứng, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng đánh tới, phù một tiếng, hắn bị khôi lỗi một kiếm đánh trúng, trong miệng mang ra từng tia máu tươi, thân thể như giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài. Lâm Huyền Tĩnh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đối với thân thể khống chế phảng phất trong nháy mắt mất đi. Ý đồ đứng lên, lại đều không thể toàn nguyện, thân thể nặng nề đến như là rốt chỉ. Mà đưa vào kiếm tháp vòng tay, tại hắn sau khi ngã xuống đất cũng ứng thanh phá toái, phát ra thanh thúy tiếng vang. Lâm Huyền Tĩnh lặng lặng chờ đợi một lát, trong lòng dâng lên vô tận đắng chát. Từ chiến đấu bắt đầu, đến mình ngã xuống, cũng liền nửa khắc đồng hồ tả hữu. Có thể trong cơ thể mình pháp lực, cũng liền cái này tại cùng khôi lỗi trong chiến đấu tiêu hao sạch sẽ. Hắn biết, chính mình thất bại. Cái này kiếm tháp 6 tầng khôi lỗi thật sự là quá mạnh, mạnh đến để hắn cảm thấy tuyệt vọng. Hắn nằm trên mặt đất, nhìn xem kiếm tháp trần nhà, trong ánh mắt cũng là mang theo bất đắc dĩ. Lâm Huyền Tĩnh lẩm bẩm nói, chính mình kém quá xa, lão tổ nói rất đúng, đồ ăn liền phải luyện nhiều a. Thế nhưng là Lâm Huyền Tĩnh biểu hiện để phía ngoài Tiền Đa Đa, Lý Quyên cùng Lý Thuần Phong ba người đều đã hai mắt mở to, chấn kinh đến nói không ra lời. Bọn hắn ngơ ngác nhìn qua kiếm tháp, trong lòng lật lên kinh đảo hải lãng. Dù sao Lâm Huyền Tĩnh đã tại 6 tầng kiếm tháp kiên trì hơn 1 phút thời gian. Đây chính là kiếm tháp 6 tầng a. Bọn hắn hồi tưởng lại chính mình, tại 3 tầng đều chỉ có thể kiên trì lâu như vậy. Nếu như là dựa theo Lý Lao suy tính, cái kia 6 tầng khôi lỗi khả năng hẳn là lĩnh ngộ kiếm cương tồn tại. Dù sao kiếm tháp 3 tầng là kiếm ý, 4 tầng là đại thành kiếm ý, tầng 5 hẳn là đỉnh phong kiếm ý, như vậy tầng tầng tiến dần lên, cái kia 6 tầng nhưng chính là kiếm cương tồn tại nha. Phải biết, toàn bộ thiên huyền giới cũng không có mấy người lĩnh ngộ kiếm cương. Kiếm cương chi uy, khó có thể tưởng tượng, đó là một loại siêu việt phổ thông kiếm ý lực lượng cường đại. Nghĩ đến đây, đám người đối với Lâm Huyền Tĩnh có thể tại kiếm tháp 6 tầng đối mặt kiếm cương khôi lỗi lúc kiên trì hơn 1 phút, càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ chốc lát, Lâm Huyền Tĩnh liền chậm rãi từ kiếm tháp đi ra. Thân sắc của hắn hơi có vẻ mỏi mệt, nhưng trong ánh mắt ý nguyên mang theo chán trường cảm giác. Nhìn xem Lâm Huyền Tĩnh đi ra, Lý Thuần Phong liền vội vàng tiến lên hỏi, "Lâm tông chủ, cái kia 6 tầng khôi lỗi có phải là hay không lĩnh ngộ kiếm cương tồn tại?" Lâm Huyền Tĩnh nhìn trước mắt Lý Thuần Phong, khẽ gật đầu. Dù sao cái này Lý Thuần Phong thế nhưng là nói hậu viện lão tổ tồn tại, Lâm Huyền Tĩnh đối với Lý Thuần Phong cũng nhiều mấy phần tín nhiệm. Lý Thuần Phong đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, trong lòng kiếp sợ không thôi, hắn biết rõ kiếm cương cường đại, cũng càng thêm bội phục Lâm Huyền Tĩnh thực lực cùng thiên phú. Lý Quyên cùng Tiền Đa Đa mặt mũi tràn đầy không hiểu truy vấn, "Lâm tông chủ, ngươi đến tột cùng là thế nào có thể tại cái kia kiếm tháp 6 tầng kiên trì lâu như thế nha?" Nghe Lý Quyên cùng Tiền Đa Đa hai người tra hỏi, Lâm Huyền Tĩnh có chút nước mắt, thần sắc bình tĩnh nói ra, "Đây là bởi vì tự thân các ngươi pháp lực không đủ cô đọng, đối với ý cảnh lĩnh ngộ cũng không đủ, cho nên mới không có khả năng đột phá kiếm tháp phía sau số tầng kiếm tháp tên là Thiên Truy Bách Luyện Tháp, thâm ý trong đó không cần nói cũng biết." Các người Lý Quyên cùng Tiền Đa Đa nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Lâm Huyền Tĩnh thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt chậm rãi đảo qua Lý Quyên cùng Tiền Đa Đa, trịnh trọng nói, "Đã các ngươi đã gia nhập ta Đạo Kiếm Tông, vậy ta Đạo Kiếm Tông một chút huyền bí cũng xác thực hẳn là cáo chi các ngươi. Thứ nhất, chính là cái kia từ tông môn trụ sở bài đến Hậu Sơn Minh Nguyệt Đàm Hắc Thạch tiểu lộ. Cái kia nhìn như phổ thông đường nhỏ, kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Mỗi ngày hành tẩu một lần, có thể cô đọng tự thân pháp lực, để cho các ngươi thể nội pháp lực từng bước tăng lên. Thứ hai, cái này kiếm tháp khiêu chiến càng là quan trọng nhất. Tại kiếm tháp bên trong, có thể cùng kiếm ý khôi lỗi tiến hành chiến đấu, tốt hơn lĩnh ngộ ý cảnh, ta không phải mạnh hoặc là thiên phú cao, chỉ là quen tay hay việc ta Đạo Kiếm Tông nói, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên." Thứ ba, nghe Lâm Huyền Tĩnh giảng thuật Đạo Kiếm Tông hai cái này Đạo Kiếm Tông thần kỳ đằng sau, Tiền Đa Đa cùng Lý Quyên liếc nhau, trong mắt tràn đầy phấn chấn chi sắc. Hai người bọn họ đều thấy được cảnh giới tăng lên cùng liên quan tới ý cảnh lĩnh ngộ. Tiền Đa Đa cùng Lý Quyên cung kính hướng Lâm Huyền Tĩnh hành lễ, nói ra, "Cảm tạ Lâm tông chủ, chúng ta chắc chắn kết thúc tông môn ngoại môn trưởng lao chi trách, là Đạo Kiếm Tông cống hiến lực lượng của mình." Tiền Đa Đa ánh mắt thành khẩn nhìn xem Lâm Huyền Tĩnh, thành khẩn nói ra, "Lâm tông chủ, ta biết Đạo Kiếm Tông bị Thanh Huyền Tiên Minh chế tài, cảm tạ tiền trưởng lão hảo ý của ngươi, có thể dạng này sẽ không vì ngươi mang đến phiền phức sao? Lâm tông chủ, ta không chỉ là Huyền Linh Tông đi ra đệ tử, cũng là Trung Châu Tiền gia người. Cái kia Thanh Huyền Tiên Minh không có chứng cứ cũng không dám nổi lên, bằng vào gia tộc thế lực cùng tài nguyên, ta có thể làm tông môn mua sắm không ít chân quý tài nguyên, trợ lực Đạo Kiếm Tông phát triển." Một bên Lý Quyên cũng liền vội mở miệng, "Lâm tông chủ, ta cũng nguyện ý vì Đạo Kiếm Tông cung cấp tiện lợi. Ta tại các phương cũng có một số người mạnh quan hệ, nhất định có thể vì tông môn giành Lâm Huyền Tĩnh cũng là tâm động, có thể." Thần sắc trên mặt lạnh nhạt nói, "Tốt. Đã như vậy, vậy các ngươi liền đi tìm Linh Hiên nhận lấy không nhiễm bụi đạo bào cùng tông môn đạo bài." Hai người rời đi về sau, chỉ để lại Lý Thuần Phong cùng Lâm Huyền Tĩnh hai người. Lý Thuần Phong thần sắc nghiêm túc, chậm rãi nói, "Lâm tông chủ, ta từng gặp phụ sinh tiểu trúc bên trong lão tổ. Lão tổ nhân từ, ban thưởng ta nước trà cùng linh quả, để cho ta có thể đột phá cảnh giới. Phần ân tình này, ta khắc trong tâm khảm. Lão tổ ta lưu tại Đạo Kiếm Tông 10 năm, ta biết lão tổ để cho ta lưu tại Đạo Kiếm Tông tu hành tất có thâm ý, ta cũng nguyện ý lưu tại Đạo Kiếm Tông tu hành, là Đạo Kiếm Tông cống hiến lực lượng của mình, cho nên Lâm tông chủ có bất kỳ sự tình đều có thể an bài." Lâm Huyền Tĩnh nghe Lý Thuần Phong lời nói, trong mắt lóe lên một vòng vẻ không hiểu. Lâm Huyền Tĩnh nhớ tới lão tổ trước kia đối với mình dạy bảo, hắn trầm ngâm một lát sau nói ra, "Lý tiền bối, đã như vậy, vậy ngươi liền tạm thời trở thành ta Đạo Kiếm Tông chấp pháp trưởng lão đi. Lấy thực lực của ngươi cùng hy vọng, nhất định có thể để Đạo Kiếm Tông môn quy có thể nghiêm ngặt chấp hành, giữ gìn tông môn trật tự cùng ổn định." Lý Thuần Phong trịnh trọng ôn quyền hành lễ. Định không phụ Lâm tông chủ nhờ và nghe Lý Thuần Phong trả lời, Lâm Huyền Tĩnh nhẹ nhàng nâng tay, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một kiện không nhiễm bụi đạo bảo. Ngoài miệng nói ra, "Ta Đạo Kiếm Tông tuyệt không bạc đãi, bất luận cái gì đối với ta Đạo Kiếm Tông có trợ giúp người." Lý Thuần Phong nhìn xem đạo bảo, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói ra, "Lâm tông chủ, đạo bảo này phải chăng quá mức quý giá? Ta có tài đức gì có thể được đến quý giá như thế?" Hộ thân pháp bảo Lý Thuần Phong, trên người bây giờ sử dụng đồ vật cũng chính là tử hoàng phẩm cấp đồ vật, có thể đó đã là hắn áp đáy hòm bà bối, giống Tiền Đa Đa trên thân mang hộ thân pháp bảo cũng chính là thông linh tượng phẩm pháp bảo. Lâm Huyền Tĩnh mỉm cười, như gió xuân hiu hiu, nhẹ nhàng nói ra, "Lý tiền bối, đạo bảo này không phải đặc biệt quý giá. Nó là ta Đạo Kiếm Tông đệ tử nội môn cùng trưởng lão đều có đạo bảo, bất quá mới chỉ có 3000 bộ mà thôi." Lý Thuần Phong nghe Lâm Huyền Tĩnh lời nói, trong lòng càng là giật nảy cả mình. 3000 kiện bực này bất phàm đạo bảo, chỉ cần đệ tử nội môn đều có thể có, cái này Đạo Kiếm Tông đến tột cùng là cái gì thần tiên tông môn? Lý Thuần Phong trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng khó có thể tin. Nhìn ra Lý Thuần Phong chấn kinh, Lâm Huyền Tĩnh nói tiếp, "Lý tiền bối, tông môn kia cống hiến trong các còn có càng nhiều tốt hơn vũ khí cùng linh bảo, chỉ cần điểm cống hiến đầy đủ, hoàn toàn có thể hối đoái." Lâm Huyền Tĩnh ngữ khí bình tĩnh mà tự tin, phảng phất đây hết thảy đều là đương nhiên. Lý Thuần Phong hô hấp hơi chậm lại, trong ánh mắt dấy lên ánh sáng nóng bỏng, hắn phảng phất thấy được một cái tràn ngập kỳ ngộ cùng bảo tàng tông môn. Trong lòng của hắn âm thầm cảm thán, mình tại lao tổ điểm hóa bên dưới gia nhập đạo kiếm tông, không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ lựa chọn chính xác. Lý Thuần Phong khẽ gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ nói thì ra là thế, vậy ta Lý Thuần Phong trước cảm ơn Lâm tông chủ. Lý tiền bối, không cần như vậy. Lý Thuần Phong hai tay tiếp nhận đạo bảo, trong lòng dâng lên một cỗ xúc động, muốn ngay lập tức đi điểm cống hiến hối đoái các nhìn xem. Tại Lý Thuần Phong cùng Lâm Huyền Tĩnh trò chuyện xong thời điểm, Tiền Đa Đa cùng Lý Quyên đã tìm được Linh Hiên. Linh Hiên vừa rồi liền đã nhận được sư phụ Lâm Huyền Tĩnh đưa tin, trong lòng đã biết được Lý Quyên cùng Tiền Đa Đa trở thành ngoại môn trưởng lão. Nhìn xem hai người đến, Linh Hiên mặt mỉm cười, đối với hai người nói Tiền trưởng lão, Lý trưởng lão, hoan nên gia nhập đạo kiếm tông. Tiền Đa Đa cùng Lý Quyên gật đầu ra hiệu. Lý Quyên mở miệng nói, Linh Hiên đạo hữu, không cần khách khí như thế. Tông môn lễ pháp không thể phế. Linh Hiên từ trong nhẫn chứa vật xuất ra hai kiện bất nhiễm trần đạo bảo cùng tông môn đạo bài, trịnh trọng đưa về phía hai người, nói ra, đến, Tiền trưởng lão, Lý trưởng lão, đây là các ngươi bất nhiễm trần đạo bảo cùng tông môn đạo bài, xin cầm lấy. Chương 141, không nhiễm bụi. Chương 141, không nhiễm bụi. Bất nhiễm trần đạo bảo tại Linh Hiên trên tay tản ra có chút quang mang cùng tự hoàng thượng phẩm linh bảo khí tức, để Lý Quyên cùng Tiền Đa Đa đều khiếp sợ ngây dại. Lý Quyên cùng Tiền Đa Đa hai người nhìn về phía đạo bảo, trong mắt cũng đầy là vẻ khó tin. Tiền Đa Đa không kịp chờ đợi hỏi, Linh Hiên đạo hữu, đạo bào này là chỉ cấp hai người chúng ta hay là như thế nào? Linh Hiên mỉm cười, kiên nhẫn hướng Lý Quyên cùng Tiền Đa Đa giải thích nói, cái này bất nhiễm trần đạo bảo là đạo kiếm tông đệ tử nội môn cùng trưởng lão đều có phục sức, cũng không phải là chỉ cấp hai người các ngươi. Chỉ cần trở thành đệ tử nội môn hoặc trưởng lão, đều có thể có dạng này đạo bảo, bất quá bây giờ chỉ có 3000 bộ. Nghe xong Linh Hiên giải thích, hai người đều bị chấn kinh đến nói không ra lời. Lý Quyên ở trong lòng âm thầm cảm thán đạo kiếm tông nội tình thâm hậu. Tiền Đa Đa chợt phát hiện, Trung Châu Tiền gia về sau không có khả năng bị gọi thổ hào, cái này đạo kiếm tông mới có thể được xưng là thổ hào. Cái này tử hoàng thượng phẩm linh bảo Tiền Đa Đa chính mình cũng có, thật không nghĩ đến cái này đạo kiếm tông lại có 3000 bộ bất nhiễm trần đạo bảo kinh người như vậy số lượng. Trong lòng hai người rung động không thôi, nhưng vẫn là cung kính nhận cái này không nhiễm bụi là bảo, sau đó trực tiếp mặc lên người. Đạo bào ra thân, hai người lập tức nhiều hơn mấy phần tiên phong đạo cốt cảm giác. Nhìn xem hai người mặc xong đạo bào, Linh Hiên nói tiếp, Tiền trưởng lão, Lý trưởng lão, ngày mai sư phụ để đạo kiếm tông các đệ tử tập hợp, hướng bọn hắn nói rõ thân phận của các người, còn xin sáng sớm ngày mai tại tông môn đại điện trên quảng trường tập hợp. Lý Quyên cùng Tiền Đa Đa nghe Linh Hiên lời nói, đều trịnh trọng gật đầu đáp, tốt, không có vấn đề. Linh Hiên đạo trưởng ta nhớ kỹ. Lúc này Linh Hiên nói bổ sung, Tiền trưởng lão, Lý trưởng lão, các ngươi hôm nay trước tiên có thể đi cái kia hắc thạch tiểu lộ hành tẩu một chút, cảm thụ nó đối pháp lực cô đọng hiệu quả, đối với các ngươi ngày sau tu hành rất có ích lợi. Tạ ơn Linh Hiên đạo hữu. Vậy chúng ta đi trước nhìn xem. Tốt, hai vị trưởng lão Lý Quyên cùng Tiền Đa Đa lướt nhau, ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Bọn hắn đối với đạo kiếm tông đủ loại chỗ thần kỳ càng phát ra hiếu kỳ, cũng càng thêm kiên định mình tại đạo kiếm tông hảo hảo tu hành quyết tâm. Lý Quyên cùng Tiền Đa Đa cáo biệt Linh Hiên đằng sau, liền hóa thành hai đạo lưu quang hướng phía sơn môn trụ sở bài bay đi. Trên đường đi, chỉ gặp người đi đường không ngừng, hắc thạch tiểu lộ bên trên càng là người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Một lát sau, bọn hắn đi tới sơn môn trụ sở bài chỗ. Hai người bọn họ muốn bắt đầu từ nơi này, dọc theo đường nhỏ hướng phía Minh Nguyệt Đàm phương hướng chậm rãi đi đi. Hai người mới vừa ở hắc thạch tiểu lộ ngược lên đi trong chốc lát, liền đột nhiên cảm giác được pháp lực của mình đang thong thả sói mòn, mà lại cái kia sói mòn tốc độ lạ thường nhanh. Đa Đa, ngươi cảm thấy sao? Ân, trên thân pháp lực đang từ từ sói mòn. Cái này đạo kiếm tông quá không đơn giản. Biến hóa này để Lý Quyên cùng Tiền Đa Đa trong lòng hai người giật mình, bọn hắn lẫn nhau đều là từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh cùng sợ hãi thán phục. Bọn hắn không khỏi dừng bước lại, cẩn thận cảm thụ được thể nội pháp lực hiện tượng. Một lát sau, Lý Quyên cảm khái nói, cái này hắc thạch tiểu lộ quả nhiên thần kỳ, có thể để pháp lực như thế nhanh chóng sói mòn, chắc là không thể nhiều linh vật. Tiền Đa Đa cũng gật đầu phụ họa nói, đúng vậy à, xem ra Lâm tông chủ lời nói không loa, pháp lực của chúng ta quá mức phù phiếm hiện tại biết vậy lúc này chưa mượn. Ân. Hai người lần nữa bước chân, tiếp tục tại hắc thạch tiểu lộ ngược lên đi, trong lòng đối với đạo kiếm tông kính sợ lại tăng thêm mấy phần. Hai người tại hắc thạch tiểu lộ bên trên gian nan tiến lên, còn có kỷ lý lộ đến điểm cuối cùng thời điểm, bọn hắn liền cảm giác được toàn thân pháp lực đã sói mòn không còn. Loại kia pháp lực cảm giác trống rỗng để bọn hắn trong lòng căng thẳng, phản phất đã mất đi trọng yếu chèo chống. Cùng lúc đó, thân thể cũng càng ngày càng mệt mỏi, mỗi phóng ra một bước đều phản phất nặng tựa và cân, liền tựa như cùng người đại chiến một phen một dạng. Lý Quyên cau mày, thở hổn hển nói ra, cái này hắc thạch tiểu lộ coi là thật thần kỳ, có thể đem chúng ta pháp lực tiêu hao đến triệt để như vậy, thân thể cũng mỏi mệt đến tận đây. Tiền Đa Đa cắn răng, cố gắng kiên trì, ta nói cái kia Lâm tông chủ cùng Linh Cương làm sao mạnh như thế, nguyên lai mỗi ngày như thế luyện, có thể không mạnh sao? Tiền Bàn Bàn ngươi còn có tâm tình. Nói cái này, đồ ăn liền luyện nhiều. Hai người tại khó khăn đi đến hắc thạch tiểu lộ đằng sau, kéo lấy thân thể mệt mỏi đi vào Minh Nguyệt Đàm bên cạnh nghỉ ngơi một hồi. Minh Nguyệt Đàm nước hồ sóng nước lấp loáng, phản chiếu lấy trời xanh mây trắng, khiến cho người tâm thần thanh thản. Nhưng mà bọn hắn giờ phút này lại không lòng dạ nào thưởng thức cảnh đẹp này, chỉ là ngồi lặng lặng nuốt vào đan dược khôi phục pháp lực. Làm sơ nghỉ ngơi sau, bọn hắn liền hướng phía đạo kiếm tông chỗ ở của mình bay đi. Bởi vì pháp lực không có khôi phục bao nhiêu, hai người phi hành đến 10 phần chậm chạp, như là trong gió chập chờn lá rụng, khó khăn trên không trung tiến lên. Sáng sớm ngày thứ hai, thần quang như màu vàng mán tơ vẩy vào đạo kiếm tông trên đại điện, là tòa kiến trúc hùng vĩ này tăng thêm một vòng hào quang thần thánh. Đại điện trong quảng trường đệ tử dòng người phun trào, phi thường náo nhiệt. Có chút tin tức linh thông đệ tử, hôm qua bọn hắn đã nhận được tin tức, hôm nay đạo kiếm tông có mới tới hai vị ngoại môn trưởng lão cùng một vị tông môn chấp pháp trưởng lão. Người nghe nói không? Nghe nói cái gì? tông môn mới tới trưởng lão. A, đám người châu đầu đen hai nghị luận ở mỹ đều đang suy đoán ba vị này trưởng lão thực lực cùng lai lịch. Không bao lâu, Lâm Huyền Tĩnh cùng các đệ tử chân truyền liền như là trích tiên giống như ưu nhã bay tới. Bọn họ nói bảo đồng bền, khí chất phi phàm, trên không trung tản ra cường đại khí tràng. Mà Lý Quyên cùng Tiền Đa Đa cũng theo sát phía sau, bay ở đại điện trên quảng trường. Hai người cũng là thần sắc trang trọng, trong ánh mắt để lộ ra coi trọng. Cùng lúc đó, Lý Lao cũng là thân hình lóe lên, phản phất đột nhiên xuất hiện bình thường, trong nháy mắt xuất hiện tại đại điện quảng trường phía trên. Lý Thuần Phong đứng chắp tay, ánh mắt thâm thúy, cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Lao đầu kia là ai? Ta cảm giác rất mạnh. Ngươi nói không phải nói nhảm. Mấy người kia là ai? Giống như nghe thủ bài đệ tử nói là Phượng Nộ Châu Lý gia, nhìn xem bay tới mấy người, đông đảo đệ tử con mắt chăm chú theo bọn hắn thân ảnh, trong ánh mắt tràn ngập tò mò cùng suy đoán. Xem ra mới gia nhập tông môn trưởng lão hẳn là cái này Trung Châu Tiền gia cùng cái này Phượng Nộ Châu Lý gia hai vị. Một tên đệ tử thấp giọng nói ra, trong giọng nói mang theo vẻ hưng phấn. Đúng vậy à, hai nhà này đều là tu tiên đại gia tộc, sự gia nhập của bọn hắn tất nhiên sẽ để cho chúng ta Đạo Kiếm Tông càng thêm cường đại. Ánh mắt của bọn hắn thỉnh thoảng liếc nhìn Lý Thuần Phong, trong lòng âm thầm suy đoán thân phận của hắn cùng lai lịch. Toàn bộ đại điện quảng trường tràn đầy náo nhiệt tiếng nghị luận. Lâm Huyền Tĩnh nhìn xem phía dưới đệ tử, có chút hất cằm lên, thanh âm trầm ổn mà hữu lực nói: "Yên lặng, hôm nay triệu tập các ngươi đến đây, là vì hướng mọi người giới thiệu mấy vị mới gia nhập chúng ta Đạo Kiếm Tông trưởng lão. Bọn hắn theo thứ tự là ngoại môn Lý Quyên trưởng lão cùng Tiền Đa Đa trưởng lão, cùng Đạo Kiếm Tông chấp pháp trưởng lão Lý Thuần Phong. Sự gia nhập của bọn hắn là chúng ta Đạo Kiếm Tông mang đến nâng cao một bước động lực, mà lại cũng nói ta Đạo Kiếm Tông lý niệm bị người tán đồng." Nghe thấy Lâm Huyền Tĩnh lời nói, trên quảng trường các đệ tử trong lòng dâng lên một cỗ phấn chấn chi tình. Ánh mắt của bọn hắn chăm chú tập trung tại Lý Quyên, Tiền Đa Đa cùng Lý Thuần Phong ba người trên thân. Lâm Huyền Tĩnh nhìn xem phía dưới đệ tử, vận chuyển pháp lực la lớn: "Ta Đạo Kiếm Tông chính là tiên đạo chi khôi thủ, thân phụ vô thượng sứ mệnh, sừng sững tại chính đạo tông môn chi đỉnh. Há lại cho một chút hạng giá áo túi cơm loạn đạo tâm của ta chúng đệ tử xin nhớ kỹ Đạo Kiếm Tông gian dạy, cầm trong tay ba thước kiếm, chạm tà hữu thương sinh. Trong lòng cầm đại đạo, không thẹn trong nhân thế." Lâm Huyền Tĩnh đứng tại chỗ cao, dáng người thẳng tắp như tùng, một bộ trường bào tung bay theo gió, ánh mắt của hắn sáng tỏ, thanh âm trầm ổn mà hữu lực, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo lực lượng vô tận, trực kích lòng người. Nghe Lâm Huyền Tĩnh cái kia phát người phế phủ diễn thuyết, toàn bộ đại điện quảng trường đều đắm chìm tại một loại sục sôi trong không khí. Lúc này, thân là đệ tử nội môn Lý Dương cảm giác mình trên thân nhiệt huyết sôi trào, hào khí xông thẳng lên trời. Dẫn đầu hô: "Đạo Kiếm Tông vạn tuế!" Đệ tử Lý Dương, thề sống chết thủ hộ Đạo Kiếm Tông, cần tuân Đạo Kiếm Tông gian dạy. Các đệ tử khác bị Lý Dương nhiệt tình lây, nhao nhao hô to lên: "Đạo Kiếm Tông vạn tuế! Thề sống chết thủ hộ Đạo Kiếm Tông!" Trong lúc nhất thời, tiếng hô khẩu hiệu liên tiếp, đinh hai nhức óc. Các đệ tử chỉnh tề đứng tại đại điện trên quảng trường, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy đối với Đạo Kiếm Tông yêu quý cùng đối với tương lai chờ mong. Bọn hắn hô to khẩu hiệu, thanh âm đinh tai nhức óc, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều chấn động. "Đạo Kiếm Tông vạn tuế! Thề sống chết thủ hộ Đạo Kiếm Tông, cần tuân Đạo Kiếm Tông gian dạy." Các đệ tử thanh âm ở trên quảng trường quen quẩn, thật lâu không tiêu tan. Lý Quyên, Tiền Đa Đa còn có Lý Lão, nhìn xem Lâm Huyền Tĩnh diễn thuyết. Tầm mắt của bọn hắn chậm rãi chuyển hướng phía dưới trên người đệ tử, nhìn xem những đệ tử kia trên mặt biểu lộ cùng sục sôi cảm xúc, trong lòng càng là nhấc lên kinh đảo hải lãng. Lý Quyên lúc đầu đang lặng lặng lắng nghe, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm Lâm Huyền Tĩnh, trong lòng tràn đầy kính nể. Lý Quyên trong lòng âm thầm nghĩ tới, đây là một cái tiên môn sao? Trong ấn tượng của nàng, tiên môn thường thường là tràn đầy cạnh tranh cùng lợi ích gút mắc địa phương. Tiên môn các đệ tử vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện, pháp bảo vũ khí, thường thường không từ thủ đoạn, thậm chí không tiếp đồng môn tương tàn. Nhưng mà, Đạo Kiếm Tông lại cho thấy một loại khác phong mạo. Nơi này các đệ tử hai bên cùng ủng hộ, cộng đồng tiến bộ. Nàng chưa bao giờ thấy qua như vậy có mị lực tiên môn tông chủ, Lâm Huyền Tĩnh mỗi một câu nói đều tràn đầy kích tình cùng sức cuốn hút, để cho người ta không tự chủ được muốn theo hắn bước chân. Lý Quyên nhớ tới chính mình sở tại gia tộc, mặc dù cũng là danh môn vọng tộc, nhưng nội bộ gia tộc lại tràn đầy tranh đấu cùng mâu thuẫn. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão ở giữa vì quyền lực minh tranh ám đấu, chủ mạch chi mạch nhánh sông ở giữa cũng tồn tại các loại lợi ích gút mắc. So sánh dưới, Đạo Kiếm Tông loại này lực ngưng tụ để nàng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Tiền Đa Đa đồng dạng bị Lâm Huyền Tĩnh diễn thuyết chỗ đả động, hắn nhìn xem phía dưới những cái kia tràn ngập kích tình các đệ tử, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Tiền Đa Đa lại nhìn phía Lâm Huyền Tĩnh, trong lòng âm thầm tán thưởng. Lâm Huyền Tĩnh làm Đạo Kiếm Tông tông chủ, không chỉ có lấy thực lực cường đại, còn có chắc tuyệt lãnh đạo mới có thể. Lâm Huyền Tĩnh có thể đem những đệ tử này chăm chú đoàn kết cùng một chỗ, để bọn hắn vì cùng chung mục tiêu mà liều mạng đọ sức, đây là phi thường chuyện không tầm thường. Gia tộc của mình lại so lên Đạo Kiếm Tông kém nhiều lắm. Trung Châu Tiền gia người ở bên ngoài xem ra có lẽ rất mạnh, tại Trung Châu địa giới cũng coi là có mặt mũi gia tộc, nhưng nội bộ gia tộc lòng người lại cũng không đủ. Vì tranh đoạt tài nguyên cùng quyền lực, thành viên gia tộc ở giữa thường thường lục đục với nhau, lẫn nhau tính toán. Chương 142, 5 năm chi biến bên trên. Chương 142, 5 năm chi biến bên trên. Lý Thuần Phong nhìn xem phía dưới các đệ tử, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Hắn nhớ tới chính mình đã từng đi qua những tiên môn kia tông phái, những địa phương kia tràn đầy lục đục với nhau cùng người lừa ta gạt. Mà Đạo Kiếm Tông lại như là một chốn cực lạc, bọn hắn vì cùng chung mục tiêu mà cố gắng phấn đấu, không có chút nào tư tâm tạp niệm. Lý Thuần Phong trong lòng âm thầm quyết định, chính mình nhất định phải tại Đạo Kiếm Tông hảo hảo tu hành, chấp pháp. Lý Thuần Phong sống nhiều năm như vậy, thấy qua tiên môn tông phái vô số kể, nhưng giống Đạo Kiếm Tông dạng này có như thế cường đại lực ngưng tụ tông môn, cũng là thứ nhất gặp phải. Đạo Kiếm Tông mặc dù còn rất nhỏ yếu, thế nhưng là tương lai đều có thể. Tại Lâm Huyền Tĩnh dõng dạc diễn thuyết xong sau, trên quảng trường trong lúc nhất thời bầu không khí nhiệt liệt phi phàm. Cái kia sục sôi lời nói phảng phất còn tại trong không khí quanh quẩn, không ngừng khích lệ mỗi một vị đệ tử tâm. Lâm Huyền Tĩnh nhìn xem phía dưới đệ tử nói, "Ta đạo kiếm tông, tương lai khẳng định sẽ càng ngày càng tốt, đã các ngươi đã minh bạch, vậy liền này giải tán, các ngươi trở về chăm chỉ tu luyện là tông chủ." Trả lời xong Lâm Huyền Tĩnh sau, đông đảo đệ tử chậm rãi tán đi. Có đệ tử ba lượng thành đàn, vừa đi, một bên thảo luận tông chủ diễn thuyết cùng mới tới trưởng lão, một bên bước nhanh đi hướng chỗ tu luyện. Có đệ tử bước nhanh như gió, muốn chăm chỉ tu luyện công pháp, tiến đến khiêu chiến kiếm tháp, trở thành ngoại môn trưởng lão. Dù sao kiếm tháp khôi lỗi thực lực, là lấy chính mình trước mắt cảnh giới làm cơ sở. Đệ tử chân truyền trừ linh hiên bên ngoài, nhao nhao bay trở về riêng phần mình ngọn núi. Lý Quyên, Tiền Đa Đa cùng Lý Lao thì lưu tại Phi Tiên Phong Đạo Kiếm Tông bên trong. Bọn hắn cùng linh hiên cùng một chỗ, bắt đầu quen thuộc tông môn cụ thể sự vụ. Phi Tiên Phong bên trên, gió nhẹ nhẹ phẩy, mây mù lượn lờ, phảng phất nhân gian tiên cảnh. Lý Quyên cái kia thanh lệ trên khuôn mặt tràn đầy vẻ nghiêm túc, cẩn thận lắng nghe linh hiên giảng giải, thỉnh thoảng đưa ra nghi vấn của mình. Tiền Đa Đa thì hưng phấn mà nhìn chung quanh. Lý Thuần Phong thì trầm ổn cùng ở một bên, khi thì gật đầu, khi thì như có điều suy nghĩ. Cùng lúc đó, Lâm Huyền Tĩnh thì hóa thành một đạo lưu quang, bay trở về Minh Nguyệt Đàm bên cạnh. Nơi này yên tĩnh mà mỹ lệ, đàm thủy sóng nước lấp loáng, phản chiếu lấy trên bầu trời vân đoá. Lâm Huyền Tĩnh chậm rãi ngồi xuống, điều chỉnh tốt trạng thái của mình, tiếp lấy tu luyện. Nhắm mắt lại, cảm thụ được linh khí chung quanh phun trào, đem thân tâm của chính mình hoàn toàn đắm chìm tại trong tu luyện. Bốn người thân ảnh tại Đạo Kiếm Tông bên trong các nơi bay qua, đem toàn bộ Đạo Kiếm Tông đi dạo cái không sai biệt lắm. Linh Hiên dẫn Lý Quyên, Tiền Đa Đa cùng Lý Lao ba người đi tới Thăng Tiên Đại Lộ. Linh Hiên dừng bước lại, ba người nhất thời không hiểu, nhìn về phía Linh Hiên. Tiền Đa Đa mở miệng hỏi, "Linh Hiên đạo trưởng, chúng ta tới nơi này là ý gì?" Linh Hiên chỉ vào Thăng Tiên giữa đại lộ, thần sắc trịnh trọng nói, "Đừng nhìn cái này Thăng Tiên đại lộ thường thường không có gì lạ, tựa hồ gió êm sóng lặng nhưng nó ẩn chứa lực lượng đã không thể khinh thường. 5 năm đằng sau, trong lúc này chi lộ, liền có thể đối với chúng ta tâm cảnh tiến hành thí luyện, bây giờ nó đã có thể đối với trúc cơ cảnh đệ tử sinh ra ảnh hưởng tới Linh Hiên đạo trưởng, ngươi cũng đừng gạt ta." "Cái này sao có thể?" Tiền Đa Đa đưa ra nghi vấn. Linh Hiên đạo trưởng nghe lời này, mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy chắc chắn, "Ba vị chớ có hoài nghi. Ta sao lại lừa gạt các ngươi? Ta Đạo Kiếm Tông từ trước đến nay lấy chân thành đối người, lời nói không hoa. Cái này Thăng Tiên đại lộ thật có nó chỗ thần kỳ, 5 năm sau tâm cảnh thí luyện, chắc chắn để đám người được ích lợi không nhỏ, liền như là cái kia hắc thạch tiểu lộ đồng dạng, đây đều là sư phụ để cho ta nói cho các ngươi biết, để cho các ngươi yên tâm, nhập ta Đạo Kiếm Tông tuyệt đối là các ngươi làm lựa chọn chính xác nhất." Ba người nghe Linh Hiên lời nói, đều rơi vào trầm mặc, hôm qua ba người đã cảm nhận được hắc thạch tiểu lộ thần kỳ. Lý Quyên, Tiền Đa Đa cùng Lý Lao ba người lần nữa đưa ánh mắt về phía đầu này rộng rãi trang nghiêm Thăng Tiên đại lộ. Cái kia phong cách cổ xưa mà khí tức thần thánh phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình, hấp dẫn lấy ánh mắt của bọn hắn, để bọn hắn khó mà rời đi. Trên đường lớn, phiến đá hoa văn rõ ràng, giống như nói tuế nguyệt cố sự. Ánh nắng hạ xuống, nổi lên một tầng hào quang nhàn nhạt, càng tăng thêm mấy phần thần bí. Mấy người đi dạo xong Đạo Kiếm Tông đằng sau đều có tâm sự riêng về tới riêng phần mình địa chỗ ở, bắt đầu Đạo Kiếm Tông trưởng lão kiếp sống. Thời gian như thời gian qua nhanh, chỉ chớp mắt đã là 5 năm đằng sau. Tại cái này vội vàng trôi qua tuế nguyệt bên trong, Đạo Kiếm Tông đám người riêng phần mình kinh lịch lấy khác biệt tu luyện lịch trình. 5 năm này ở giữa, Đạo Kiếm Tông bên trong hoa nở hoa tàn, vân quyển vân thư, hậu sơn cây ngô đồng vẫn như cũ chập chờn. Đạo Kiếm Tông mỗi một chỗ cảnh sắc tựa hồ cũng chứng kiến các đệ tử cố gắng cùng kiên trì, mà tu hành thì lại như là đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Những cái kia chăm chỉ tu luyện các đệ tử, tại trong 5 năm này không ngừng đột phá bản thân cực hạn, hướng về cảnh giới càng cao hơn rào bước tiến lên. Có thể những cái kia có chút lười biếng đệ tử, lại phát hiện tu vi của mình mặc dù cũng tại tiến bộ, thế nhưng là cùng mình cùng nhau tu hành đệ tử so sánh, cũng là chậm rãi bị kéo ra trên lệch. Cái này khiến bọn hắn khắc sâu nhận thức được con đường tu luyện tàn khốc, liền xem như đồng dạng điểm xuất phát, cũng sẽ bởi vì chính mình cố gắng bị kéo ra chênh lệch. 5 năm này ở giữa, Đạo Kiếm Tông cùng toàn bộ Đại Tần Đế quốc hoàn toàn chính xác phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bây giờ, Đạo Kiếm Tông Thăng Tiên đại lộ cùng linh mạch đã tiến hóa hoàn thành, linh khí nồng nặc kiết như mênh mông mây mù giống như tràn ngập ra. So sánh 5 năm trước đó, lúc này linh khí đã nồng nặc không chỉ một lần, mỗi một chiếc hô hấp cũng có thể làm cho thân người tâm vui vẻ. Đặt mình vào Đạo Kiếm Tông bên trong, các đệ tử cảm thụ được cái kia thuần hậu linh khí tầm bổ, con đường tu luyện trở nên càng thông thuận. Nhưng mà, một khi bước ra ngọn phía ngoài vạn linh trấn ngũ lý lộ, cái kia bàng bạc linh khí liền im bặt mà dừng. Linh khí dần dần mỏng manh, cùng Đại Tần Đế quốc địa phương khác không khác nhau chút nào. Mặc dù Đại Tần Đế quốc linh khí đã tăng lên không ít, thế nhưng là sinh hoạt tại tiểu trấn phụ cận phàm nhân đều có thể cảm giác được, tại trong trấn cùng ngoài trấn khác nhau. Cái này sự chênh lệch rõ ràng, để Đạo Kiếm Tông càng lộ vẻ thần bí cùng đặc biệt. Vạn linh trấn bây giờ bày biện ra một phen hoàn toàn mới cảnh tượng, trước kia những cái kia kiến trúc cổ lão phong ốc, tại Đạo Kiếm Tông yêu cầu cùng trợ cấp bên dưới tại tỉ mỉ sau khi sửa, tỏa ra khác hào quang, phảng phất nói trước kia tuyết nguyệt. Cái này khiến toàn bộ tiểu trấn người đối với Đạo Kiếm Tông mang ơn. Cùng lúc đó, tại Đạo Kiếm Tông ngọn phía ngoài vạn linh trấn bên trên, hơn 50 tòa to lớn mà kỳ lạ cao lầu như măng mọc sau mưa giống như nhao nhao đột ngột từ mặt đất mọc lên. Những cao ốc này cao tới 10 trượng có thừa, độ rộng càng là vượt qua hơn 60 trượng, tựa như một tòa nguy nga ngọn núi sừng sững tại tiểu trấn lại khê hà xung quanh. Những này cao lầu đều là Đạo Mễ tập đoàn kiến tác, toàn bộ vạn linh trấn tại doanh tắc cung phụ bên dưới, đã là Đạo Kiếm Tông tài sản riêng, khiến cho nơi này cách cục phát sinh biến hóa cực lớn. Nó là dựa theo Huyền Tư lão tổ quy hoạch, sớm thí nghiệm sản phẩm, tạm thời tên là Đạo Mễ Gia Viên đồng thời công trình. không chỉ có là đạo mễ tập đoàn tương lai phương hướng một trong, càng là vạn linh trấn bên trên một đạo đặc biệt phong cảnh. Đại lâu mặt tường do màu trắng bề ngoài sáng bóng kẻ dạ tổ lát thành, tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra tinh tế tỉ mỉ quang mang, phảng phất tản ra khí tức thần bí. Trên cửa sổ, khảm nạm lấy từng khối tinh khiết lưu ly phiến, thanh tịnh trong suốt, như là từng mặt thần kỳ tấm gương, chiếu rọi ra chung quanh cảnh tượng. Từ đằng xa nhìn lại, cao ốc tựa như là một cái như mộng ảo tồn tại, hấp dẫn lấy vô số người ánh mắt. Đạo kiếm tông mấy ngày trước đã ra báo cáo, lần này tông môn đại tế đằng sau, vạn linh trấn bên trên tất cả không phải dân bản địa cũng không có chỗ ở bất động sản người. Không có khả năng tại vạn linh trấn ở lâu, đều là cần rời xa vạn linh trấn, đi Dương Châu thành bên trong. Đối với những cái kia không phải bản địa cư dân mà nói, như muốn tại vạn linh trấn ở lại, nhất định phải ở đây mua sắm một chỗ bất động sản, hoặc là cũng chỉ có thể ở tại đạo mễ tiểu điếm bên trong, không phải vậy không có khả năng tại vạn linh trấn mỏi mòn chờ đợi. Dù sao hiện tại vạn linh trấn bên trên đã bắt đầu có trúc cơ đệ tử mỗi ngày đóng giữ tuần tra. Quy định này để vạn linh trấn, đạo mễ gia viên những phòng ốc kia còn chưa bắt đầu bán liền đã hẹn trước người không ngừng. Điều này cũng làm cho tiểu trấn người càng thêm hướng tới đi đạo kiếm tông tu hành, chỉ cần có thể tại đạo kiếm tông tu hành, đạo này mét vườn hoa phòng ở cũng có thể làm cho người nhà miễn phí ở lại. Đạo kiếm tông ngọn phía ngoài vạn linh trấn phảng phất là một đạo bình chướng vô hình, đem hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới ngăn cách ra. Đạo kiếm tông bên trong, tiên âm lượn lờ, linh quang lấp lóe, mà trong tiểu trấn lại là trần thế cùng tu hành kết hợp. Tại đạo kiếm tông bên trong, linh thanh thành tựu nhất làm cho người chú mục. Bởi vì linh mạch cùng phúc địa động thiên nguyên nhân, tiên duyên thảo cùng mặt khác linh vật sớm thành thụ. Linh thanh vốn cho rằng tiên duyên thảo sẽ như cùng lao tổ lời nói, muốn 10 năm mới có thể thành thụ. Nhưng mà vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, trong vòng 5 năm, linh điển kia trồng thực tiên duyên thảo không ngờ nhưng thành thụ. Một tháng trước, linh thanh trông thấy tiên duyên thảo thành thụ, nàng lòng tràn đầy vui vẻ, lập tức lấy tay luyện chế tiên duyên đan. Mấy ngày mất ăn mất ngủ, để linh thanh quá chú tâm vùi đầu vào luyện chế tiên duyên đan tìm tòi bên trong, trải qua mấy lần thất bại thí nghiệm, nương tựa theo thất bại kinh nghiệm cùng tinh xảo luyện đan kỹ nghệ, rốt cục có thể 100% thành công luyện chế được tiên duyên đan. Nhóm này tiên duyên thảo, dựa theo linh thanh tính ra đại khái có thể vì đạo kiếm tông mang đến 500 mai tiên duyên đan, dựa theo 5 năm một lần sản xuất, tương đương mỗi một năm đạo kiếm tông liền có thể sản xuất 100 mai tiên duyên đan. Một thành này quả đối với đạo kiếm tông tới nói ý nghĩa phi phàm. Bây giờ, từ tiên duyên đan luyện chế thành công, đạo kiếm tông cũng không cần lại đi mua sắm trúc cơ đan. Có tiên duyên đan trợ lực, tương lai đạo kiếm tông đệ tử đang phát triển cùng trên con đường tu luyện sẽ càng thêm thông thuận. Linh Lỗi, Linh Phong cùng Linh Hiên đồng dạng lấy được làm cho người sợ hãi than thành cửu. Ba người bọn họ đồng tâm hiệp lực, thành công nghiên cứu ra tính năng càng thêm chắc tuyệt đưa tin pháp bảo. Cái này mới đưa tin pháp bảo chỉ có bàn tay lớn nhỏ, có thể làm cho có pháp lực người rót vào pháp lực sau, tại trong vòng bạn giảm tùy thời sử dụng, cực đại đề cao đạo kiếm tông đệ tử ở giữa câu thông hiệu suất. Hiện tại, đạo kiếm tông đệ tử mỗi người đều phối phát một cái đưa tin pháp bảo, cái này không chỉ có tăng cường an toàn của bọn hắn cảm giác, cũng làm cho đạo kiếm tông quản lý cùng hợp tác trở nên càng thêm nhanh gọn. Chỉ tiếc chính là, Linh Phong, Linh Hiên, Linh Lỗi thụ tự thân cảnh giới hạn chế, dẫn đến phàm nhân sử dụng thông tấn linh bảo, tiến triển cũng không phải là đặc biệt nhanh, chỉ có thể đạt tới trong ngàn giảm phàm nhân ở giữa lẫn nhau đưa tin hiệu quả. Tại quá khứ thời gian 5 năm bên trong, đạo kiếm tông mới nhập vào nội môn 50 người, những đệ tử này bây giờ đều là đã bước vào trúc cơ cảnh, trở thành đạo kiếm tông tân sinh lực lượng. Trong đó, Trương Đại Tiên, Lý Dương, Tần Tự Như, Triệu Trường Khanh bọn người càng là chỗ hết tài năng, trở thành trong nội môn đệ tử người nổi bật. Chương 143, 5 năm chi biến bên trong chương 143, 5 năm chi biến bên trong bởi vì đệ tử ngoại môn số lượng để bọn hắn không dám chút nào lười biếng, hiện tại bái nhập đạo kiếm tông đệ tử ngoại môn đã đầy 2000 người, liền ngay cả đạo kiếm tông đệ tử tạp dịch đều có không ít là có linh căn. Đạo kiếm tông đệ tử ngoại môn hiện tại cũng bắt đầu ưu trung tuyển ưu, nếu như bọn hắn không chăm chỉ tu luyện, về sau chỉ có thể trở thành đạo kiếm tông tương lai đệ tử đá cây chân. Đệ tử nội môn trở lên cùng các trưởng lão đều có thể thu hoạch được bất nhiễm trần đạo bảo, đông đảo đệ tử cảm giác được mặc vào bất nhiễm trần đạo bảo đệ tử hoặc là trưởng lão hiển thị rõ xuất trần chi tư. Đây cũng là tạo thành một loại áp lực vô hình cùng phấn đấu mục tiêu, không nhiễm bụi danh ngạch chỉ có 3000, mặc kệ là xuất sư hay là lưu thủ tông môn cũng tốt, cái này đạo bảo thế nhưng là nhận lấy một kiện liền thiếu đi một kiện. Mấy năm này Thanh Huyền Tiên Minh áp chế, cũng làm cho đạo kiếm tông đệ tử minh bạch tu tiên giới tàn khốc cùng đạo kiếm tông tốt, đây có lẽ là bọn hắn trong cuộc đời duy nhất có thể nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Băng Tuyết Phong đổi mới xây mấy chỗ tiểu đỉnh, tên là Xuân Tuyết Đỉnh. Thử đỉnh chính là linh giao là hướng sư phụ Lâm Huyền Tịnh thăm hỏi xây lên, Băng Tuyết Phong bên trên nữ đệ tử đạo phục phía trên đều nhiều thêu một mảnh sáu cánh bông tuyết, thanh lãnh mà tinh khiết, phản phất cùng băng tuyết phong tuyết trắng mênh mang hòa làm một thể. Nhưng mà nhìn xem linh giao dạng này, những ngọn núi khác đồng môn sư đệ cũng làm cho chính mình ngọn núi đạo bảo mang theo riêng phần mình dấu hiệu đặc biệt. Còn tu sửa lên khác biệt kiến trúc, biểu đạt đối với sư phụ Lâm Huyền Tĩnh kính ý linh cường chỗ long ngâm phòng, một chút múa thương thiếu niên địa đạo trên áo bào đều là thêu lên một cây trường thương, mũi thương sắc bén, khí thế như hồng, tượng trưng cho long ngâm phong đệ tử dũng mãnh kiên nghị. Linh thanh đan thảo phong đệ tử trên đạo bảo đều là có thêu một gốc tiên linh thảo đồ án. Đây cũng là đạo kiếm tông cùng băng tuyết phong một dạng thu nữ tính đệ tử nhiều nhất ngọn núi. Những này dấu hiệu đặc biệt, không chỉ có hiện lộ rõ ràng các sơn ngọn núi đặc sắc, cũng làm cho đạo kiếm tông các đệ tử ở trong đám người liếc qua thấy ngay, trở thành một đạo đặc biệt phong cảnh. Chủ yếu nhất một điểm là, hiện tại trừ đạo kiếm tông nội ngoại môn tấn cấp thi đấu bên ngoài, chân truyền đệ tử ngọn núi đều sẽ cử hành tất cả đỉnh núi thi đấu, từ đó thu hoạch được càng nhiều tài nguyên cùng điểm cống hiến tông môn. Trừ Huyền Vũ sư thúc kiếm tâm phòng, còn lại bắt phong đệ tử, hiện tại là cạnh tranh càng kịch liệt. Tại đạo kiếm tông, tất cả đỉnh núi thi đấu thời điểm, đều là Linh Giao Băng Tuyết Phong, Linh Cương Long Ngâm Phong cùng Linh Hổ Lăng Tiểu Phong. Ba vị này đệ tử chân truyền am hiểu nhất chiến đấu, thực lực phi phàm, khiến cho ngọn núi đệ tử chiến đấu càng mạnh, thường thường có thể nổ đến thứ nhất. Mà mỗi lần bắt phong đệ tử thi đấu, các vị đệ tử chân truyền ở giữa lẫn nhau tỉ thí, càng là đạo kiếm tông các đệ tử khác tha thiết ước mơ chẳng cảnh. Trời tối người yên, trăng sáng treo cao, quang huy thanh lãnh chiếu xuống minh nguyệt đàm bên cạnh. Doanh Tương một mình tĩnh tọa nơi này, Tổ Long Quyết lặng yên vận chuyển. Trong chốc lát, trong không khí sinh ra chấn động kịch liệt, như là mặt hồ bình tĩnh bị đầu nhập vào cự thạch. Đại lượng linh khí từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, phản phất nhận lấy thần bí triệu hoán. Những linh khí này thuận Doanh Tương lỗ chân lông cùng làn da, vội vàng tràn vào thân thể của hắn, giống như lao nhanh dòng lũ. Nhưng mà, làm cho người hệ bại chính là, những linh khí kia khi tiến vào Doanh Tương thân thể đằng sau, cũng không dừng lại. Bọn chúng tại Doanh Tương kinh mạch cùng trong thân thể ghé qua mà qua, như là vội vã khách qua đường, lại quyết nhiên rời đi thân thể của hắn. Chỉ là trải qua linh khí rửa sạch đằng sau, nối rộng hắn gân mạch, để gân mạch trở nên càng thêm có tính bền dẻo, rèn luyện hắn nhục thân cường độ. Vẹn vẹn một cái hao tốn một cái hô hấp thời gian, cường độ nhục thể của hắn đã được đến to lớn tăng lên. Đáng tiếc là, Doanh Tương thân thể phản phất là một cái không cách nào lưu lại linh khí vật chứa, mặc cho cái kia bảng bạc linh khí tới tới đi đi, lại không thể lưu lại nửa phần. Doanh Tương hô to một tiếng phá, một cỗ mãnh liệt khí tức trong nháy mắt bộc phát. Cái này tê ngay sau đó, một cỗ hơi lạnh đột nhiên xông vào xoang mũi, để Doanh Tương toàn thân chấn động. Đau đớn giống như thủy triều đánh tới, tang thương mà to lớn quá hoang khí hơi thở tràn ngập thân thể của hắn. Lúc này, Doanh Tương cảm giác được trong cơ thể mình có một cỗ khác lực lượng đang nhanh chóng tràn ngập thân thể của hắn. Nguồn lực lượng này để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nó cũng không phải là linh lực, mà là một loại khác biệt với linh lực, tựa như võ công công pháp chân khí chi lực. Doanh Tương minh bạch, đây là Tổ Long Quyết bên trên nói tới Thái Hoang chi lực. Doanh Tương lòng tràn đầy tò mò thử lấy cái này Thái Hoang chi lực sử dụng nhận chữ vật, không nghĩ tới lại ngoài ý muốn thành công mở ra nhận chữ vật. Sau đó, Doanh Tương vận chuyển Tổ Long Quyết, phong cách cổ xưa tang thương chi khí lập tức đập vào mặt. Hắn dùng đến Thái Hoang chi lực, vung vẩy lên tầm vũ kiếm, ra sức một kiếm chém về phía bờ đầm 3 mét độ cao cự thạch, chỉ nghe oanh một tiếng vang lên, cự thạch kia ứng thanh mà cắt thành là đá vụn, một kiếm này uy lực kinh người. Nhưng mà, cái này Thái Hoang chi lực mặc dù có thể làm cho toàn thân hắn tràn ngập lực lượng, lại không thể đủ thấu thể mà ra. Bất quá giống như Thái Hoang chi lực có thể cho hắn cùng tầm vũ kiếm nối liền thành một thể. Dù vậy, Doanh Tương mượn nhờ Thái Hoang chi lực, một chút đã có thể vọt lên cao hơn 10 mét. Cái này mới phát hiện lực lượng để Doanh Tương tràn đầy hưng phấn, hắn biết rõ mình đã bước vào Tổ Long Quyết mặc cửa, có cùng chút cơ cảnh giới trở lên người tu hành sức đánh một trận. Không còn là cái kia mặc người nắm phế vật. 10 năm mài một kiếm, hắn Doanh Tương 12 năm mài một kiếm. Hôm nay, kiếm thành. Doanh Tương tay cầm tầm vũ kiếm giống như đặc biệt ưa thích Doanh Tương thể nội Thái Hoang chi lực, trên thân kiếm tản ra nhàn nhạt quang, tựa như linh tính tràn ngập toàn thân. Trương Đại Tiên dẫn thân vào tại Linh Hổ Lăng Tiêu Phong, mà Lý Thanh Hạt thì bái nhập Linh Phong Thanh Tâm Phong. Bây giờ kiếm tâm phong bên trên chỉ có đang thương tứ tiểu chỉ cùng đại tần tứ đại thiên tài Huyền Vũ 5 năm ở giữa chỉ là chợt có trở về, đều không có đệ tử chân truyền dạy bảo, bọn hắn đều là tại kiếm tâm phong bên trên tự học thành tài. Bất quá Huyền Vũ mỗi lần trở về đều sẽ đả kích mấy người, nói hắn tại Sơn Hà kiếm các bên trong thu mấy cái yêu nghiệt đệ tử, tiến bộ thần tốc. Người này mấy người cũng là bị đả kích, có thể Huyền Vũ cũng biết đó là bởi vì linh phủ kiếm trùng hiệu quả, chỉ là hắn không thể nói. Huyền Vũ hy vọng đệ tử của mình coi đây là tấm gương thúc giục tự thân. Tại Huyền Vũ xem ra, gia các khẩu minh, Quách gia, Lý Tư, giả hủ bốn người chính là không xuất thế thiên tài. Tại cái này ung dung 5 năm thời gian bên trong, đạo kiếm tông chứng kiến bốn người phi tốc trưởng thành, bốn người đều là đạt tới luyện khí 3 tầng tu vi. Đây là mỗi ngày đều tại hắc thạch tiểu lộ phía trên hành tẩu phía dưới cảnh giới. Trọng yếu nhất đúng vậy, mấy người đều tại công pháp các bên trong cầu được công pháp, cũng tại vạn kiếm sơn bên trong vào tay hiếm có linh bảo. Gia các khẩu minh tại vạn kiếm sơn ở bên trong lấy được bắt quái kiếm hạng. Trên hộp kiếm, đường vân phong cách cổ xưa, phát ra huyền diệu khí tức, trong hộp kiếm tàng kiếm tắm trôi. Mà tại công pháp các bên trong, gia các khổng minh càng là thu hoạch được cùng bắt quái kiếm hạp hỗ trợ lẫn nhau công pháp bắt quái kiếm trận cùng tinh dạ bắt đấu pháp. Quay ra, đồng dạng tại vạn kiếm sơn bên trong có phi phàm gặp bỡ. Hắn lần thứ nhất nhập vạn kiếm sơn, liền thiên lôi trận, một thanh tên là trời ghét linh kiếm bay vào trong tay hắn, thân kiếm hàn quang lạnh tấu xương, phảng phất gánh chịu lấy thượng thiên ghen ghét chi ý kiếm này nắm trong tay. Quay ra có thể cảm giác được thần thức của mình càng thêm thanh minh, đối với công pháp cảm ngộ càng hơn một bậc. Tại công pháp các bên trong, Quách Gia đạt được một bản công pháp và kiếm pháp, công pháp tên là Tuệ Thức Kinh Tên Kiếm Pháp Viết, Lịch Toán Thập Thức. Giả Hủ tại lần thứ 3 tiến vào Vạn Kiếm Sơn bên trong liền cùng Hắc Nha chi kiếm gặp nhau. Cái kia Hắc Nha trên thân kiếm gắn đầy đường vân cổ lão, mà lại xuất thế thời điểm, trực tiếp quẹt làm bị thương Giả Hủ ngón tay hoàn thành nhận chủ. Tựa hồ không cho Giả Hủ cơ hội cự tuyệt, Hắc Nha kiếm thần bí khó lường, tản ra khí tức quỷ dị, chủ yếu nhất là trên thân kiếm còn có mang độc. Về phần là thế nào biết đến, nhắc tới cũng là cơ duyên xảo hợp. Ngày đó, ánh nắng vẩy vào lại khê hà bên trên, sóng nước lấp loáng. Bốn người cùng tứ tiểu chỉ cùng nhau đến đạo lại khê hà biên, lòng tràn đầy vui vẻ chuẩn bị bắt cá nướng cá ăn. Giả Hủ sung phong nhận việc cầm trong tay Hắc Nha kiếm, tại trong sông nhanh nhẹn địa thứ cá, chỉ chốc lát sau liền thu hoạch tương đối khá. Đám người dựng lên đống lửa, nướng tươi đẹp con cá, hương khí bốn phía. Nhưng mà, ai cũng không ngờ tới, khi bọn hắn mấy người ăn cá nướng sau, lại đều là ngã xuống đất không dậy nổi. Chỉ có Giả Hủ, bình nhiên vô sự đứng ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn trong lúc bối rối lập tức liên hệ Linh Thanh sư tỷ hỏa tốc chạy đến, thi triển thần thông, mới đưa bảy người từ quỷ môn quan kéo lại. Một phen hỏi thăm đằng sau, mấy người mới phát hiện kẻ cầm đầu Hắc Nha kiếm. Trải qua này một lần, bọn hắn bảy người đối với giả hủ cùng Hắc Nha kiếm có thể nói là lòng còn sợ hãi. Từ đây, vô luận giả hủ như thế nào thuyết phục, bọn hắn cũng không dám lại ăn giả hủ chuẩn bị bất luận cái gì đồ ăn. Một lần kia mạo hiểm kinh lịch, khắc thật sâu tại trong trí nhớ của bọn hắn, cũng làm cho bọn hắn tại trong tu hành sau này càng thêm cẩn thận. Mà giả hủ, mặc dù trong lòng bị quất, nhưng cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận hiện thực này. Mà giả hủ tại công pháp các lấy được công pháp và kiếm pháp cũng là cùng người bên ngoài khác biệt, hắn cũng chỉ thu hoạch được một bản công pháp thiên vấn bên trong bao gồm kiếm pháp cùng phương pháp tu hành. Cuối cùng chính là Lý Tư, hắn tại Vạn Kiếm Sơn chúng được kiếm, Thiện Ác Kiếm. Trên thân kiếm một mặt khắc lấy, nhân chi mệnh ở trên trời, quốc chi mệnh tại pháp. Một mặt khắc lấy Thiện Ác, 12 văn tự lộ ra cổ lão mà thần bí. Cái này khiến Lý Tư thường thường nhìn qua Thiện Ác Kiếm là người. Lý Tư tại công pháp các bên trong, câu được một bản công pháp tên là Ngũ Xích Đạo cùng kiếm pháp nhân quả kiếm quyết. Trường Phong Niệm, Triệu Thăng cùng Mã Hi Nguyệt ba người cũng tại công pháp các bên trong, tìm được phù hợp công pháp của mình. Trường Phong Niệm công pháp tên là Linh Phong Tiêu Giao Quyết, tên kiếm pháp là Thành Phong Kiếm Quyết. Hai bộ này công pháp cùng Trường Phong Niệm lấy được phù giao kiếm hỗ trợ lẫn nhau. Triệu Thăng công pháp tên là Cựu Thiên Viêm Dương Công, tên kiếm pháp là Thiên Hỏa Kiếm Quyết. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý, Mã Hi Nguyệt tại công pháp các bên trong lấy được công pháp tên là Cựu Thiên Ánh Trăng Tâm Pháp, tên kiếm pháp là Nguyệt Linh Kiếm Vũ. Là Mã Hi Nguyệt tu luyện đằng sau, như là ánh trăng giống như yên tĩnh mà ưu nhã. Tại Đạo Kiếm Tông 5 năm này, Lý Quyên cùng Tiền Đa Đa hai người tại Đạo Kiếm Tông ngoại môn ngẫu nhiên chỉ đạo đệ tử, phần lớn thời gian đều tại chính mình tu hành cùng học tập. Đạo Kiếm Tông không chỉ có công pháp các, còn có tu hành biện sách các, có Lâm Diệp Tú viết các loại thư tịch cùng tu tiên giới thưởng thức. Mỗi một vị Đạo Kiếm Tông môn nhân, mỗi một tháng đều cần tại tĩnh thất tiến hành một lần khảo thí. Bởi vì trong tĩnh thất thần thức pháp lực toàn bộ không thể sử dụng. Từ đó làm cho Lý Quyên, Tiền Đa Đa cùng Lý Lão lần thứ nhất khảo thí đều không có thông qua, để bọn hắn danh tự tại quảng trường trên bảng thông báo treo rộng rãi một tháng. Cái này khiến mấy người tại trong một tháng kia đều cảm giác được đệ tử xem bọn hắn ánh mắt mang theo khác sát thái. Còn tốt bọn hắn biết hổ thẹn sau dũng, lần tiếp theo trong cuộc thi vượt qua kiểm tra. Chương 144, 5 năm chi biến bên dưới. Chương 144, 5 năm chi biến bên dưới. Bất quá Lý Quyên cùng Tiền Đa Đa nhưng cũng là nương tựa theo gia tộc ưu thế, là Đạo Kiếm Tông cung cấp các loại tiện lợi, cũng bởi vậy thu được rộng lượng điểm cống hiến tông môn. Có những này điểm cống hiến, bọn hắn cũng tại Đạo Kiếm Tông hối đoái trong các đổi lấy thích hợp bản thân pháp bảo. Hai người đi công pháp các bên trong cũng đã nhận được công pháp các tán thành, thu được thích hợp bản thân công pháp. Hai người tại chăm chú nghiên cứu đằng sau cũng chuyển tu công pháp. Mặc dù cảnh giới chưa biến, nhưng pháp lực dung lượng cùng cô đọng trình độ lại có bay vọt về chất. Lý Quyên mặc dù vẫn như cũ ở vào thiên nhân đỉnh phong chi cảnh, nhưng mà bây giờ nàng đã không thể so sánh nổi, đánh 5 năm trước chính mình một đối hai hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Tiền Đa Đa cũng giống như thế, hắn tử phụ pháp lực như nước sông quần quận giống như hùng hồn, dù chưa vẫn tại tử phụ một tầng, nhưng thực lực đã tăng nhiều. Lý Thuần Phong vị này chấp pháp trưởng lão, mặc dù cảnh giới không thể tăng lên, lại tại công pháp mới cùng Hắc Thạch tiểu lộ ra chỉ bên dưới, pháp lực trở nên càng thêm thâm hậu. Mấy năm ở trung phía dưới, Tiền Đa Đa đã dần dần minh bạch Đạo Kiếm Tông thần dị. Tiền Đa Đa cũng từ các đệ tử truyền miệng bên trong biết Đạo Kiếm Tông có một vị lao tổ tại thế, thế nhưng là một mực chưa từng thấy một lần. Tiền Đa Đa còn tự mình cùng Lý Quyên thảo luận một chút, thế nhưng là Lý Quyên thái độ làm cho Tiền Đa Đa cảm thấy thập phần vi diệu, giống như Lý Quyên đã sớm biết đồng dạng. Đại Tần Đế Quốc trong 5 năm này, một trận biến hóa nghiêng trời lệch đất chính như gió xuân giống như lặng yên phất qua mỗi một tấc đại địa. Tại Đại Tần Đế Quốc phía quan phương cùng Trường Phong Mệ Phu bắt tay hợp tác, để Đạo Kiếm Tông Long Bình Tam Hảo mét chủ rộng khắp mở rộng, trở thành trận này biến hóa khúc dạo đầu chi bút. Theo thời gian trôi qua, trong ruộng lúa mạ khỏe mạnh trưởng thành, một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng hiện ra ở trước mắt mọi người. Long Bình Tam Hảo mét trùng không chỉ có sản lượng cao, mà lại cảm giác cực dai, nấu ra cơm mùi thơm nước mũi, để cho người ta dư vị vô tận. Lương thực nguy cơ tại Đại Tần Đế quốc dần dần trở thành quá khứ thức, dân chúng rốt cuộc không cần là vấn đề no ấm mà lo lắng. Đạo Kiếm Tông danh tự càng là thật sâu khắc ấn tại mỗi cái bách tính trong lòng. Mà Trường Phong Mễ Phu cũng không dừng bước nơi này, bọn hắn lại đẩy ra Đạo Kiếm Tông mới ra Long Bình lúa mì. Lúa mì sản xuất bột mì vô cùng tốt, sản lượng cao, phẩm chất tốt, trứng chế màn thầu mềm mại ngon miệng, nấu ra mì sợi tình đạo thoải mái trượt, tản ra nồng đậm mạch hương. Vấn đề no ấm đạt được giải quyết sau, Đạo Kiếm Tông mở rộng công pháp như là trong bầu trời đêm sao kim lóa mắt. Dân chúng mang hiếu kỳ cùng ước mơ, chăm chú nghiên cứu những công pháp này, mỗi cái biết chữa bách tính, cũng phải làm cho con của mình học tập Đạo Kiếm Tông công pháp. Ở trong quá trình này, đại bộ phận đều là không thể dựa theo vô cực tâm pháp dẫn khí nhập thể, có thể mỗi người đều kiên trì bền bỉ luyện tập chiến ti quyền pháp. Một chút có ngộ tính bách tính dẫn đầu thành công dẫn khí nhập thể, bọn hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có lực lượng trong thân thể chảy xuôi. Loại lực lượng này để bọn hắn thân thể trở nên ngày càng cường tráng, tinh thần càng thêm sung mãn. Bọn hắn không còn là đã từng mềm yếu vô lực người bình thường, mà là có được nhất định lực lượng người tu hành. Theo càng ngày càng nhiều bách tính thành công dẫn khí nhập thể cùng chiến ti quyền pháp tu hành, Đại Tần Đế quốc phố lớn ngõ nhỏ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khắp nơi có thể thấy được tinh thần sung mãn, sức sống bắn ra bốn phía bách tính. Bọn hắn sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng tự tin. Đã từng mỏi mệt cùng bất đắc dĩ sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là đối với tương lai ước mơ. Nhưng mà, có được lực lượng cũng không có nghĩa là có thể tùy ý làm vậy. Đại Tần Đế quốc công khai một đầu thiết luật, có tu vi người không có khả năng đối với người bình thường xuất thủ, như có phạm nhân, tuyệt không nhân lượng, từ nặng xử phạt nặng. Điều quy định này giống như một đạo kiên cố bình chướng, thủ hộ lấy bách tính bình thường an toàn. Bởi vì xử phạt là thật nặng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, xác thực có người không tin tà, trong lòng còn có may mắn, cho là mình tu vi tại thân, liền có thể tùy ý làm vậy. Nhưng mà, rất nhanh bọn hắn liền vì sai lầm của mình lựa chọn trả giá nặng nề. Cũng tỉ như Nam Dương Thành Trung có một cái tên là Phạm Dương người trẻ tuổi, tại thành công dẫn khí nhập thể sau, liền bắt đầu tự cao tự đại đứng lên. Hắn cảm thấy mình có được lực lượng siêu việt thường nhân, hẳn là tài trí hơn người, liền có thể không đem thường nhân để vào mắt. Một ngày, Phạm Dương tại trên phiên chợ cùng một cái tiểu thương phát sinh tranh chấp. Vốn chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng Phạm Dương lại ỷ vào tu vi của mình, đối với tiểu thương ra tay đánh nhau. Tiểu thương bị đánh đến mặt mũi bầm dập, dân chúng chung quanh bọn họ mặc dù mở miệng ngăn lại, có thể Phạm Dương ỷ vào chính mình tu vi cao hơn đối với mở miệng bách tính cũng là quyền cước đối mặt. Cuối cùng còn nên ngang rời đi. Rất nhanh, trong nha môn bộ đầu liền biết được việc này. Đại Tần Đế quốc thiết luật cũng không phải bài trí. Hiện tại mỗi cái trong thành bộ đầu đều là chiêu mộ dẫn khí nhập thể đạt tới luyện khí kỳ người, hoặc là tu vi đạt tới tiên thiên chi cảnh võ phu, bọn hắn hành động cấp tốc, không lưu tình chút nào. Mới qua một ngày, Phạm Dương liền bị chóc nạ quy án. Nha môn bộ đầu bọn họ tại đuổi bắt hắn thời điểm, không có chút nào nương tay, trực tiếp phế bỏ hắn đầy người tu vi cùng kinh mạch. Phạm Dương qua trong giây lát liền từ một cái tự cho mình siêu phàm người tu hành, biến thành một cái so bách tính bình thường còn không bằng phế nhân. Phạm Dương hối hận không kịp, nhưng đã quá muộn. Hắn không chỉ có phải tiếp nhận hình phạt xử trí, còn muốn tiếp nhận nội tâm thống khổ cùng hối hận. Sát này luật nghiêm ngặt chấp hành, để Đại Tần Đế quốc dân chúng vỗ tay khen hay. Bọn hắn thấy được quốc gia mình đối với giữ gìn công bằng chính nghĩa quyết tâm, cũng cảm nhận được an toàn của mình có bảo hộ. Dân chúng càng thêm chân quý cuộc sống bây giờ, bọn hắn cố gắng tu hành, nhưng cũng thời khắc nhớ kỹ không có khả năng lạm dụng lực lượng. Ở trong quá trình này, một chút có tinh thần trọng nghĩa người tu hành cũng chủ động đứng ra, tự động giữ gìn Đại Tần Đế quốc trật tự. Bọn hắn cùng trong nha môn bộ đầu cùng một chỗ, cộng đồng thủ hộ lấy Đại Tần Đế quốc hòa bình cùng an bình. Mọi người cộng đồng duy trì thiết luật để dân chúng đối với người tu hành không còn e ngại, cũng làm cho những cái kia vừa mới thu hoạch được tu vi người minh bạch, lực lượng hẳn là dùng cho chính đồ, mà không phải dùng để ức hiếp nhỏ yếu. Đạo Kiếm Tông việc thiện cùng Đại Tần Đế quốc thiết luật, cộng đồng đúc thành một cái mới tinh bắt đầu. Tại 5 năm này thời gian, dân chúng không chỉ có sung túc lương thực, còn có truy cầu cảnh giới cao hơn cơ hội. Mà Đạo Kiếm Tông cũng bởi vì bọn họ việc thiện, thắng được dân chúng tôn kính cùng tình yêu. Trường Phong Mễ Phô mấy năm này cũng là phát triển cấp tốc, bất quá bây giờ Trường Phong Mễ Phô đã không phải là Trường Phong gia tài sản riêng, mà là do Đại Tần Đế quốc, Đạo Kiếm Tông, Sơn Hà Kiếm các cộng đồng giám sát phía dưới kinh doanh. Mà lại hiện tại có vài chỗ quận địa Trường Phong Mễ Phô đã di chuyển đến Đạo Kiếm Tông cái kia đạo Mễ Bách Hóa thần kỳ cao ốc đi. Vì cái gì nói thần kỳ đâu, chủ yếu là bởi vì cái kia cao ốc tạo hình hết sức kỳ lạ. Nó có cao mấy chục mét, trực tiếp đứng sừng sững ở trong quận thành tâm vị trí, không giống với trước kia kiến trúc, nó có 6 tầng, mỗi tầng đều là đá cẩm thạch, phối hợp lưu ly phiến để ngoại môn tràng cảnh có thể thấy rõ ràng. Phản phất từ ngoài cựu thiên giáng lâm, đứng xa nhìn phía dưới đơn giản chính là hạc giữa bầy gà, cao ốc có khi còn có mây mù quay chung quanh, để nó tựa như tiên nhân đồ vật. Trong đó, vàng son lộng lẫy đại đường tựa như tiên cung đại điện, giường cột chạm trổ ở giữa giống như là ẩn giấu đi vô số quý khí. Để đến đây đạo Mễ Bách Hóa mua sắm vật phẩm người, thưởng thụ tôn sùng cùng hài lòng. Bách Hóa trong đại lâu có các loại người tu hành sử dụng đồ vật, bất quá giá cả đối với bách tính bình thường tới nói, đó chính là cao không hợp thói thường. Còn có không ít hiện tại đối với bách tính tới nói không phải nhu yếu phẩm. Cũng tỉ như tụ linh đèn, màn đêm buông xuống lúc, đạo Mễ Bách Hóa đèn đuốc sáng trưng, giống như tinh thần rơi vào phàm trần, sáng chói chói mắt. Dựa theo bên trong đạo trưởng giới thiệu, là Đạo Kiếm Tông sản xuất tụ linh đèn, hiện tại giá cả còn đặc biệt quý, hiện tại muốn một lượng hoàng kim một cái. Đạo Mễ Bách Hóa đạo trưởng đã nói, nhiều lắm là hơn 10 năm đằng sau, cái này tụ linh đèn cũng chỉ muốn 10 cái đại tần tiền liền có thể mua được. Có thể những người có tiền kia hoàn toàn không thèm để ý một cái ba vào ba gia đại trạch viện tối thiểu muốn mười mấy cái dạng này đèn. Hiện tại chỉ là nếu là rồi giàu người, trong nhà đều là nhất định phải dùng tụ linh đèn, bởi vì sát thực thuận tiện. Cầm lại trang trí nội thất bên trên đằng sau, nhấn một cái liền sáng, Đạo Kiếm Tông còn hứa hẹn, cái này tụ linh đèn có thể rải sáng 10 năm trở lên không có vấn đề. Tại Đại Tần Đế quốc, Sơn Hà thư viện mặc dù đã tu sửa hoàn tất, lại yên tĩnh đứng lặng lấy, còn không người tiến về vào học. Chỉ vì tu kiến tốt đằng sau, Huyền Tư đi bái kiến lão tổ cũng không mở ra cửa viện, cho nên hắn tìm Doanh Tắc thương lượng đằng sau, cũng tạm thời không mở ra Sơn Hà thư viện. Ngược lại Doanh Tắc tại Đại Tần Đế quốc bên trong, thiết lập 36 tòa quan học, để mà chuyển tụ Lâm Diệp Tú ban cho thư tịch. Doanh Tắc cùng Bách Lý Hề lần đầu đọc sách tịch bên trên tri thức đều kinh là thiên nhân, mặc kệ là binh pháp hay là tư tưởng, đều siêu việt bọn hắn quá nhiều. So sánh cùng nhau, Sơn Hà kiếm các đã thành lập. Sơn Hà kiếm các tại Tam thập lục quận chi địa đều sắp đặt Sơn Hà vệ sở chiêu mộ Đại Tần Đế quốc có thể người tu hành, lại đồng bộ phát triển. Trong đó, trúc cơ tu sĩ đã có 7 vị, theo thứ tự là Hàn An Tín, Tiết Nhân Quý, Trung Ly Muội, Nhạc Bằng Cử. Bọn hắn từng cái thực lực phi phàm, tản ra cường đại trúc cơ khí tức, Huyền Vũ hiện tại cũng là thiên nhân tầng 2, nhưng hắn không nghĩ tới, lao tổ ban tặng linh phủ kiếm trùng mạnh như vậy, cũng liền 5 năm tả hữu thời gian, liền để những người này từ người bình thường đến trúc cơ. Còn có hơn 10 vị luyện khí kỳ cao dài tu sĩ cũng đang không ngừng trưởng thành, Huyền Vũ luôn cảm giác mấy người kia không phải là lao tổ nói loại kia thiên chi kiêu tử đi. Cái này khiến hắn có chút hoài nghi trước kia tại Vô Song Phường mua chắc linh thạch độ chính xác. Đại Tần Đế quốc giang hồ trong thế giới đã từng cực thịnh một thời, công phu tông môn dần dần tan biến tại lịch sử trường hạ. Đông đảo tông môn nhao nhao chuyển hình, lấy Đạo Kiếm Tông vô cực tâm pháp làm cơ sở, dung nhập chính mình môn phái đặc sắc trở thành tông môn tu hành. Có thì lựa chọn trở thành tán tu, tự do tự tại truy tìm lấy đạo thuộc về mình, còn có tự lập gia tộc. Mà tuyệt đại đa số người tu hành đều là lựa chọn gia nhập Đạo Mễ tập đoàn, bởi vì Đạo Mễ tập đoàn đãi ngộ vô cùng tốt, đối bọn hắn dạng này tán tu cũng không kỳ thị. Mà tại Đại Tần Đế quốc, trước kia tu hành văn môn, Thiên Cương phái cùng Lâm gia, không thể nghi ngờ là may mắn. Bọn hắn cũng đều hưởng thụ đạo kiếm tông, truyền bá mét chủng cùng truyền đạo công pháp mang đến phúc lợi. Bây giờ có thể người tu hành càng ngày càng nhiều, bọn hắn tuyển nhận đến đệ tử cùng gia tộc gia tướng cũng càng ngày càng nhiều. Vân Môn, Thiên Cương phái cùng Lâm gia người những này lúc đầu người tu hành, lại tại trong lúc lơ đãng phát giác, tự đi năm lên, toàn bộ đại tần đế quốc linh khí càng trở nên càng sung dụ. Bất thình lình biến hóa để bọn hắn lòng tràn đầy nghi hoặc.